Chương 627, liên quan tới Thiên đỉnh tuyến đường. Chương 627, liên quan tới Thiên đỉnh tuyến đường. Giờ khắc này, tất cả tham dự đấu giá người hoặc tổ chức đều cho lần này mộng ảo ngũ chỉ sơn danh lệch, dự thiết tốt tâm lý giá cả khoảng. Mặc dù như vậy, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cạnh tranh độ chấn động hạ xuống. Cái thứ ba danh lệch đấu giá theo sát phía sau, có phía trước hai cái định giá tham khảo, cạnh tranh ngược lại càng thêm trực tiếp cùng cháy bỏng. Giá giá rất nhanh lại lần nữa đột phá 50 ức, đồng thời cấp tốc kéo lên cao. Lần này, rằng có thời gian ngắn hơn, cuối cùng dừng lại tại 58 ức. Từ đánh số là số 15 người đấu giá thắng được. Cái thứ tư danh ngạch, cạnh tranh đồng dạng kịch liệt, cuối cùng giá sau cùng là 59 ức, từ số 3 người đấu giá thu hoạch được. Cái thứ năm danh ngạch, giá cả lại lần nữa bên trên một bậc thang, đột phá 6 tỷ đại quan, đạt tới 61 ức, bị số 22 người đấu giá bỏ vào trong túi. Giá cả bước lên cao xu thế, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, cái cuối cùng, giá sau cùng tỷ lệ lớn cũng sẽ tại 6 tỷ trên dưới di động, có thể sẽ hơi cao, nhưng sẽ không chệch hướng quá xa. Nhưng mà, làm Giang Diệp tuyên bố cái cuối cùng danh ngạch đấu giá bắt đầu về sau, tình huống lại đột nhiên phát sinh biến cố. Đấu giá giao diện tại sơ kỳ ngắn ngủi bồi hồi tại hơn 5 tỷ về sau, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn nổ. Một bút trực tiếp từ 55 ức nhảy thăng đến 65 ức kết sủ ra giá, dường như sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, mặt khác người đấu giá không cam lòng yếu thế phản kích. Đấu giá trên màn hình lập tức xuất hiện 68 ức, 7 tỷ, 73 ức. Giai đoạn sau cùng cạnh tranh, vậy mà tại giờ khắc này lại ăn ý đánh vỡ ở giữa định giá nhạt dạo. Tăng giá biên độ lại lần nữa trở lại ức cấp, thậm chí xuất hiện đơn lần tăng giá 5 ức mãnh liệt thế công. Giá cả điên cùng sông lên phía trên đi. 75 ức, 76 ức, 77 ức. Cuối cùng, tại vô số người chố mắt đứng nhìn kỹ, cái thứ 6 danh ngạch đấu giá giá cả, lưu lại tại 78 ức cái này con số kinh người bên trên. So với cái thứ 5 danh ngạch 61 ức, cao hơn tận 17 ức. So cái thứ nhất tiêu chuẩn cơ bản danh ngạch 50 ức, càng là cao hơn 28 ức. Phòng trực tiếp triệt để sôi trào. Mưa đạn điên cùng nhấp nô. Giang Diệp nhìn xem cái này cuối cùng dừng lại kết quả, thần sắc vẫn bình tĩnh như nước, nhưng trong mắt chỗ sâu, lại lướt qua một tia như có điều suy nghĩ tia sáng. Cái giá tiền này phân bố rất có ý tứ. Trước năm cái tương đối ổn định, cái cuối cùng lại đột nhiên nâng cao. Cái này cũng phản ứng ra, tại những cái kia đứng đầu tư bản ước định hệ thống bên trong, mộng ảo ngũ chỉ sơn đại biểu Tây Du ký thần thoại phạm chủ, giá trị có thể không hề giống lần trước địa phủ chuyến đi như thế, bị rõ ràng gom vào thần phạm chủ. Dù sao, đường tăng tỉnh kinh cố sự bối cảnh là trình quán thời kỳ đại đường, đó là trong lịch sử có rõ ràng ghi lại phạm nhân vương triều thời kỳ. Ngũ chỉ sơn mặc dù là Phật tổ biến thành, nhưng cố sự chủ thể vẫn phát sinh ở nhân gian. Mà địa phủ thì là thuần túy chấp trưởng sinh tử luân hồi u minh thần chỉ chỗ. Cả hai tại độ thần bí cùng bị cách bên trên, vẫn là có rất lớn khác nhau. Khả năng này đưa đến đại tư bản bọn họ đối nguy hiểm cùng báo đáp ước định khác biệt, tiến tới phản ứng tại đấu giá giá cả cầu thang phân bố bên trên. Cái cuối cùng danh ngạch điên cùng tràn giá cả, cũng có thể xen lẫn chuyến xe cuối hiệu ứng cùng một số đặc biệt người mua được ăn cả ngã về không. Đương nhiên, những này chỉ là Giang Diệp nháy mắt ý nghĩ chợt lóe lên. Đối với hắn mà nói, vô luận giá cả làm sao, chỉ cần phù hợp quy tắc, kết quả chính là hữu hiệu. Giang Diệp đem kết quả cuối cùng tuyên bố. Cái thứ 6, cũng là cái cuối cùng đấu giá danh ngạch, từ số 5 người đấu giá thu hoạch được. Giá sau cùng, 78 ức nhân dân tệ. Đến đây, mộng ảo ngũ chỉ sơn 7 ngày du 6 cái công khai đấu giá danh ngạch, toàn bộ danh hoa có chủ, chu toàn giao kim ngạch cao tới hơn 30 tỷ nhân dân tệ. Giang Diệp đối mặt màn ảnh, tiến hành kết thúc. Chúc mừng trở lên 6 vị đấu giá thành công bằng hữu. Sau đó, chúng ta cơ quan du lịch nhân viên công tác sẽ cùng các ngươi bắt được liên lạc, giải quyết đến tiếp sau thủ tục, mời bảo trì thông tin thông suốt. Như vậy, hôm nay đấu giá phân đoạn liền đến đây là kết thúc. Hắn đang chuẩn bị dựa theo lệ cũ kết thúc phát sóng trực tiếp, lại nhìn thấy nguyên bản bởi vì đấu giá kết thúc mà hơi trì hoãn mưa đạn. Đột nhiên lại điên cuồng địa thống nhất quét lên một hàng chữ. Cho chuyện tiếp 5 mao tiền, Giang đạo chớ đi. Cho chuyện 5 mao, liền 5 mao. Nhìn xem cái này đồng loạt giữ lại, Giang Diệp không khỏi mỉm cười. Hắn suy nghĩ một chút, một lần nữa ngồi thẳng một chút, đối với màn ảnh cười nói, "Được thôi, xem tại mọi người trong nhà nhiệt tình như vậy phân thượng, chúng ta liền trò chuyện tiếp 5 mao tiền. Cho chuyện xong ta thật là muốn xuống chuyên bá, phía sau còn có một đống sự tình đây. Có cái gì muốn hỏi, hiện tại có thể nắm chặt thời gian hỏi, ta chọn mấy cái trả lời." Vừa dứt lời, mưa đạn nháy mắt bạo tạc. Vô số vấn đề phun ra ngoài, nhưng rất nhanh, mấy cái bị lặp đi lặp lại quét màn hình vấn đề đột hiện đi ra. Lúc nào đi Thiên đỉnh? Giang đạo dẫn chúng ta đi Thiên đỉnh nhìn xem. Thiên đỉnh du lịch đoàn lúc nào mở? Quy cầu ra Thiên đỉnh tuyến đường. Giang Diệp đọc lên lớn nhất đại biểu tính đầu kia, lúc nào đi Thiên đỉnh? Trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư, mảnh hứa về sau, mới chậm rãi mở miệng, lúc nào, cái này thật không nhất định. Có nhiều chỗ, không phải muốn đi liền có thể tùy thời đi, đây là muốn nhìn cơ duyên. Chờ duyên phận đến, thời cơ chín muồi, tự nhiên là sẽ có tương ứng tuyến đường xuất hiện. Mưa đạn hiển nhiên chưa vừa lòng với đó, càng thêm hưng phấn địa truy hỏi. Vậy nếu là mở Thiên đỉnh dây, cũng là đấu giá sao? Như hôm nay dạng này, người bình thường có phải là căn bản không có cơ hội? Giang đạo cho người bình thường chừa chút cơ hội đi. Mạng lưới tranh mua cũng được a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đấu giá chúng ta thật không chơi nổi. Mạng lưới tranh mua liều tốc độ tay cùng bật khí, tốt xấu có cái hy vọng. Giang Diệp thần tốc xem lấy những này liên quan tới cơ hội tính chất công bằng đặt câu hỏi, nụ cười trên mặt phai nhạt một chút, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng màn ảnh, nói ra, có phải là đấu giá? Đến lúc đó nhìn tình huống định. Khác biệt tuyến đường, có khác biệt tính chất cùng nguy hiểm, thích hợp phương thức cũng sẽ không giống. Đến mức người bình thường có cơ hội hay không? Hắn hơi dừng một chút, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, chúng ta cơ quan du lịch sẽ tận lực là khác biệt nhu cầu du khách, cung cấp đa dạng hóa tham dự con đường. Mạng lưới tranh mua, một mực là, cũng sẽ là chúng ta trọng yếu danh ngạch cấp cho một trong phương thức. Hắn không có cho ra tuyệt đối cam đoan, nhưng trong lời nói lộ ra ý tứ, vẫn là để rất nhiều bình thường khán giả trong lòng dấy lên hy vọng. Ít nhất, Giang đạo không có đem lại nói chết, không có đem cao cấp tuyến đường triệt để cùng người bình thường xa rời. Tốt, năm mao tiền thời gian đến. Giang Diệp nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó đối với màn ảnh phất phất tay, mọi người trong nhà, thực sự hạ, phía sau còn có thật nhiều công tác chuẩn bị. Chúng ta lần sau phát sóng trực tiếp, hoặc là lần sau lữ hành trong video gặp lại. Nói xong, không để ý mưa đạn bên trên càng thêm điên cuồng chớ đi trò chuyện tiếp một khối tiền. Giữ lại, dứt khoát đối với bên cạnh Tiểu Văn Bách nhẹ gật đầu. Tiểu Văn Bách hiểu ý, lập tức thao tác thiết bị. Phát sóng trực tiếp hình ảnh nháy mắt màn hình đen, biểu thị phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Chương 628, Tây Du lữ hành mở ra chương 628, Tây Du lữ hành mở ra cơ quan du lịch tầng một lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại thiết bị trầm thấp vận hành âm thanh. Giang Diệp từ phát sóng trực tiếp trước sân khấu đứng lên, hoạt động một chút bà bay. Hơn 30 tỷ sắp nhập trướng, tân tổng bộ kiến thiết tài chính áp lực có thể làm dịu một mảng lớn. Hắn nhìn thoáng qua còn tại hưng phấn thảo luận vừa rồi đấu giá rầm rộ ghế ngồi gấm ba người, khẽ mỉm cười, thu thập một chút, chuẩn bị làm việc. Đấu giá người thành công liên hệ công tác, phải nhanh một chút theo vào, bảo đảm không có sơ hở nào. Phải. Ba người cùng kêu lên đáp, lập tức đầu nhập vào khẩn trương mà có thứ tự đến tiếp sau trong công tác. Phòng trực tiếp mặc dù đóng lại, nhưng liên quan tới mộng ảo ngũ chỉ sơn, liên quan tới giá trên trời đấu giá, liên quan tới tương lai thiên đình hành trình suy đoán cùng thảo luận, tại trên internet duy trì liên tục lên men, thật lâu không ngừng. Lúc xế chiều, cơ quan du lịch tầng 2. Giang Diệp ngồi tại trước bàn sách, trước mặt mở ra lấy thật dày một xấp giấy tư liệu, bên cạnh vẫn sáng máy tính bảng màn hình. Đây đều là lúc đặc biệt cục căn cứ yêu cầu của hắn, khẩn cấp chỉnh lý đồng thời đưa tới quốc nội tương quan lĩnh vực đứng đầu chuyên gia kỹ càng hồ sơ. Tư liệu tường tận, từ học thuật thành tựu, nghiên cứu phương hướng, tình trạng cơ thể, bảo mật thẩm tra ghi chép đến tính cách đặc điểm, quá khứ trọng đại cống hiến trở, đầy đủ mọi thứ. Hắn nhìn đến rất cẩn thận, từng tờ một lật xem, ngón tay thỉnh thoảng tại nào đó một hạng đặc biệt kết quả hoặc kinh lịch bên trên dừng lại chốc lát. Những này không phải trên internet những cái kia ba hoa trích chòe miệng pháo chuyên gia, mà là chân chính tại riêng phần mình lĩnh vực thâm canh mấy chục năm, làm ra không thực chất tính, thậm chí có tính đột phá cống hiến cấp bậc quốc bảo nhân vật, là riêng phần mình ngành học Thái Sơn bắt đầu. Lựa chọn bọn họ, không chỉ là vì lần thi này xem xét, càng là đang vì làm tinh sau này có thể đối mặt càng cao cấp hơn văn minh lúc, dự trữ hạch tâm nhất trí kho lực lượng. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Cuối cùng, Giang Diệp lật hết cuối cùng một phần hồ sơ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu đem vừa rồi nhìn qua tin tức thần tốc qua một lần, kết hợp mộng ảo ngũ chỉ sơn có thể liên quan đến thần thoại, tôn giáo, lịch sử, cao năng vật lý, đặc thù hoàn cảnh thích ứng chờ nhiều cái chiều không gian, cuối cùng xác định 4 cái danh tự. Hắn cầm điện thoại lên, cho Cốc Minh Đạt phát một đầu ngắn gọn tin tức, đem 4 vị chuyên gia tính danh báo đi qua. 4 vị này, một vị là thần thoại học cùng dân tộc học thái đầu, tuổi gần bắt tuần lại tư duy nhạy cảm, một vị là truyền công lý luận vật lý cùng cao duy không gian giả thuyết viện khoa học viện sĩ, lấy lớn mật phỏng đoán cùng nghiêm cẩn luận chứng lấy sưng, một vị là tinh thông cổ văn tự học cùng tông giáo sử, nghiên cứu sâu kinh Phật quốc học đại sư, còn có một vị thì là tài liệu khoa học cùng cực đoan hoàn cảnh công trình lĩnh vực uy tín, tăng tham cùng nhiều hạng cấp quốc gia trọng đại công. Trình. Tin tức mới vừa gửi đi ra không bao lâu, Lâm Vương Phỉ liền cầm một phần in danh sách, gõ nhẹ cửa thư phòng phía sau đi đến. Giang đạo, đây là 6 vị đấu giá đoạt giải vừa vận đề giao cuối cùng du khách danh sách, xác nhận không sai. Lâm Vương Phỉ đem danh sách hai tay đưa tới Giang Diệp trước mặt, tư thái lao luyện. Giang Diệp tiếp nhận danh sách, thần tốc xem. Phía trên 6 cái danh tự, đối ứng tự nhiên là cái kia 6 vị tiêu phí mấy chục ức món tiền khổng lồ đập đến danh ngạch kim chủ bản nhân hoặc bọn họ xác định đại biểu. Danh sách bên cạnh còn có kèm theo đơn giản thân phận ghi chú, thuần một sắc đều là các ngành các nghề cự phách hoặc dòng chính, bối cảnh tâm hậu. Hắn đem phần danh sách này cùng mình mới vừa xác định 4 vị chuyên gia danh sách đặt chung một chỗ, đem 10 cái danh tự viết tại cuối cùng danh sách bên trên. Tại hắn viết xong một chữ cuối cùng lúc, điện thoại chấn động một cái. Cốc Minh Đạt hồi phục thông tin, nhận đến. 4 vị chuyên gia đã toàn bộ thông báo đúng chỗ, bọn họ bày tỏ tùy thời có thể xuất phát, tất cả nghe theo an bài. Hiệu suất rất cao. Giang Diệp thu hồi điện thoại, nhìn hướng một mực yên tĩnh trở Lâm Phương Phỉ. Thông báo cái kia 6 vị du khách, cùng với bọn họ danh sách bên trên người. Nửa giờ sau, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Minh Bạch. Lâm Phương Phỉ gật đầu đáp ứng, quay người đi ra. Nửa giờ sau, Giang Diệp một mình đứng tại cơ quan du lịch tầng một cái kia tương đối trống trải khu vực. Hắn điều ra hệ thống giao diện, đem 10 người cuối cùng danh sách tin tức chính thức đệ trình. Hệ thống giao diện có chút sáng lên, bắn ra rõ ràng xác nhận nhắc nhở. Tuyến đường, Mộng Ảo Ngũ Chỉ Sơn 7 ngày du khách danh sách xác nhận xong xuôi. Có hay không lập tức mở ra lần này thời không lữ hành? Giang Diệp duỗi ra ngón tay, tại hư không bắn ra màn ánh sáng bên trên, nhẹ nhàng điểm xuống cái kia phải nút bấm. Liên tại đầu ngón tay đụng vào nháy mắt. Ông, một cỗ vô hình lại bàng bạc thời không ba động, nháy mắt phúc tản ra tới. Gần như trong cùng một lúc, tại Hoa Quốc cảnh nội, phân tán ở Thiên Nam địa Bắc, thân ở hoàn cảnh khác nhau 10 cái địa điểm. Vô luận trong phòng ngoài phòng, vô luận ban ngày đêm tối, không có dấu hiệu nào, từ trong hư không rủ xuống một đạo nhu hòa nhưng không để coi nhẹ quan mang. Quan mang kia xen vào tinh khiết trắng cùng tôn quý kim sắc ở giữa, ẩn chứa khó nói lên lời thời không vật luật, tinh chuẩn đem danh sách bên trên 10 người hoàn toàn bao phủ. Tia sáng không hề chói mắt, lại mang theo một loại nào đó ấm áp mà thần thánh khí tức, ngăn cách ngoại giới tất cả. Bị bao phủ người chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, phảng phất thoát ly sức hút trái đất, trước mắt bị một mảnh ánh sáng dịu dịu sáng tràn đầy, bên hai tựa hồ như không có huyền diệu văn vọng. Một giây sau, tia sáng đột nhiên thu lại, tiêu tán. Tính cả tia sáng bên trong bóng người, cùng nhau biến mất không còn chút tung tích, phảng phất chưa từng tồn tại. Mà Hàng Châu, Nhất Diệp Lữ Hành xã bên trong, một đạo càng thêm thuần túy, càng thêm chói mắt kim sắc của sáng, từ Giang Diệp đỉnh đầu hư không rủ xuống, đem hắn cả người tắm rửa trong đó. Kim quang bên trong, thân ảnh của hắn dần dần thay đổi đến mơ hồ, trong suốt, cuối cùng theo cột sáng cùng nhau thu lại. Thâm thúy, u ám, phảng phất không có phần cuối đường hầm không thời gian bên trong. Một chiếc toàn thân hình giọt nước, tản ra nhu hòa hào quang màu trắng bạc xe bus du lịch, chính ổn định mà im lặng chạy. Ngoài cửa sổ là không ngừng hướng về sau bay lượn, giống như vũ trụ tinh vân xoay tròn lưu động mông lung quang ảnh, thỉnh thoảng có kỳ dị điểm sáng chợt lóe lên, tĩnh mịch mà thần bí. Vùng xe bên trong, tia sáng sáng tỏ nhu hòa. Giang Diệp thân ảnh trước hết nhất tại điều khiển tòa bên cạnh chỗ chống lưng thực. Ngay sau đó, sau lưng hắn, vùng xe phía trước mấy hàng chỗ ngồi, 10 đạo thân ảnh gần như đồng thời từ hư hóa thực hiện hiện ra. Ngắn ngủi yên tĩnh. 10 vị lần đầu thể nghiệm xuyên qua thời không du khách, gần như tại ngồi xuống nháy mắt, liền bị quanh mình kỳ dị hoàn cảnh hấp dẫn, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cái kia mênh mông, thần bí, vượt qua nhận biết đường hầm cảnh tượng. Đây chính là thời không xe buýt. Một vị thoạt nhìn hơn 40 tuổi, khí chất nho nhã thương nghiệp tinh anh tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Bên ngoài thật là kỳ lạ. Cảm giác giống như là đặt mình vào tại năng lượng nào đó tạo thành đường hành lang bên trong, lại giống là trực tiếp tại lỗ đen tầm nhìn biên giới đi xuyên. Vị kia lý luận vật lý viện sĩ đẩy một cái kính mắt, ánh mắt sáng rực, nhìn trước mắt cảnh tượng. Mặt khác đấu giá đại biểu cùng mặt khác ba vị chuyên gia đồng dạng khó nén kiếp sợ, hoặc nhìn quanh hiếu kỳ, hoặc túi đầu trầm tư. Đều không ngoại lệ, lần đầu tiếp xúc loại này siêu hiện thực lữ hành phương thức, xung kích là to lớn lại rung động. Chương 629, Dương Dậm Nguyên Thủy chương 629, Dương Dậm Nguyên Thủy Giang Diệp không có lên tiếng quấy rầy mặc cho bọn họ đi cảm thụ, đi tiêu hóa phần này mới lạ. Mãi đến cảm giác tâm tình của mọi người dần dần bình phục, hắn mới mở miệng, "Chư vị, hoan nên leo lên Nhất Diệp Lữ Hành xã thời không du lịch xe buýt. Ta là các ngươi lần này mộng ảo ngũ trị sơn 7 ngày du hướng dẫn du lịch, Giang Diệp." Thanh âm của hắn, nháy mắt đem mọi người lực chú ý từ ngoài cửa sổ kỳ cảnh lôi trở lại buồng xe bên trong. 10 đạo ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người Giang Diệp. Trong ánh mắt kia, có hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu, có kính sợ, cũng có khó mà che giấu kích động. Vô luận bọn họ tại ngoại giới thân phận hiển hách bậc nào, nắm giữ bao nhiêu tài phú hoặc tri thức. Tại lúc này, tại cái này chiếc chạy tại không biết chiều không gian xe buýt bên trên, tại đối mặt Giang Diệp lúc, đều một cách tự nhiên thu hồi tất cả ngạo mạn cùng xa cách, chỉ còn lại thuần túy nhất kính ý cùng chờ mong. Không người nào dám khinh thị người trẻ tuổi trước mắt này. Giang Diệp mang trên mặt mỉm cười, tiếp tục nói, lữ đồ dài rằng, tại chính thức tới mục đích phía trước dựa theo lệ cũ, chúng ta không ngại trước biết nhau một cái. Liên từ hàng trước nhất bắt đầu đi, mọi người đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Theo Giang Diệp tiếng nói vừa ra, ngồi tại hàng trước nhất, khoảng cách Giang Diệp gần nhất trên vị trí kia, một vị thoạt nhìn ước chừng chừng 20, khuôn mặt thanh tuyển, khí chất nhã nhặn trầm tĩnh người trẻ tuổi, dẫn đầu ngẩng đầu lên. Hắn đón ánh mắt của mọi người, mở miệng, ta gọi xem trong, học sinh. Mọi người ở đây, đương nhiên sẽ không đem xem trong trở thành một cái phổ thông học sinh. Có xem trong ngắn gọn mở đầu, tự giới thiệu chỉnh tự một cách tự nhiên kéo dài đi xuống. Ngồi tại xem trong bên người một tên tuổi trẻ nữ sinh tùy theo đứng dậy. Thoạt nhìn cũng bất quá 25-26 tuổi, mặc một thân vừa vặn trang phục bình thường, trang dung tinh xảo lại không đậm rực rỡ, cả người lộ ra một cỗ khôn khéo lão luyện khí chất. Trên mặt nàng tràn đầy tự tin mà ung dung mỉm cười, tự nhiên hào phóng địa mở miệng, mọi người tốt, ta gọi Trần Đoạn Tử. Vô cùng vinh hạnh có thể cùng các vị tiền bối, chuyên gia cùng với Giang đạo đồng hành. Ngay sau đó, ngồi tại Trần Đoạn Tử hàng sau một vị nam tử trung niên chậm rãi đứng lên. Hắn ước chừng 50 tuổi trên dưới, mặc tính chất khảo cứu màu đậm áo giả kín, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt trầm ổn cơ trí, trên thân mang theo một loại ở lâu thượng vị, trải qua mưa gió lắng đọng xuống thông dòng khí độ. Tôn Văn Quân. Hắn giới thiệu lời ít mà ý nhiều, âm thanh hùng hậu có lực, nói xong liền khẽ gật đầu, lần nữa ngồi xuống. Đơn giản ba chữ, lại làm cho không ít người ghé mắt, nhìn hướng hắn trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Sau đó, Hồ Tư Kỳ, Khổng Tường Lỗi, Đỗ Minh Hạo ba người cũng theo thứ tự đứng dậy, ngắn gọn địa báo lên chính mình danh tự. Hồ Tư Kỳ là một vị hơn 30 tuổi nữ tính, ánh mắt sắc bén, Khổng Tường Lỗi hơi lớn tuổi, dáng người hơi mập, nụ cười hiền lành, Đỗ Minh Hạo lại tương đối tuổi trẻ, mang theo vài phần thư quyền khí, tựa hồ có chút khẩn trương. Ba vị này đều là đấu giá đoạt giải hoặc hạch tâm đại biểu, hiển nhiên đều được đến dặn dò, tại chuyên gia cùng Giang Diệp trước mặt giữ vững thích hợp địa thấp. Cuối cùng, đến tiên bốn vị được mời chuyên gia. Đầu tiên đứng lên hai vị chuyên gia tương đối tuổi trẻ, một cái ngoài 40, vừa ra mặt 50. Một vị mang theo kính đen, thân hình gầy gò, ánh mắt sáng ngời có thần, một vị khác thì tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mặc chỉnh tề áo sơ mi, lộ ra nghiêm cẩn nghiêm túc. Gầy gò chút mở miệng trước, Trần Đồng Bạc, dẫn thân cao năng vật lý cùng lý luận phương hướng nghiên cứu. Thanh âm của hắn mang theo học giả đặc hữu rõ ràng cùng trật tự. Một vị khác theo sát phía sau, Trung Nhật Kiệt, chủ yếu phương hướng là cực đoan hoàn cảnh tài liệu cùng công trình. Hắn giới thiệu đồng dạng ngắn gọn chuyên nghiệp. Hai vị này là lực lượng trung tiên đại biểu, chính vào học thuật cuộc đời thời kỳ vàng son. Tiếp lấy đứng lên là một vị hai bên tóc mai hoa râm, khuôn mặt gầy gò lão giả. Hắn mặc một mạc tiểu áo tôn trung sơn, thân hình có chút đơn bạc, nhưng sống lưng thẳng tắp, ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng biểu tượng. Căn nghĩa, lão giả âm thanh có chút khàn khàn, mang theo tuế nguyệt lắng đọng nặng nề cảm giác. Hắn có chút không người ra hiệu, liền chậm rãi ngồi xuống. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại buồng xe cuối cùng xếp, vị kia lớn tuổi nhất, tóc bạc trắng như tuyết, trên mặt che kín tuế nguyệt khe danh lão nhân trên thân. Hắn chính là tuổi gần bát thuần quốc học đại sư Lưu Xương Kiến. Lão nhân thân thể khỏe mạnh, chậm rãi đứng lên. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua buồng xe bên trong mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Giang Diệp, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa mà cơ trí nụ cười, âm thanh giản mua nhưng như cũ có lực, lão hủ Lưu Xương Kiến, hơi biết chút đống giấy lộn bên trong học vấn. Chuyến này là mở ra tầm mắt, cũng là đến học tập. Làm phiền Giang đạo, quấy rầy các vị. Lưu lão lời nói khiêm tốn mà chân thành, nháy mắt thắng được tất cả mọi người kính ý đến đây, mười vị du khách tự giới thiệu xong xuôi. Buồng xe bên trong ngắn ngủi địa yên tĩnh lại. Giang Diệp đúng lúc đó mở miệng, tất cả mọi người quen biết. Tiếp xuống, mời chư vị ngồi vững vàng đỡ tốt, chúng ta sắp chạy khỏi đường hầm không thời gian, đến lần này lữ hành chỗ cần đến. Mọi người nghe vậy, mừng rỡ, nhộn nhịp theo lời điều chỉnh một cái tư thế ngồi, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trước đầu xe phương to lớn kính chắn gió. Chỉ thấy nguyên bản thâm thúy u ám, tỏa ra ánh sáng lung linh đường hầm phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ sáng rực quan điểm. Ánh sáng kia điểm lúc đầu chỉ có to bằng mũi kim, nhưng theo thời không xe buýt ổn định mà cao tốc địa tiếp cận, nó bằng tốc độ kinh người không ngừng phóng to, sáng lên. Mấy hơi thở, ánh sáng kia điểm đã hóa thành một mảnh vô biên vô hạn, thuần túy mà chói mắt màu trắng loá tia sáng, giống như vũ trụ sinh ra mới bắt đầu kỳ điểm, lại giống thông hướng một cái thế giới khác cửa ra vào, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Tia sáng mãnh liệt như thế, dù cho ngăn cách đặc chế cửa sổ xe, cũng để cho người cảm thấy chói mắt. Nhắm mắt lại. Giang Diệp đúng lúc nhắc nhở. Mọi người gần như vô ý thức nghe theo, xích sao điệu nhắm hai mắt lại. Liên tại nhắm mắt ngay mắt, thân xe chuyển đến một trận cực kỳ nhỏ, phản phất xuyên qua một tầng mềm dẻo màng mỏng lắc lư cảm giác, lập tức triệt để khôi phục ổn định. Cái kia tràn ngập giác quan mãnh liệt bạch quang cũng giống như đột nhiên biến mất. Chư vị, hoan nên đi tới Tây Du thế giới. Giang Diệp giọng ôn hòa ở bên tai vang lên. Mười người chậm rãi mở hai mắt ra, thích ứng một cái tia sáng. Khi thấy rõ ở ngoài thùng xe cảnh tượng lúc, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi đến cùng nhau nín thở. Thời không xe buýt đã ở lại. Cửa xe đóng chặt, xuyên thấu qua trong mắt cửa sổ xe nhìn lại, bên ngoài không còn là u ám đường hầm, mà là một mảnh sinh cơ bừng bừng, nhưng lại lộ ra nguyên thủy mênh mông khí tức cổ lao núi rừng. Cao lớn đến khó có thể tưởng tượng, cây cối vụt lên từ mặt đất, tán cây như ô lớn che khuất bầu trời, tráng kiện thân cây cần mấy người mới có thể hai cánh tay ôm, vỏ cây loang lổ, bò đầy thật dày cỏ xỉ rêu cùng không biết tên dây leo. Ánh mặt trời từ nồng đậm cành lá khe hở ở giữa xót xuống, tạo thành từng đạo nghiêng nghiêng của sáng, chiếu sáng trong rừng tràn ngập nhàn nhạt sương mù. Các loại chưa từng thấy qua kỳ dị tiếng chim hót thanh thúy huyền chuyển, liên tục không ngừng, càng xa xôi tựa hồ còn có dã thú gầm nhẹ cùng dòng suối róc rách tiếng nước mơ hồ truyền đến. Chương 630, không giống bình thường chương 630, không giống bình thường không khí trong lành đến bất khả tư nghị, mang theo bùn đất, cỏ cây cùng hoa dại mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Tất cả đều lộ ra chân thật như vậy tươi sống. Cùng bọn hắn quen thuộc bất luận cái gì một chỗ địa cầu rừng rậm đều hoàn toàn khác biệt, có một loại càng thêm nguyên thủy, càng thêm man hoang, cũng càng thêm linh động khí tức. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, cửa xe chậm rãi hướng một bên trượt ra. Giang Diệp dẫn đầu đứng dậy, đi xuống xe buýt, đứng ở phụ kín lá rụng cùng mềm dẻo loài dương xỉ cánh rừng bên trên. Gió nhẹ quét, mang theo rừng rậm đặc hữu ý lạnh cùng ngập bước. Những người khác thấy thế, cũng nhộn nhịp mang kích động cùng tâm tình thấp thỏm, theo thứ tự xuống xe. Hai chân dẫm tại núi lỏng ra mà đầy co giãn thổ địa bên trên, cảm thụ được cùng buồng xe bên trong hoàn toàn khác biệt, tràn đầy tự nhiên sinh mệnh lực không khí, mỗi người đều có chút hoảng hốt, phảng phất một bước ở giữa, thật vượt qua thời không, bước vào truyền thuyết thần thoại bên dưới. Hồ Tư Kỳ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, rất nhanh bị khoảng cách gần nhất một khỏa cổ thụ che trời hấp dẫn lực chú ý cây kia làm đường kính. Nhìn ra ít nhất vượt qua 3 mét, vỏ cây hiện ra thâm trầm màu gỉ sét sắc, từng cục quay quanh, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nàng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, gốc cây kia thật thô. Nhìn cái này đường vân cùng quy mô, tối thiểu có trên 100 năm. Không, có thể hơn ngàn năm đi. Nàng sợ hãi than nói ra giờ phút này rất nhiều người trong lòng rung động. Trước mắt rừng rậm, tựa hồ mỗi một cái cây, mỗi một cái lá cây, đều tại im lặng nói vượt xa bọn họ nhận biết xa xăm thời gian. Các nghĩa giáo sư tại rung động ban đầu sau đó, bắt đầu quan sát đến quanh mình nguyên thủy hoàn cảnh, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn đi đến cách mình gần nhất một khỏa đại thụ che trời phía trước, đưa ra che kín nếp nhăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa cái kia thô ráp loang lổ, bò đầy trơn đất cỏ xỉ rêu vào cây. Xúc cảm lạnh bớt, nặng nề, mang theo vô cùng chân thật bằng gỗ đường vân. Hắn lại ngồi xổm người xuống, từ bao trùm lấy thật dày mùn trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nắm lên một nắm màu nâu đậm đất này, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, sau đó tại giữa ngón tay tinh tế xay miền, quan sát. Xem như cả đời nghiên cứu thần thoại học, dân tộc học thái đầu, cắt nghĩa đối Tây Du ký chỗ dựa vào nâng thời đường lịch sử bối cảnh, địa lý phong cảnh, xã hội sinh thái thậm chí có thể tự nhiên cảnh quan diễn biến đều có cực kỳ thâm nhập hiểu rõ. Trước mắt vùng trời này mang nguyên thủy tràn đầy man hoang khí tức rừng rậm, cùng hắn trong đầu căn cứ tư liệu lịch sử cùng tiểu thuyết miêu tả tạo dựng ra đại đường biên cảnh, lượng giới sơn, ngũ hành sơn, phụ cận bốn có cảnh tượng, sinh ra mãnh liệt cảm giác không ổn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy bước bên ngoài, đồng dạng tại quan sát một gốc hình thái kỳ lạ, phiến lá biên giới mang theo nhàn nhạt ánh bạc xanh nhạt cỏ nhỏ Lưu Xương Kiến lão tiên sinh. Lưu lão, các nghĩa âm thanh mang theo học giả đặc hữu thận trọng cùng ngưng trọng, ngươi có cảm giác hay không đến nơi này rất cổ quái. Lưu Xương Kiến nghe vậy, chậm rãi ngồi dậy, đem gốc kia cỏ nhỏ cẩn thận thả lại chỗ cũ, tránh cho tổn thương. Hắn phủi tay bên trên bùn đất, nhìn về phía các nghĩa, thâm thúy đôi mắt bên trong đồng dạng lóe ra lo nghĩ cùng suy tư quan mang. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm giàn mua vang lên, xác thực cổ quái. Nơi đây có cây, sinh khí quá thịnh, linh vận bên ngoài lộ ra, không giống nhân gian phàm thổ phải có chi tượng. Hai vị giới giáo dục thái đầu vừa mở miệng, nháy mắt giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. nguyên bản còn đắm chìm trong vừa vào dị giới cảm giác mới lạ bên trong những người khác, lập tức đem lực chú ý rời đi tới, liền Giang Diệp cũng quăng tới quan tâm ánh mắt. Tuổi trẻ Đỗ Minh Hạo, nhịn không được khiêm tôn thỉnh giáo, "Lưu lão, các giáo sư, nơi này có vấn đề gì sao? Ta nhìn chính là một mảnh rất cổ lão, bảo vệ đến đặc biệt tốt rừng rậm nguyên thủy." Các nghĩa giáo sư ngồi dậy, mắt sáng như đuốc, chậm rãi quét mắt xung quanh những cái kia cao vút trong mây, thụ linh động một tí lấy trăm năm thậm chí ngàn năm kế cự mục, âm thanh âm vũ chậm rãi mở miệng, "Có, mà còn là có vấn đề lớn." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Liền Tôn Tường Lỗi, Tôn Văn Quân những này nhìn quen sóng gió nhân vật, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Các nghĩa giáo sư không có trực tiếp trả lời, mà là trước từ Tây Du Ký bối cảnh nói lên, Tây Du Ký cố sự, dựa vào đường triều trình quán thời kỳ. Mà Ngũ Hành Sơn vị trí, căn cứ tiểu thuyết miêu tả, là đường tăng từ Trường An đi về phía Tây, trải qua Hà Châu Bệ, song xoa lĩnh về sau đến địa phương. Trong nguyên tắc đề cập, ngọn núi này là tại Vương Mãng Xoán Hán thời điểm, cũng chính là ước chừng công nguyên 8 năm tả hữu, từ trên trời giáng xuống, dùng để trấn áp Tôn Ngộ Không. Về sau, tại đại đường cảnh nội dưới chân núi, từ thợ săn Lưu Bá Khâm chỉ dẫn, đường tăng tại hộp đá bên trong cứu ra bị ép ước chừng 500 năm Tôn Ngộ Không. Hắn dùng ngắn gọn lời nói thuật lại mấu chốt tin tức, đây đều là biết rõ Tây Du Ký người cơ bản hiểu rõ. Sau đó, các nghĩa lời nói xoay chuyển, chỉ ra hạch tâm mâu thuẫn, vấn đề ở chỗ dựa theo tiểu thuyết miêu tả thời không bối cảnh, đại đường trinh quán thời kỳ, công nguyên 627 năm 649, Trường An phía Tây, xem như đại đường biên giới lượng giới sơn phụ cận, nó đất lý cùng sinh thái hoàn cảnh, tuyệt đối không thể là chúng ta nhìn thấy trước mắt bộ dáng này. Hắn ánh mắt lại lần nữa đảo qua những cái kia cần mấy người ôm hết đại thụ cùng dưới chân dậy đến kinh người mục nát từ tầng, trinh quán thời kỳ, Trung Nguyên Vương triều phạm vi thế lực cùng lực khống chế biên cảnh địa khu khai phá trình độ, mật độ nhân khẩu, khí hậu điều kiện đều không đủ lấy chống đỡ tạo thành như vậy nguyên thủy, rộng lớn như vậy, sinh vật tính đa dạng kinh người như thế, lại cây cối động một tí mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm man hoang rừng mưa. Lại càng không cần phải nói, trong nguyên tắc miêu tả dưới chân núi còn có Lưu Bá Khâm dạng này thợ săn sinh hoạt. Dạng này rừng rậm nguyên thủy, tuyệt không phải bình thường thợ săn có khả năng tùy tiện sinh tồn và hoạt động khu vực. Theo các nghĩa giáo sư trật tự rõ ràng phân tích, mọi người trong đầu liên quan tới Tây Du Ký bối cảnh nhận biết, cùng hiện thực thấy hoàn cảnh bắt đầu kịch liệt va chạm. Cái kia một tia từ dưới xe lên liền mơ hồ tồn tại cảm giác không ổn, giờ phút này thay đổi đến không gì sánh được rõ ràng cùng mãnh liệt. Đúng vậy a, nơi này quá nguyên thủy. Nguyên thủy đến không giống như là tại một cái đã có hơn ngàn năm văn minh sử, ở vào quốc lực thời kỳ cường thịnh đại đường đế quốc biên cảnh. Ngược lại giống như là tiền sử thời đại, hoặc là cái nào đó ngăn cách vô số vạn năm thất lạc chi địa. Hồ Tư Kỳ tư duy nhanh nhẹn, lập tức đưa ra một cái khả năng, có lẽ chúng ta hạ xuống địa phương, không hề tại Ngũ Hành Sơn phụ cận, mà là trệ hướng rất xa. Trong tiểu thuyết chỉ nói phụ cận có rừng rậm, nhưng không nói rừng rậm là như vậy. Có thể chúng ta chỉ là đáp xuống một mảnh càng xa xôi, càng rừng rậm nguyên thủy bên trong, khoảng cách mục đích thực sự địa còn cách một đoạn. Điều phỏng đoán này hợp tình hợp lý, ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía Giang Diệp. Giang Diệp tại sau khi xuống xe ngay lập tức đã điều ra chỉ bản đồ, xác nhận trước mắt vị trí cùng mục tiêu địa điểm Ngũ Hành Sơn tương đối vị trí. Đối mặt mọi người quăng tới ánh mắt, Giang Diệp thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra, chúng ta hiện nay vị trí, khoảng cách Tây Du Ký cố sự bên trong miêu tả Ngũ Hành Sơn khu vực hạch tâm, thẳng tắp khoảng cách trước chừng 20 dặm. Chương 631, không giống nhau Tây Du chương 631, không giống nhau Tây Du 20 dặm. Khoảng cách này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Vẹn vẹn 20 dặm, đối với xã hội hiện đại mà nói, 20 dặm bất quá là một đoạn khoảng cách rất ngắn. Tại cổ đại, 20 dặm cũng không tính đặc biệt xa xôi. Nếu như khoảng cách chỗ cần đến chỉ có 20 dặm, như vậy trước mắt mảnh này cực độ nguyên thủy rừng rậm hoàn cảnh, cùng đại đường biên cảnh thiết lập ở giữa mâu thuẫn, liền không cách nào giải thích. Mọi người lại lần nữa nhìn hướng xung quanh những cái kia tĩnh mịch lại tràn đầy cảm giác gáp bách cổ thụ chọc trời, cùng xanh tươi đến quỷ dị thảm thực vật, cảm giác nháy mắt liền thay đổi đến khác biệt. Nơi này, thật vẫn là bọn hắn nhận biết bên trong cái kia Tây Du thế giới sao? Khổng Tường Lỗi nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, âm thanh có chút phát khô mà hỏi thăm, "Sông, Giang đạo, vậy chúng ta bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta tới đến một cái hoàn toàn không giống Tây Du Ký, hoặc là nói, là một cái khác biệt chiều không gian?" Một mực yên tĩnh dự tính, cao mày Trần Đồng Bạc giáo sư lúc này ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra sắc bén tia sáng. Kết hợp trước mắt dị tượng, Giang Diệp xác nhận khoảng cách, cùng với các nghĩa giáo sư chỉ ra lịch sử hoàn cảnh mâu thuẫn, một cái to gan phỏng đoán tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Hắn chậm rãi mở miệng, "Có lẽ, chúng ta phía trước lý giải tồn tại một cái căn bản tính chỗ nhầm lẫn." Hắn tổ chức một cái lời nói, tiếp tục nói, "Chúng ta thói quen đem Tây Du Ký coi là một cái phát sinh ở đi qua, cùng chúng ta lịch sử đường chiều tương quan cố sự thế giới. Nhưng nếu như, nơi này cũng không phải là một cái đơn giản, phụ thuộc vào chúng ta lịch sử đường song song thời không hoặc cố sự phó bản đâu. Nếu như, nơi này là một cái độc lập, trước sau như một với bản thân mình, tại càng cao chiều không gian hoặc khác biệt vật lý quy tắc bên dưới vận hành chân thật đời." Trần Đông Bạc ánh mắt đảo qua mọi người, tốc độ nói nhanh dần, "Trong thế giới này, nhân, thần, yêu cùng tồn tại là cơ sở thiết lập cùng khách quan hiện thực. Như vậy, trong thế giới này tồn tại đại đường, không phải là chúng ta trong lịch sử cái kia tuân theo chúng ta đã biết vật lý, sinh vật, lịch sử diễn hóa quy luật đại đường. Nó khả năng là một cái tại càng hùng vĩ, càng phức tạp vũ trụ pháp tắc bên dưới, cùng thần ma lực lượng trưởng kỳ lẫn nhau, sinh thái hoàn cảnh cũng bởi vậy khác hẳn với chúng ta nhận biết cao duy đại đường. Nơi này rừng rậm có thể như vậy nguyên thủy man hoang, bởi vì thế giới này vốn là cho phép, thậm chí thai nghén loại này vượt mức bình thường sinh thái. Nơi này biên cảnh khái niệm, có thể bản thân liền cùng thần ma lĩnh vực, thiên địa nguyên khí phân bố tương quan, mà không phải là đơn thuần nhân loại địa lý biên giới." Trần Đông Bạc phỏng đoán, giống như một đạo kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ vang. Không phải đi nhầm trường quay phim, không phải hạ xuống sai lầm, mà là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào một cái pháp tắc hoàn toàn khác biệt, lấy thần thoại logic làm nền tầng cơ cấu cao duy hiện thực. Nói tóm lại, ngươi liền không thể coi nó là làm một quyển sách cố sự đến xem, cũng không thể đơn giản dùng trong sách đã biết hoặc trong hiện thực lịch sử bối cảnh đi sử dụng nó. Đây là một cái độc lập thế giới, một cái vượt qua bọn họ nhận biết cao duy tồn tại. Cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, đồng thời cũng sáng tỏ thông suốt. Tất cả cảm giác không ổn, tựa hồ cũng tìm được một cái kinh người lại logic trước sau như một với bản thân mình giải thích. Giang Diệp lặng lặng nghe Trần Đồng Bạc phân tích, không có khẳng định, cũng không có phủ định, chỉ là trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ càng sâu, nơi đó bị càng thêm nồng đậm sương mù cùng rừng cây chỗ che đậy. Chư vị, Giang Diệp âm thanh phá vỡ trầm tư, vô luận nơi này là cái gì thế giới, tuân theo loại nào phát tắc, mục đích của chúng ta không thay đổi, Ngũ Hành Sơn. Chân tướng làm sao, có lẽ chờ chúng ta đến nơi đó, tận mắt nhìn xem tòa kia từ trên trời giáng xuống thần sơn, cảm thụ một chút nơi đó khí tức, sẽ biết đáp án. Hiện tại, chúng ta nên xuất phát. Xem trong mang trên mặt nụ cười ôn hòa, gật đầu phụ hòa nói, Giang đạo nói đúng. Cùng hắn tại chỗ này suy đoán, không bằng tận mắt đi xem một chút. Đi thôi. Mọi người đi theo Giang Diệp bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Dưới chân mục nát thực tầng mềm dẻo thật dày, dẫm lên lặng yên không một tiếng động, nhưng rậm rạp dây leo, giao thoa rễ cây cùng buông xuống cành lá lại tạo thành không nhỏ chướng ngại. Giang Diệp đi ở trước nhất, bộ pháp nhìn như tùy ý, lại luôn có thể tìm tới tương đối đường dễ đi đường. Những người khác thì cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, trong tay phần lớn cầm nhặt được cánh khô, một bên đẩy ra phía trước quá mức xanh tươi bụi cỏ cùng thấp bé bụi cây, một bên cảnh giác xua đuổi có thể tiềm ẩn trong đó tiểu trùng hoặc tiểu động vật. Trong rừng rậm không hề yên tĩnh, các loại kỳ dị chim hót trùng chủ chưa hề ngừng, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến không biết tên dã thu gầm nhẹ, tăng thêm mấy phần nguyên thủy dã tính khí tức. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm cỏ cây mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi thơm ngát, hút vào phế phủ, lại để người có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đi ước chừng hơn nửa giờ, mặc dù con đường khó đi, nhưng trong đội ngũ lớn tuổi nhất Lưu Sương Kiến Lao Thiên Sinh, bước đi lại không thấy chậm chạp, ngược lại sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn. Trung nhuận kiệt giáo sư một mực lưu ý lấy mấy vị lao chuyên gia trạng thái, Lưu lão, đi lâu như vậy, ngài còn có thể kiên trì sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lưu Sương Kiến nghe vậy, dừng bước lại, có chút thở dốc một cái. Hắn bung bung tay, không mệt, không mệt. Nhắc tới cũng kỳ, đi tại trong rừng này, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy tinh thần đầu so bình thường còn tốt. Ngực cố này khó chịu nhiều năm trọc khí, hình như tất cả giải tán không ít. Bên cạnh các nghĩa giáo sư cũng tràn đầy đồng cảm, hắn nuốt ngực một cái, gật đầu nói, Lưu lão nói đến là, ta cũng có đồng cảm. Phản phất hút đi vào mỗi một chiếc khí, đều đặc biệt mát lạnh thông thấu, thẩm bộ phế phủ. Ngày bình thường công văn cực khổ hình tích lũy mệt mỏi, tựa hồ cũng tại biến mất. Hai người bọn họ lớn tuổi nhất, đối thân thể biến hóa rất nhỏ cảm giác cũng nhất là nhạy cảm. Trần Đông Bạc giáo sư như có điều suy nghĩ tiếp lời, xem ra thế giới này không khí, hoặc là nói hoàn cảnh bên trong năng lượng nào đó thành phần, đối với chúng ta thân thể quả thật có tích cực ảnh hưởng. Nếu như thế giới này thật tồn tại cái gọi là thiên địa nguyên khí, như vậy ở trong môi trường này, sinh vật sinh cơ như vậy tràn đầy, nhân loại thân thể cảm giác thay đổi tốt, cũng là có thể giải thích đến thông. Phát hiện này để mọi người đã kinh ngạc lại phân chấn. Nếu như ngay cả hô hấp đều có thể cường thân kiện thể, vậy cái này cái thế giới thần kỳ, sợ rằng vượt xa bọn họ ban đầu tưởng tượng. Mọi người ở đây vừa đi vừa thảo luận cái này kỳ lạ cảm thụ lúc, phía trước chỗ rừng sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài, réo rắt, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn tiếng kêu to. Ôi, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo mà thần thánh, mang theo một loại khó nói lên lời lực xuyên thấu, nháy mắt ép qua trong rừng rậm tất cả ồn ào. Tất cả mọi người không tự chủ được dừng bước, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tại phía trước ước chừng hơn 100 mét có hơn, một mảnh tương đối trống trải trong rừng trên đất trống, ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thớt tán cây, tung xuống loang lổ kim sắc còn sáng. Liên tại ánh sáng kia ban đan vào chỗ, đứng vững một đầu khó mà hình dung cự lộc. Hình thể của nó khổng lồ đến kinh người, vai cao nhìn ra vượt qua 5 mét, tựa như một tòa di động 2 tầng tiểu lâu. Toàn thân bao trùm lấy cũng không phải là bình thường màu nâu hoặc màu xám da lông, mà là một loại phản phất từ ánh trăng cùng tia nắng ban mai đan vào mà thành màu trắng bạc, bóng loáng như thượng đẳng nhất tơ lụa, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nhàn nhạt, như mộng ảo huỳnh quang. Làm người khác chú ý nhất là nó đỉnh đầu sừng hiệu, trong suốt long lanh, nội bộ phản phất có thất thải lưu quang đang chậm rãi bơi lội, xoay tròn, tỏa ra nhu hòa mà thần thánh cuồng sáng, thậm chí đem xung quanh một mảnh nhỏ khu vực đều chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Đầu này cự lộc bốn chân đạp đất không tiếng động, đứng ở nơi đó, tư thái ưu nhã mà thong dong. Con mắt của nó là trong suốt màu hổ phách, phản phất tận chứa cổ lao trí tuệ cùng bình tĩnh. Mà tại nó hai lỗ hai phía trên, ước chừng đỉnh đầu vị trí, vậy mà mơ hồ lơ lửng một vòng cực kỳ mờ nhạt kim sắc cuồng sáng, giống như thần thoại chân dung bên trong thánh thú đỉnh đầu tường quang. Cái này tuyệt không phải nhân gian phải có đồ vật. Đây là hiệu. Đỗ Minh Hạo há to miệng, gần như tắt tiếng. Chương 632, hư hư thực thực thần hiệu. Chương 632, hư hư thực thực thần hiệu. Những người khác cũng đồng dạng lâm vào cực độ trong rung động. Trước mắt sinh vật đã triệt để lật đổ bọn họ đối với hiệu, thậm chí đối với động vật tất cả nhận biết. Cái kia thần thánh quần sáng, lưu chuyển huy quang, hình thể khổng lồ cùng không linh khí chất, không một không tại tỏ rõ lấy nó phi phàm thân phận. Đây càng giống như là một đầu chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng bích họa trung thần hiệu. Tựa hồ là phát giác đám này khách không mời mà đến ánh mắt, đầu kia thần thánh cự lộc chậm rãi nghiêng đầu, màu hổ phách đôi mắt bình tĩnh đảo qua Giang Diệp một bằng người. Trong ánh mắt của nó, không có dã thú cảnh giác hoặc hung tính, cũng không có bình thường động vật nhìn thấy lạ lẫm sinh vật kinh hoàng, chỉ có một loại trên cao nhìn xuống, phảng phất quan sát trần thế lạnh nhạt cùng thâm thúy. Ánh mắt tại mọi người trên thân dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, phảng phất chỉ là xác nhận một cái bọn họ tồn tại. Sau đó, nó ưu nhã xoay người, bốn chân di chuyển, rõ ràng hình thể khổng lồ, động tác lại nhẹ nhàng đến giống như không có trọng lượng. Nó đạp lên ánh mặt trời vàng chói cùng loang lổ bóng cây, không nhanh không chậm hướng về rừng rậm càng tĩnh mịch, tia sáng càng ảm đạm chỗ sâu đi đến. Theo nó di động, sừng hiệu bên trên lưu quang cùng quanh thân nhàn nhạt huỳnh quang tại mở tối trong rừng kéo ra một đạo như mộng ảo quang ngân, giống như lưu tinh vạch qua màn đêm. Rất nhanh, thân ảnh của nó liền chui vào tầng tầng lớp lớp của một bóng tối bên trong, chỉ để lại không khí bên trong tựa hồ còn lưu lại, như có như không tươi mát khí tức, cùng với trong lòng mọi người thật lâu không cách nào lắng lại sóng to gió lớn. Thần hiệu, cái này nhất định là thần hiệu. Chân Đoàn Tư lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hướng về. Xem ra, Trần giáo sư vừa rồi phỏng đoán, sợ rằng 89/10. Tôn Văn Quân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tận mắt nhìn thấy như vậy thần dị sinh vật bất kỳ cái gì liên quan tới bình thường thế giới song song hoặc lịch sử ảo tưởng thần phạm chủ phó bản phỏng đoán, tại thời khắc này triệt để đánh nát. Nơi này là một cái chân thật tồn tại siêu phàm sinh mệnh, tuần hoàn theo thần thoại thế giới phát tắc. Giang Diệp nhìn qua thần hiệu biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Hắn không nói thêm gì, chỉ là quay người, đối với mọi người nói, tiếp tục đi thôi, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy thế giới này càng nhiều chân thật một mặt. Mọi người đè xuống trong lòng rung động, tiến lặng đuổi theo. Đường dưới chân vẫn như cũ khó đi, nhưng trong lòng của mỗi người lại đều bốc cháy lên càng thịnh vượng hiếu kỳ cùng thăm dò chi hỏa. Mảnh này ngũ chỉ sơn vị trí rừng rậm, vẹn vẹn một cái đối mặt, liền lấy một đầu thần hiệu, hướng bọn họ phô bày một góc của băng sơn bên dưới, ẩn dấu vượt xa tưởng tượng mỹ lệ cùng thần bí. Bọn họ tiếp tục tại rừng rậm nguyên thủy bên trong buôn ba đi về phía trước ước chừng nửa giờ, hoàn cảnh xung quanh tựa hồ không có quá đại biến hóa, vẫn như cũng là che khuất bầu trời của một cùng rắc rối khó gỡ thảm thực vật. Mọi người ở đây tinh thần hơi có vẻ hề bài lúc, đi ở phía trước xem trong đột nhiên ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, nhìn, phía trước có thân cây lớn. Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong rừng trên đất trống, đứng sừng sững lấy một quả hình thái kỳ lạ cây ăn quả. Nó cũng không tính đặc biệt cao lớn, ước chừng 5-6 mét bộ dạng, nhưng cành lá lại dị thường xanh tươi, hướng ra phía ngoài thư triển, tạo thành một mảnh nồng đậm bóng cây xanh rậm mát. Làm người khác chú ý nhất là, tầng kia trùng điệp xếp cành lá ở giữa, điểm đầy vô số đỏ rực trái cây, từng đám, từng chuỗi, giống như tỉ mỉ tô điểm hồng ngọc, tại từ lá cây khe hở ở giữa xót xuống loang lổ dưới ánh mặt trời, lóe ra mê người rực rỡ. Những cái kia trái cây ước chừng anh đào lớn nhỏ, mượt mà sung mãn, da bóng loáng, hiện ra một loại cực kỳ thuần khiết, tươi đẹp màu đỏ, phản phất vừa vặn dùng tinh khiết nhất chu sa gọt ruốc qua. Ánh mặt trời chiếu xuống, có chút trái cây bên trên còn mang theo sáng sớm giọt sương tại hồng quang làm nổi bật bên dưới, lại hiện ra nhàn nhạt màu trắng bạc huy mũi nhọn, tăng thêm mấy phần mộng ảo cùng thần bí. Hồ Tư Kỳ bị cái kia khắp cây đỏ chói, thoạt nhìn liền nước sung mãn trái cây hấp dẫn, nhịn không được mở miệng nói, đó là cái gì trái cây? Nhìn xem liền ăn thật ngon dáng dấp. Đỗ Minh Hạo vô ý thức quay đầu nhìn hướng trong đội ngũ nhất uy tín Giang Diệp, Giang đạo, ngươi biết loại trái này sao? Có thể ăn sao? Giang Diệp ánh mắt tại cái kia cây ăn quả bên trên dừng lại chốc lát, lập tức chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, không quen biết. Trung Nhuận Kiệt giáo sư mở miệng nói, tại cái này cánh rừng bên trong bất kỳ cái gì sự vật cũng không thể theo lẽ thường suy đoán. Có lẽ đây chỉ là bình thường quả dại, có lẽ nó ẩn chứa một loại nào đó chúng ta không biết năng lượng hoặc là tính. Tất cả mọi người nghĩ tới phía trước nhìn thấy đầu kia thần hiệu, cùng với không khí bên trong cái kia khiến người thể xác tinh thần dễ chịu đặc thù thành phần. Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tôn Văn Quân mở miệng nói. Một đoàn người mang hiếu kỳ cùng chờ mong, hướng về cây kia cây ăn quả đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn, một cỗ thanh nhã nhạt xa, như có như không mùi trái cây, bắt đầu từng kia từng sợi địa bay vào trong mũi. Cái kia mùi thơm không hề nồng đậm gây mũi, lại dị thường tinh khiết thoải mái, phản phất có thể gột rửa tâm mũi. Thật là thơm a. Chân Đoàn Tư nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say mê thần sắc, giống như là hỗn hợp hoa quả cùng xương sớm hương vị, rất đặc biệt. Hẳn là cái quả này phát ra mùi thơm. Khổng Tương Lỗi cũng đồng ý nói, càng đến gần cây ăn quả, cỗ kia mùi thơm ngát liền càng có thể thấy rõ, quanh quẩn tại chóp mũi, để người miệng lưỡi nước miếng, thèm ăn đại động. Giang Diệp cũng không vội vã tới gần cây ăn quả, ánh mắt bắt đầu cẩn thận liếc nhìn cây ăn quả hoàn cảnh xung quanh. Trên mặt đất phủ lên thật dày lá rụng cùng mùn, nhưng cẩn thận quan sát, không khó phát hiện trong đó tản mát không ít đồng dạng đỏ chói trái cây, có chút đã hư thối, có chút thì tương đối hoàn hảo. Càng quan trọng hơn là, tại một chút trái cây bên trên, có thể nhìn thấy rõ ràng loài chim mổ vết tích, bên cạnh còn tản mát một chút bị gặm cắn qua, lộ ra hồ sát. Càng xa xôi, thậm chí có thể nhìn thấy một chút cỡ nhỏ thú loại lưu lại trào ấn cùng phân và nước tiểu, phụ cận cũng có bị gặm ăn qua trái cây. Không chỉ là Giang Diệp, trong đội ngũ những người khác cũng đều là tâm tư kín đáo, sức quan sát nhạy cảm hạng người. Các nghĩa giáo sư, Lưu Sương Kiến Lao tiên sinh, Trần Bồng Bạc, Tôn Văn Quân đám người cũng đều chú ý tới những chi tiết này. Các nghĩa giáo sư trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo học giả thận trọng, xem ra loại trái này đối với nơi này chim bay cá nhảy mà nói là phổ biến lại không độc nơi cung cấp thức ăn. Xung quanh có nhiều như vậy động vật hoạt động vết tích cùng thức ăn chứng cứ, ít nhất nói do nó đối với nơi này sinh vật là an toàn. Cái này phán đoán được đến đại đa số người tán đồng. Động vật đối đồ ăn bản năng lựa chọn thường thường là nhất trực quan an toàn kiểm tra. Nhưng mà Lưu Sương Kiến Lao tiên sinh lại vớt vớt trồng dâu, chậm rãi lắc đầu, đưa ra càng ổn thỏa đề nghị. Các giáo sư nói có lý. Bất quá lão phu cho rằng nơi đây sinh linh có thể ăn, không đại biểu chúng ta những này kẻ ngoại lai thân thể đồng dạng có khả năng thích ứng. Dược lý có mây, quýt sinh hoài nam thì là quýt, sinh tại hoài bắc thì là quất. Khí hậu khác biệt, vật tính có lẽ cũng có khác biệt. Những trái này, chúng ta có thể ngắt lấy một chút mang đi, nhưng tốt nhất trước không nên tùy tiện nhập khẩu. Đối đãi chúng ta trở về sau, trải qua cần thiết kiểm tra đo lường phân tích, xác nhận vô hại, lại đi thức ăn không mượn. Chương 633, Chu Lộ Quả chương 633, Chu Lộ Quả Lưu lão cân nhắc càng thêm chu toàn, dù sao bọn họ đến từ một cái hoàn toàn khác biệt thế giới, sinh lý kết cấu cùng đối vật chất tính dung nạp chưa hẳn giống nhau. Tôn Văn Quân lập tức gật đầu bày tỏ đồng ý, Lưu lão suy nghĩ chu toàn, ta đồng ý an toàn đệ nhất. Hồ Tư Kỳ nhìn xem cái kia gần trong gang tấc, đỏ đến mê người, mùi thơm nước mũi trái cây, mặc dù có chút thèm, nhưng cũng lý trí địa đè xuống nhấm nháp xúc động, vậy chúng ta trước ngắt lấy một chút à. Nhìn xem thực tế quá khả quan. Mọi người ở đây chuẩn bị động thủ lúc, Giang Diệp lại đưa tay ngăn lại bọn họ, chờ. Mọi người theo lời dừng lại, tò mò nhìn hướng Giang Diệp. Chỉ thấy Giang Diệp ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa một cây đại thụ trạc cây bên trên, nơi đó đang có một cái lông sủ, ôm quả thông con sóc, chính cảnh giác lại hiếu kỳ đánh giá đám này khách không mời mà đến. Giang Diệp trong cổ họng phát ra một trận giống như lúc chi chi âm thanh, âm điệu cùng tiết tấu biến hóa, cùng cái kia con sóc thỉnh thoảng phát ra kêu to có chút tương tự. Cái kia con sóc hiển nhiên bị thanh âm này hấp dẫn, nó nghiêng cái đầu nhỏ, đầu đen giống như con mắt nhìn chằm chằm Giang Diệp nhìn mấy giây. Có lẽ là trên thân Giang Diệp tự nhiên khí tức bình hòa để nó không cảm giác được uy hiếp, lại có lẽ là cái kia lời nói giao lưu để nó sinh ra thân cận cảm giác. Nó do dự một chút, vậy mà thật từ trên cây linh xảo chạy xuống, mấy lần liền nhảy tới Giang Diệp nâng tay lên trên cánh tay. Nó một bên dùng móng vuốt gãi gãi mặt, một bên phát ra chi chi, chít chít nhẹ nhàng gọi tiếng, phản phất tại đáp lại hoặc hỏi thăm. Giang Diệp cũng lại lần nữa phát ra nhu hòa chi chi âm thanh. Đồng thời dùng một cái tay khác, chỉ bên cạnh cây kia treo đầy quả hồng cây, lại làm ra nhai động tác. Con sóc tựa hồ minh bạch, nó nhìn xem cây ăn quả, lại nhìn xem Giang Diệp, lại lần nữa chít chít kêu mấy tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang theo một loại nào đó tin tức. Một người một chuột, cứ như vậy không coi ai ra gì địa dùng loại này phương thức kỳ lạ trao đổi, kéo dài ước chừng một phút đồng hồ. Con sóc tựa hồ hoàn thành tin tức truyền lại, lại có lẽ là cảm thấy đám này hai chân thú vật không có gì nguy hiểm, nó tại Giang Diệp trên cánh tay cọ sát, sau đó nhẹ nhàng nhảy về trên cây, ôm nó quả thông, nhanh như chớp biến mất tại nồng đậm cành lá ở giữa. Toàn bộ quá trình, từ Giang Diệp phát ra tiếng thứ nhất chuột ngữ đến con sóc rời đi, đều bị mười vị du khách rõ ràng nhìn ở trong mắt. Trên mặt của bọn hắn đều không ngoại lệ hiện ra kinh ngạc, hiếu kỳ, thậm chí một tia khó có thể tin. Nhưng phần này kinh ngạc cũng không duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh liền bị một loại nên như vậy thoải mái thay thế. Tại tất cả Lam Tinh trong mắt người, vô luận Giang Diệp sẽ loại thủ đoạn nào, tựa hồ cũng chuyện đương nhiên. Dù sao, ai bảo hắn là thời không cơ quan du lịch chủ trì người. Con sóc rời đi về sau, Giang Diệp xoay người, mặt hướng mọi người, hỏi rõ ràng: "Loại trái này, bản địa lũ tiểu gia hỏa gọi nó Chu Lộ Quả." Danh tự ngược lại là rất chuẩn xác, đỏ như chu sa, bóng ánh ngầm lộ. Đối với bọn họ đến nói, chủ yếu là dùng để giải khát, ngọt ngào nhiều chất lỏng, nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng đặc biệt. Trọng yếu nhất chính là không độc, có thể ăn. Chu Lộ Quả chỉ là bình thường trái cây sao? Chân Đoàn từ giọng nói mang vẻ một tia khó mà che giấu thất vọng. Thấy tận mắt thần hiệu về sau, nàng vô ý thức mong mọi gặp phải bất luận cái gì kỳ lạ sự vật đều mang theo siêu phàm thuộc tính. Không ít người trên mặt cũng lộ ra tương tự tiếc nuối thần sắc. Nguyên bản còn ôm một tia có lẽ có thể nếm đến tiên quả chờ mong đây. Lưu Sương Kiến Lao tiên sinh thấy thế, nhưng là ha ha nở nụ cười, vuốt râu nói, cho dù là bình thường trái cây, lớn lên tại đây trở lấy xinh đẹp chi địa, hấp thu thiên địa tinh hoa, nghĩ đến phong vị cảm giác, cũng không phải chúng ta thế giới kia phàm tục trái cây có thể so sánh. Nơi đây không khí, đều so chúng ta chỗ ấy nước còn muốn thủy linh mấy phần, huống chi là cái này xinh đẹp trái cây. Các nghĩa giáo sư cũng cười gật đầu phụ họa, Lưu lão nói cực phải. Cái gọi là quýt hơn hoài là quất mặt khác, cái này Chu Lộ Quả sinh tại linh cảnh, chất nhất định trong, vị nhất định thuần. Cho dù là bình thường trái cây, cũng coi là cực phẩm. Lời của hai người xua tán đi điểm này nhỏ tiếc nuối, để mọi người hứng thú một lần nữa tăng gọn. Liên tính không phải tiên quả, đó cũng là đến từ thần thoại thế giới, thuần thiên nhiên không ô nhiễm đỉnh cấp trái cây. Mang về vô luận là nghiên cứu vẫn là nhóm nhát, đều có giá trị không nhỏ. Tốt, bắt đầu ngắt lấy a, chú ý đừng phá hư cây cối. Giang Diệp cười truyền đạt chỉ lệnh. Mọi người lập tức tràn đầy phấn khởi hành động, lấy ra từ Giang Diệp chỗ ấy mua sắm tới túi, bắt đầu ngắt lấy. Thành thục Chu Lộ Quả nhẹ nhàng đụng một cái liền rơi vào lòng bàn tay, xúc cảm hơi lạnh bóng loáng, mùi trái cây càng thêm nồng đậm. Chân Đoàn Từ lấy xuống một viên lớn nhất nổi tiếng nhất trái cây, đặt ở chóp mũi sâu sắc khẽ ngửi, cái kia thanh nhã mùi trái cây để nàng nhịn không được nuốt xuống một cái, nói ra, không biết vì cái gì, ngửi cái này mùi thơm, liền đặc biệt muốn cắn một cái. Bên cạnh nàng Hồ Tư Kỳ lập tức trong lòng có sự cảm thông gật đầu, đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Rõ ràng không tham ăn, nhưng nhìn xem cái quả này, ngửi mùi vị này, đã cảm thấy yết hầu phát khô, đặc biệt muốn ăn. Đỗ Minh Hạo ngay tại cẩn thận hái chỗ cao một đám trái cây, nghe vậy quay đầu cười nói, các ngươi à, chính là thèm ăn. Cái quả này nhìn xem là mê người, nhưng cũng không đến mức hoa trương như vậy chứ. Thật. Chân Đoàn Từ nghiêm túc nhìn xem những người khác, chẳng lẽ các ngươi không có loại cảm giác này sao? Chính là một loại rất muốn ăn, rất khát vọng cảm giác, từ nghe được mùi thơm bắt đầu liền có. Tôn Văn Quân, Khổng Tướng Lỗi, xem trong đám người nghe vậy, đều cẩn thận cảm thụ một cái, sau đó nhộn nhịp lắc đầu. Ta không có gì đặc biệt cảm giác, chính là cảm thấy rất hương. Tôn Văn Quân nói. Ta cũng vậy, nhìn xem đẹp mắt, ngửi dễ ngửi, nhưng không tới không phải là không thể ăn tình trạng. Khổng Tướng Lỗi phụ họa. Đồng cảm. Xem trong cũng gật đầu. Trần Đông Bạc giáo sư dừng tay lại bên trong động tác, như có điều suy nghĩ nhìn hướng Trần Đoàn Từ cùng Hồ Tư Kỳ, lại nhìn một chút trong tay Chu Lộ Quả, đẩy một cái kính mắt, ngựa khí thay đổi đến nghiêm túc lên. Nếu như chỉ có hai vị nữ tinh có loại này dị thường mãnh liệt ăn khát vọng, mà chúng ta những người khác không có, khả năng này không phải đơn giản thèm ăn. Có lẽ loại trái này đối đặc biệt giới tính, đặc biệt thể chất, hoặc là ở vào đặc biệt sinh lý dưới trạng thái người, sẽ sinh ra khác biệt ảnh hưởng. Nó có thể chứa một loại nào đó có thể tính nhắm vào kích phát thèm ăn hoặc nhu cầu thành phần. Giang Diệp cũng nghe đến bọn họ thảo luận, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cây kia chu lộ cây ăn quả, chậm rãi nói ra, xem ra cái kia sóc con đối với nó hiểu rõ cũng có hạn. Hoặc là nói, khác biệt sinh vật đối cùng một loại đồ ăn, phản ứng có thể hoàn toàn khác biệt. Cái này chu lộ quả, sợ rằng cũng không phải là nó nói như vậy bình thường. Cái này phát hiện mới, để mọi người hái hảo hứng tăng vọt. Nếu như cái này chu lộ quả thật đối khác biệt cá thể có mang tính lựa chọn tác dụng, vậy nó giá trị nghiên cứu có thể thật lớn tăng lên. Có lẽ, nó không chỉ là giải khát quả dại, còn có thể là một loại có đặc thù sinh vật hoạt tính kỳ dị thực vật. Chương 634, quỷ dị mỹ lệ thôn xóm. Chương 634, quỷ dị mỹ lệ thôn xóm. Mỗi người ngắt lấy tới trái cây, cuối cùng cũng thống nhất giao cho Giang Diệp. Một đoàn người tiếp tục hướng bên ngoài buôn ba trên đường, lại lần lượt gặp mấy cây mang theo trái cây cây cối. Trong đó lượng cây cùng chu lộ cây ăn quả cùng loại, xung quanh có rõ ràng tiểu động vật hoạt động vết tích cùng thức ăn xác. Giang Diệp đơn giản hỏi tham phụ cận sinh linh về sau, xác nhận không độc, liền cũng bị mọi người ngắt lấy trống không. Chỉ có trên một thân cây kết lấy một chút màu xanh tím, mặt ngoài che kín kỳ dị màu bạc đường vân trái cây, xung quanh sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì chim thú mổ vết tích, liền côn trùng đều tựa hồ tránh chi chỉ sợ không bằng. Giang Diệp cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có ẩn tàng nguy hiểm cạm bẫy hoặc thủ hộ thú. Căn cứ có táo không có táo đánh một gậy cùng mang về nghiên cứu một chút tổng không sai nguyên tắc, tại Giang Diệp một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia thoạt nhìn có chút bị dị tím xanh trái cây cũng toàn bộ hái xuống. Dù sao có Giang đạo không gian tại, không cần lo lắng phụ trọng cùng giữ tươi vấn đề. Chuyến này thăm dò hành trình, ngược lại rất có vài phần khoa học khảo sát đội kiêm chân quý giống loài thu thập đội tư thế. Làm bọn họ cuối cùng xuyên ra cái kia mảnh phảng phất vô cùng vô tận rừng rậm nguyên thủy biên giới, bước lên tương đối chống trải đồi núi khu vực lúc, thời gian đã gần đến hoàng hôn. Trời chiều ấm áp giống như màu cam hỏa cầu, chậm rãi nặng hướng núi xa ôm ấp, đem phía tây bầu trời nhuộm thành một mảnh chói lọi gấm vóc, kim hồng, màu da cam, tím nhạt tầng tầng ngất nhiễm, mỹ lệ không gì sánh được. Bọn họ giờ phút này đang đứng tại một chỗ địa thế hơi cao đỉnh gò núi. Nhìn xuống dưới, cảnh tượng trước mắt, để buôn ba cả ngày mọi người, ngáy mắt quên đi vẻ ngoài, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Chỉ thấy gò núi phía dưới, là một mảnh tương đối bằng phẳng trống trải thung lũng. Một đầu trong suốt uốn lượn dòng suối nhỏ giống như màu bạc dây lụa, tiến tính chạy qua. Nước suối hai bên bờ, xen vào nhau tinh tế địa phân bố một cái cổ phát yên tĩnh thôn xóm. Trong thôn làng phong ốc phần lớn là dùng ngay tại chỗ lấy tài liệu đất đá hỗn hợp lũy thế mà thành, bức tường loang lổ, để lộ ra dấu vết tháng năm. Nóc nhà phủ lên thật dày, phơi vàng rực cỏ tranh, tại trời chiều tà dương bên dưới lóe ra ấm áp rực rỡ. Từng nhà viện lạc dùng thấp bé hàng rào hoặc hòn đá đơn giản bày lên, trong viện phơi nắng ngũ cốc, mang theo mấy món vải thô quần áo. Mấy sợi màu xanh nhạt khói bếp đang từ một chút nóc nhà lượn lờ dâng lên, thẳng tắp địa dung nhập trạng vạng tối màu tím nhạt bầu trời, cùng nơi xa dãy núi cắt hình đan vào thành một bức tĩnh mịch an lành điển biên bức tranh. Bên dòng suối có phụ nhân ngay tại đánh hoán giặt quần áo, cửa thôn mấy cây đại bạc cây hạnh bên dưới, lờ mờ còn có thể nhìn thấy vừa rồi tựa hồ có lao nhân ngồi nói chuyện phiếm thân ảnh. Nơi xa truyền đến hài đồng mơ hồ vui cười âm thanh cùng mấy tiếng kéo dài chó sủa. Tất cả đều tràn đầy an bình, ôn hòa, không tranh quyền thế sinh hoạt khí tức. Thật đẹp. Đỗ Minh Hạo nhịn không được thấp giọng tán thưởng, trong mắt chiếu đến trời chiều cùng thôn xóm ánh sáng. Một bên Hồ Tư Kỳ cũng hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, đúng vậy à, thật đẹp. Nhìn thấy như vậy yên tĩnh an lành một màn, cảm giác toàn bộ tâm linh đều được đến làm sạch của rửa, một ngày vẻ vải hình như đều tiêu tán. Nàng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Loại này thuật ý, chưa qua hiện đại công nghiệp văn minh xâm nhiễm điển biên phong quang, phản phất có một loại thẳng đến nhân tâm lực lượng, để người không tự chủ được trầm tĩnh lại, lòng sinh hướng về. Liền mấy vị lão chuyên gia, nhìn trước mắt cảnh tượng, mặt nghiêm túc bên trên cũng lộ ra ôn hòa thư giãn thần sắc. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm trong phần này ngoài ý muốn tốt đẹp bên trong lúc, Giang Diệp lại hơi nhíu lên lông mày. Hắn bất động thanh sắc lại lần nữa điều ra hệ thống cung cấp bản đồ, cẩn thận so với. Trên bản đồ rõ ràng biểu thị, đại biểu bọn họ trước mắt vị trí điểm sáng, khoảng cách đại biểu Ngũ Hành Sơn tiêu ký đã rất gần. Dựa theo tỷ lệ xích đo lường tính toán, phía trước tòa kia thôn xóm lại hướng tây ước chừng 500m, cái kia mảnh liên miên chập trùng dãy núi, liền hẳn là bọn họ mục đích cuối cùng. Ngũ Hành Sơn vị trí, có thể là. Giang Diệp ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua tĩnh mịch thôn xóm, nhìn về phía càng xa xôi cái kia mảnh ở dưới ánh tà dương hiện ra thâm trầm lông mày sắc liên miên dãy núi. Thế núi mặc dù cũng coi như hùng vĩ, núi non trùng điệp, nhưng thấy thế nào đều không giống trong truyền thuyết Ngũ Chỉ Sơn. Không có kỳ phong cao vút như ngón tay, không có cố kia trong truyền thuyết trấn áp thần hầu, Phật quang ẩn hiện khí thế đặc biệt, chính là một mảnh bình thường, mặc dù bao la hùng vĩ nhưng tuyệt không năm ngón tay đặc thủ sơn mạch. Chẳng lẽ ở cái thế giới này, Ngũ Hành Sơn cũng thay đổi hình thái? Không phải hình dáng giống năm đầu ngón tay, vẫn là nói hệ thống định vị xuất hiện một loại nào đó sai lầm. Giang Diệp trong lòng nghi hoặc, đến mức có phải là hệ thống bản đồ xuất hiện sai lầm? Loại này tỷ lệ rất thấp rất thấp. Chờ một chút, trời sắp tối rồi. Trần Đông Bạc giáo sư nhìn sát trời một chút, nhắc nhở, chúng ta tốt nhất tại trời tối phía trước, chạy tới thôn kia bên trong. Lưu Sương Kiến lao tiên sinh tâm tư cẩn thận, chú ý tới Giang Diệp trên mặt cái kia chợt lóe lên nhỏ bé khác thường. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Giang đạo, có thể là có gì không ổn?" Giang Diệp trầm ngâm một chút, chỉ hướng phương xa cái kia mảnh dãy núi, mở miệng nói, "Dựa theo chúng ta nắm giữ bản đồ chỉ thị, phía trước khu vực kia chính là chúng ta muốn tìm Ngũ Hành Sơn vị trí. Có thể là, hắn lại chỉ cái kia mảnh không có chút nào đặc sắc sơn mạch, chư vị nhìn, cái kia mảnh núi có thể giống trong truyền thuyết năm ngón tay kình thiên Ngũ Hành Sơn. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp theo Giang Diệp chỉ nhìn lại, quan sát tỉ mỉ. Tôn Văn Quân meo mắt lại nhìn một lát, chậm rãi lắc đầu, xác thực không giống. Mặc dù thế núi liên miên, nhưng cũng không có năm ngón tay chi hình. Như theo lẽ thường luận, như thế trấn áp thần hầu, Phật pháp vô biên thần sơn, ngoại hình dù sao cũng nên có chút điểm đặc biệt mới đúng. Có phải hay không là chúng ta tìm nhầm địa phương? Hoặc là Ngũ Hành Sơn cũng không phải là đơn chỉ một ngọn núi, mà là dãy núi kia tên gọi chung. Trung Nhuận Kiệt giáo sư đưa ra một cái khả năng không lớn. Các nghĩa giáo sư tiếp lời, Ngũ Chỉ Sơn chính là như lai năm ngón tay biến thành, vì vậy gọi tên Ngũ Hành Sơn hoặc Ngũ Chỉ Sơn. Nếu là nói về một vùng núi, liền mất đi trấn áp cùng chỉ hình bản ý. Mọi người thảo luận vài câu, nhưng đều không có kết luận. Dù sao bọn họ với cái thế giới này địa hình hoàn toàn không biết gì cả. Trung Nhuận Kiệt nói ra, không bằng chúng ta trước đi xuống, hướng dân chúng địa phương hỏi thăm một chút tình huống. Bọn họ thế hệ cư trú ở đây, đối với chỗ này sông núi hình dáng tướng mạo, tất nhiên như lòng bàn tay. Tốt, đi. Giang Diệp gật gật đầu, đây cũng là hiện nay trực tiếp nhất biện pháp. Một đoàn người dọc theo trên gò núi bị dẫm ra, coi như rõ ràng đường mòn, hướng về chân núi cái kia yên tĩnh thôn xóm đi đến. Ánh nắng chiều đem bọn họ cái bóng kéo đến rất dài. Càng đến gần thôn xóm, loại kia chất phác, an bình sinh hoạt khí tức liền càng nồng đậm, thậm chí có thể mơ hồ nghe đến trong thôn truyền đến bát đĩa khe chạm âm thanh cùng mơ hồ trò chuyện âm thanh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thân ảnh vừa vặn xuất hiện tại cửa thôn đầu kia chủ yếu đường đất phần cuối, hình dáng bị trời chiều phát họa đến có thể thấy rõ ràng lúc, dị biến nảy sinh. Vừa rồi còn tại cửa thôn cái kia mấy cây to lớn cây ngân hạnh bên dưới nhàn nhã nói chuyện phiếm, hút tẩu thuốc mấy ông lão, động tác đột nhiên cứng đờ, vẫn đục con mắt nháy mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Giang Diệp một bọn người. Ngay sau đó, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, bọn họ cơ hồ là liền lăn bò địa từ trên băng ghế đá bắn lên đến, dùng cùng tuổi tác không hợp nhanh nhẹn tốc độ, cũng không quay đầu lại hướng về nhà mình gian phòng chạy như điên. Bên dòng suối hoán áo phụ nhân nghe đến động tĩnh ngẩng đầu, liếc nhìn cửa thôn đám này quần áo kỳ lạ, khí chất khác lạ người ngoại lai, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, liền chậu gỗ cùng nệm áo tốt đều không để ý tới cầm, ôm quần áo ướt liền hướng trong thôn chạy. Nguyên bản trong ngõ hẻm truy đuổi đùa giỡn hài đồng, cũng bị đại nhân thất kinh ôm về nhà. Ầm, ầm, ầm. Tiếng đóng cửa liên tục không ngừng. Liền ghé vào cửa thôn lười biếng con chó vàng, cũng đuôi, nhanh như chớp chui vào bên cạnh bụi rậm rạp, cũng không tiếp tục chịu lộ diện. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản khói bếp lở lở, tràn đầy sinh hoạt khí tức yên tĩnh thôn xóm, thay đổi đến giống như quỷ vực đồng dạng tĩnh mịch. Đường đất bên trên trống rỗng, từng nhà cửa sổ đóng chặt, chỉ có còn chưa hoàn toàn tản đi khói bếp, còn tại bất lực địa trôi hướng hoàng hôn dần dần sâu bầu trời. Giang Diệp một đoàn người đứng tại cửa thôn, nhìn qua trước mắt bất tình lình chuyển biến, từng cái hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều biết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Đây là tình huống như thế nào? Những thôn dân này, làm sao nhìn thấy bọn họ, tựa như là gặp được cái gì vật chẳng lành. Bọn họ thoạt nhìn có dọa người như vậy sao? Một bầu không khí quái dị, lặng yên bao phủ tại cái này đẹp như bức tranh hoàng hôn thôn xóm. Chương 635, Miếu Sơn Thần. Chương 635, Miếu Sơn Thần. Giang Diệp một đoàn người đứng tại trống rỗng, tràn ngập quỷ dị tĩnh mịch cửa thôn, hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều có chút không nghĩ ra. Tình huống như thế nào đây là? Chân Đoàn Từ nhịn không được nghi hoặc mà thấp giọng vấn đạo, chúng ta thoạt nhìn rất đáng sợ sao? Tôn Văn Quân cau mày, ánh mắt đảo qua những cái kia đóng chặt cửa sổ, trầm giọng nói, không phải đáng sợ. Bọn họ xem chúng ta ánh mắt là hoảng hốt. Loại kia nhìn thấy cái gì vật chẳng lành hoảng hốt, cùng chúng ta phía trước trong rừng rậm gặp phải chim thú cảnh giác hoàn toàn khác biệt. Những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu, vừa rồi thôn dân trong nháy mắt đó buộc phát hoảng sợ phản ứng, cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đây không phải là đối người xa lạ đề phòng, càng giống là đối một loại nào đó vượt qua nhận biết dị loại bản năng bài xích cùng khủng hoảng. Giang Diệp như có điều suy nghĩ nhìn xem yên tĩnh thôn xóm, mở miệng nói, tiên tiến thôn đi. Ngăn cách xa như vậy, cái gì cũng hỏi không ra tới. Dù sao cũng phải thử xem cùng bọn hắn câu thông. Một đoàn người mang phức tạp tâm tình, bước vào thôn. Dưới chân đường đất coi như bằng phẳng, hai bên ốc xá mặc dù đơn sơ, nhưng dọn dẹp coi như chỉnh tề, có thể thấy được thôn dân ngày bình thường là chuyên cần tại xử lý. Chỉ là giờ phút này, mỗi một cánh cửa, mỗi một cửa sổ đều quan đến cực kỳ chặt chẽ, liền một tia khe hở đều không có lưu lại. Giang Diệp đi đến rời thôn cửa ra vào gần nhất một gia đình trước cửa, hắng giọng một cái, dùng hết lượng ôn hòa rõ ràng ngữ khí đối với trong môn nói ra, trong phòng lão trượng, đại đường, chúng ta là khách qua đường, từ phương xa mà đến. Sắp trời đã tối, đi qua quý bảo địa, muốn mượn túc một đêm. Chúng ta không phải sơn phỉ cường đạo, cũng không phải yêu quái tinh quái, còn mời tạo thuận lợi. Trong phòng, yên tĩnh như chết. Giang Diệp lại lặp lại một lần, ngữ khí càng thêm thành khẩn. Vẫn như cũng không phản ứng chút nào. Bọn họ lại đổi mấy hộ nhân ra, nếm thử dùng khác biệt giải thích, thậm chí biểu lộ rõ ràng có thể thanh toán tiền bạc hoặc đồ ăn xem như thù lao. Nhưng mà mặc cho bọn họ nói như thế nào, trong phòng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Nếu không phải bọn họ vừa rồi tận mắt thấy thôn dân trốn về trong phòng, gần như muốn cho rằng đây là một tòa trống không thôn. Hồ Tư Kỳ có chút đột trí, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ hình như căn bản không muốn nói với chúng ta, chớ nói chi là để chúng ta tá túc. Trung Nhuận Kiệt ngắm nhìn một phía, hoàng hôn dần dần dày, gió núi mang đến ý lạnh. Hắn tỉnh táo đề nghị, tất nhiên thôn dân không muốn tiếp xúc, chúng ta trước tìm có thể che mưa che gió địa phương dàn xếp lại nói, cũng không thể ngủ ngoài trời hoang dã. Trong thôn có lẽ có từ đường, miếu thờ, bỏ hoang ốc xá, cũng tốt. Giang Diệp gật đầu đồng ý, một đoàn người bắt đầu tại trong thôn đi lại quan sát. Thôn không lớn, ước chừng 20-30 gia đình, bọn họ rất nhanh liền từ đầu thôn đi tới cuối thôn. Liên tại cuối thôn tới gần chân núi vị trí, bọn họ phát hiện một tòa kiến trúc. Một tòa từ thuần mục xây dựng, áp dụng chuẩn mẫu kết cấu miếu nhỏ. Miếu thờ không lớn, hình dạng và cấu tạo cổ phác, có chữ hình, chính giữa có một cái nho nhỏ lộ thiên trung đỉnh. Cửa miếu hờ khép, trên đầu cửa mang theo một khối đã có chút phai màu biển gỗ, phía trên khắc lấy ba cái cổ phác chữ, Miếu Sơn Thần. Miếu Sơn Thần. Vừa bạn, Tôn Văn Quân tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa miếu. Trong miếu coi như sạch sẽ, mặc dù tích chút bụi bặm, nhưng cũng không có quá nhiều tạp vật, cũng không có mạng nện, tựa hồ thỉnh thoảng còn có người trước đến quét dọn. Trong chính điện, thờ phụng một tôn tượng bùn hoa văn màu tượng Sơn Thần. Tượng thần khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo một tia hiền hòa, trang phục đường vân kỳ lạ, cùng Lam Tinh bất luận cái gì đã biết thần chỉ hình tượng cũng khác nhau. Một bước vào trong miếu, Lưu Xương Kiến Lao tiên sinh cùng các nghĩa giáo sư hai vị này văn sử mọi người, lập tức liền bị tôn kia tượng Sơn Thần hấp dẫn ánh mắt. Hai người tiến lên trước, tử tế suy nghĩ. Lưu lão chỉ vào tượng thần áo bào bên trên một loại nào đó vân vân cùng đầu thú kết hợp đồ án, thấp giọng hỏi: "Các giáo sư, ngươi có từng gặp qua như vậy hình dạng và cấu tạo, như vậy hình dáng trang sức thần chỉ, là vị nào Sơn Thần?" Các nghĩa giáo sư cẩn thận phân biệt nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng suy tư quan mang, chưa bao giờ thấy qua. Như thế thần chỉ hình dạng và cấu tạo, trang phục đường vân, cùng chúng ta bên kia điện tịch ghi lại bất luận cái gì Sơn Thần, thổ địa, thành hoàng đều không giống nhau. Đây cũng là phương này thế giới, hoặc là nói, cái này mảnh sơn mạch đặc hữu Sơn Thần. Có ý tứ, cái này có lẽ có thể vì chúng ta hiểu rõ giới này tín ngưỡng hệ thống, cung cấp trực tiếp vật thật tư liệu. Hai vị lão học giả lập tức vây quanh tượng Sơn Thần triển khai thấp giọng mà nhiệt liệt thảo luận, tòng thần giống điêu khắc thủ pháp, hoa văn màu phong cách, đến có thể tín ngưỡng nguồn gốc, thần lực biểu tượng, hoàn toàn quên đi thân ở chỗ nào, trong mắt chỉ có đối mới hệ thống phát hiện hứng phấn. Bên kia, Trung Nhuận Kiệt giáo sư cùng Trần Đồng Bạc giáo sư hai vị này ngành sở tèm đại lão, thì đối miếu Sơn Thần kiến trúc bản thân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bọn họ ngửa đầu nhìn xem những cái kia xảo diệu cán bảo, không cần một cái đinh sắt lương trụ kết cấu, ngón tay yếu ớt vạch lên chuẩn báo chỗ tiếp hợp, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tán thưởng. Cái này chuẩn báo công nghệ, tinh diệu tuyệt luân a. Nhìn cái này đôi én chuẩn cắn vào độ, kín kẽ, trải qua mưa gió mà bất hủ. Còn có cái này đấu cùng kết cấu, mặc dù đơn giản, nhưng chịu trọng lực cùng kháng chấn, chống chấn động thiết kế lý niệm rất rõ ràng. Cái này gỗ chọn tài liệu cũng coi trọng, hẳn là bản địa một loại tính chất cứng rắn chống ăn mòn vật liệu gỗ. Thuần thủ công xây dựng, có thể tới trình độ này, nơi đây công tượng kỹ nghệ khá tốt. Hai người phảng phất tại tham quan một kiện tinh xảo cổ đại kiến trúc tiêu bản, tràn đầy phấn khởi. Mà xem trong, Đỗ Minh Hạo, Trần Hoàng Tử, Hồ Tư Kỳ cùng với Tôn Văn Quân, Khổng Tường Lôi chờ 6 người thì bắt đầu động thủ thu thập tối nay trụ sở tạm thời. Miếu thờ nội bộ không gian còn có thể, bọn họ đơn giản quét sạch chính điện cùng trung đình mặt đất bụi bặm, lại từ Giang Diệp hệ thống không gian bên trong đổi mấy cái công suất lớn ngoài trời cắm trại đèn treo ở trên xà nhà, đem trong miếu chiếu sáng. Sau đó, Giang Diệp lại lần nữa phát huy di động nhà kho tác dụng, từ hệ thống thương thành bên trong mua mấy cái nhẹ nhàng hai người lều vải cùng đệm chống ẩm. 6 người hai người một tổ, rất nhanh tại trung đình cùng chính điện hai bên trên đất chống đi tốt lều vải. Đón lấy, mọi người riêng phần mình từ Giang Diệp nơi đó đổi nóng hổi cơm hộp cùng thức uống. Miếu thờ trung đình trên đất trống, mọi người đốt lên một đống nhỏ đống lửa, màu vỏ quýt hỏa diễm nhảy lên, xua tán đi trong núi ban đêm hàn ý, cũng mang đến ấm áp cùng ánh sáng. Một đám người vây quanh đống lửa, an hương vị coi như không tệ cơm hộp, thấp giọng trò chuyện. Bầu không khí mặc dù so ra kém ấm áp hùng sậy, nhưng tại cái này xa lạ dị giới thôn hoang vắng ra miếu, cũng là nhiều hơn mấy phần thám hiểm cắm trại thú vị. Các nghĩa giáo sư ăn phần cơm, để đũa xuống, thần sắc khôi phục nghiêm túc, thấp giọng nói, cái thôn này còn có những thôn dân này phản ứng, khắp nơi lộ ra cổ quái. Tối nay mọi người tốt nhất đừng ngủ đến quá chết, lưu cái tâm nhãn. Giang Diệp nghe vậy, bình tĩnh mở miệng, các giáo sư nhắc nhở phải là. Bất quá, chư vị yên tâm nghỉ ngơi là được. Tối nay trực đêm, ta tới. Giang đạo, như vậy sao được? Xem trong lập tức nói, ngươi dẫn chúng ta đi lâu như vậy, còn muốn ngài trực đêm, quá cực khổ. Chúng ta mấy cái người trẻ tuổi có thể thay phiên. Đỗ Minh Hạo, Hồ Tư Kỳ, Trần Đoản Từ cũng nhộn nhịp phụ họa, bày tỏ nguyện ý chia sẻ. Chương 636, thiêu chết bọn hắn chương 636, thiêu chết bọn hắn Giang Diệp cười nói, không cần. Ta có ta biện pháp nghỉ ngơi, trực đêm không ảnh hưởng. Các ngươi hôm nay thể lực tiêu hao không nhỏ, cần thật tốt khôi phục. Ngày mai có lẽ còn có càng dài đường muốn đi. Quyết định như vậy đi, đều đi ngủ đi. Mấy người trẻ tuổi gặp Giang Diệp thái độ kiên quyết, cũng không phải là khách sáo, liền cũng không tại kiên trì. Bọn họ một ngày này đã trải qua quá nhiều xung kích, tinh thần một mực căng cứng, lại đi bộ xuyên qua rừng rậm nguyên thủy, giờ phút này xác thực cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Rất nhanh, mọi người riêng phần mình chui vào trong lều vải túi ngủ. Có lẽ là đống lửa ấm áp, có lẽ là hệ vải gây ra, cũng có lẽ là trong tiềm thức đối Giang Diệp tuyệt đối tín nhiệm, trong lều vải rất nhanh liền truyền đến liên tục không ngừng tiếng ấy. Liền mấy vị lão chuyên gia đang thấp giọng lại thảo luận một hồi tượng Sơn Thần về sau, cũng ngăn cản không nổi buồn ngủ, lần lượt chìm vào giấc ngủ. Trong miếu thờ dần dần yên tĩnh lại, chỉ có đống lửa thiêu đốt lúc thỉnh thoảng phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Giang Diệp không có tiến vào lều vải, hắn đi đến trung đỉnh trung ương, mặt hướng tượng Sơn Thần phương hướng, khoanh chân ngồi xuống. Đống lửa quang mang tại trên mặt hắn nhảy vọt, chiếu ra bình tĩnh mà thâm thúy hình dáng. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu yên lặng vận chuyển vô danh công pháp, thử nghiệm câu thông nơi đây năng lượng. Liên tại công pháp vận chuyển lên máy mắt, ông Giang Diệp chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh một cái. Một cỗ bàng bạc, tinh khiết, mênh mông đến khó lấy tưởng tượng tinh thần chi lực, giống như vỡ đê ngân hà nước, lại giống là yên lặng và ước năm tinh hải đột nhiên tỉnh lại. Từ bốn phương tám hướng, từ đỉnh đầu thương khung, từ dưới chân sâu trong lòng đất, điên cuồng hướng lấy hắn vọt tới. Nồng độ, độ tinh thuần, hoạt tính đều vượt xa khỏi hắn tại làm tinh lúc tu luyện thể nghiệm. Loại cảm giác này, tựa như là từ không sạch sẽ thiếu oxy hồ nước, nháy mắt nhảy vào trong suốt vô biên, giàu có dưỡng khí biển cả. Ta đi. Mà lấy Giang Diệp tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được ở trong lòng văn tụ. Nơi này tinh thần chi lực cũng quá nồng nặng. Tại chỗ này tu hành một giờ, sợ rằng đều có thể bù đắp được tại làm tinh khổ tu một tuần lễ. Không, thậm chí càng lâu. Một cỗ mừng như điên sông lên đầu, nhưng chợt bị hắn đè xuống. Mụ a, thế giới này quả thực là tu luyện giả thiên đường. Tốt đến để hắn đều sinh ra một tia không muốn đi tham nghiệm. Nhưng Giang Diệp rất nhanh tỉnh táo lại. Kỳ ngộ khó được, thời gian càng quý giá. Chỉ có 7 ngày, nhất định phải dành giật từng giây. Hắn tập trung ý chí, hết sức chăm chú, dẫn dắt đến cái kia rộng lượng tràn vào tinh thần chi lực dựa theo vô danh công pháp lộ tuyến, ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, rèn luyện thân thể, tập bổ thần hồn. Mỗi một cái chu thiên cũng có thể cảm giác được tiến bộ rõ ràng, cái kia đỉnh trệ thật lâu trúc cơ kỳ tu vi, tựa hồ cũng tại ngao ngoe muốn động, có một tia buông lòng dấu hiệu. Thời gian tại chuyên chú tu luyện bên trong phi tốc trôi qua. Đêm khuya, yên lặng như tờ, liền côn trùng kêu vang đều tựa hồ ngừng nghỉ. Khuynh chân trong nhập định Giang Diệp, hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, sắc bén như điện, nháy mắt khóa chặt Miếu Sơn Thần bên ngoài. Lấy hắn vượt xa thường nhân cảm giác, rõ ràng bắt được ngoài miếu truyền đến, cực kỳ nhỏ lại dày đặc sổ soạt dị hưởng. Đó là rất nhiều người tận lực thả nhẹ tiếng bước chân, còn có đệ thấp trò chuyện âm thanh. Động tác tất cả nhanh lên một chút, nhẹ lấy điểm. Đúng, điểm nhẹ, chớ kinh động trong miếu đồ vật. Ta coi lấy bọn hắn vào ban ngày cũng không có làm cái gì chuyện ác, có thể hay không không phải hỏng. Ngươi biết cái gì, yêu quái nhất là có thể mê hoặc nhân tâm, trang đến hình người dáng người. Chớ có bị biểu tượng lừa, suy nghĩ một chút lần trước dạy dỗ. Đúng đấy, tộc trưởng nói, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Chớ có mềm lòng. Âm thanh đứt quãng, tràn đầy thôn dân đặc hữu khẩu âm cùng hoảng sợ hạ thanh âm rung động. Giang Diệp lông mày cau lại, lặng yên không một tiếng động đứng lên. Hắn không làm kinh động trong miếu ngủ say đồng bạn, thân hình giống như quỷ mị nhoáng một cái, đã đi tới Miếu Sơn Thần tường rào một bên. Mũi chân ở trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền giống như không có trọng lượng, nhẹ nhàng nhảy lên miếu thờ nóc nhà, đệ thấp thân hình, giấu kín tại nóc nhà bóng tối bên trong. Trên cao nhìn xuống, mượn ánh trăng trong sáng, ngoài miếu tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy ước chừng 20-30 cái thôn dân, có nam có nữ, phần lớn là thanh trắng niên, trong tay khiêng từng bó khô khan bó củi, chính rón rén địa vây quanh Miếu Sơn Thần, đem bó củi từng tầng chất đống tại miếu tường một phía. Bọn họ đã chất thành không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người, gần như đem toàn bộ Miếu Sơn Thần cửa ra vào đều vây chặt. Càng làm cho Giang Diệp ánh mắt lạnh lẽo chính là, một chút thôn dân trong tay còn cầm bình uống, chính cẩn thận đem bên trong xiên xệt, tản ra tùng hương tức giận dầu chân rội tại chồng chất bó củi bên trên. Đây là chuẩn bị phóng hỏa. Ánh lửa chiếu rọi, các thôn dân trên mặt viết đầy hoảng hốt cùng quyết tuyệt. Bọn họ tựa hồ tin tưởng vững chắc trong miếu ở, là nhất định phải dùng liệt hỏa làm sạch tà ma. Rất nhanh, bó củi đắp tốt, dầu thông cũng rọi đến không sai biệt lắm. Một tên thoạt nhìn có chút điêu luyện thanh niên trai tráng thôn dân, từ trong ngực lấy ra một cái cây châm lửa, mở ra cái nắp, góp đến bên miệng, dùng sức thổi. Phốc. Cây châm lửa đỉnh toát ra một nhỏ đám yếu ớt ngọn lửa. Thôn dân kia trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọn lửa góp hướng trước người hắt dầu bó củi. Nhưng mà, liền tại ngọn lửa sắp chạm đến bó củi máy mắt. Hô. Không có dấu hiệu nào, cái kia đang ngọn lửa, vậy mà chính mình dập tắt. Thanh niên trai tráng thôn dân ngây ngẩn cả người, hắn vô ý thức lại dùng sức thổi thổi cây châm lửa, không phản ứng chút nào. Hắn lắc lắc, lại thổi, vẫn không có nửa điểm đốm lửa nhỏ. A, quái, cái này cây châm lửa vô dụng. Hắn buồn bực nói khẽ với bên cạnh đồng bạn nói, các ngươi người nào trên thân còn mang theo cây châm lửa? Ta mang theo. Một tên khác thôn dân lập tức từ trong ngực cũng lấy ra một cái, đưa tới. Cái thứ hai cây châm lửa bị mở ra, thổi hơi, ngọn lửa lại lần nữa đốt lên. Lần này, thôn dân càng thêm cẩn thận, chậm rãi đem ngọn lửa rời về phía bó củi. Có thể là chuyện quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Làm ngọn lửa khoảng cách bó củi còn có mấy tấc khoảng cách lúc, liền giống bị vô hình gió lạnh thổi qua, lại là hô điệu một cái, dập tắt. Thôn dân không tin tà, đem cây châm lửa lấy ra, cách bó củi xa một chút, lại thổi, ngọn lửa lại tới gần bó củi, dập tắt. Cầm xa, đốt. Tới gần, dập tắt. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, cái kia đám ngọn lửa phảng phất đã có được sinh mạng, hoặc là nói, bị một loại nào đó lực lượng vô hình tinh chuẩn điều khiển, chính là không cách nào tới gần đống kia thấm đầy dầu thông bó củi. Đây là chuyện gì xảy ra? Cầm cây châm lửa thôn dân tay bắt đầu phát run, âm thanh cũng mang tới giọng nghẹn nào. Mặt khác vây xem thôn dân, nhìn xem cái này vượt qua lý giải một màn, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương khí lạnh từ bàn chân bỗng nhiên lùa lên, bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hoàng hốt, nháy mắt cuốn chặt trái tim của mỗi người. Có quỷ, là trong miếu đồ vật quái phá. Không, không đúng, bọn họ khẳng định thật là yêu quái, có yêu phá. Liên tại các thôn dân thần kinh căng cứng tới cực điểm nháy mắt, một cái bình tĩnh đến thanh âm có chút đột ngột, bỗng nhiên từ đỉnh đầu bọn họ phía trên truyền đến. Chương 637, nhận mệnh chương 637, nhận mệnh uy. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái thôn dân trong hai. Tại cái này tĩnh mịch trong đêm khuya, đâu chỉ tại một tiếng sét. Tất cả thôn dân giống như bị làm định thân pháp, động tác nháy mắt cứng đờ. Sau đó, bọn họ cái cổ giống như bị gỉ máy móc, từng tấc điện, cực kỳ chậm rãi, hướng về âm thanh nơi phát ra, hướng trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên. Ánh trăng như nước, chút xuống. Chỉ thấy Miếu Sơn Thần cái kia đen xì trên nóc nhà, một bóng người chẳng biết lúc nào đứng bình tĩnh tại nơi đó. Hắn đưa lưng về phía trong sáng trăng tròn, ánh trăng đem hắn thân hình hình dáng phát họa đến vô cùng rõ ràng, phảng phất vô căn cứ nâng cao, cùng sau lưng trăng tròn hòa làm một thể, tản ra một loại khó nói lên lời không phải người cảm giác các bách. Không khí phảng phất đọc lại, tĩnh mịch, kéo dài ước chừng 2-3 giây. A a a a. Một giây sau, trong đám người bộc phát ra một tiếng cực hạn hoảng hốt thét lên. Yêu quái a, cháy mau, sơn thần lao ra cứu mạng a. Nguyên bản còn ôm một tia vì dân trừ hại dũng khí các thôn dân, giờ phút này hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Bọn họ rốt cuộc không để ý tới cái gì bó củi bó đuốc, vứt xuống trong tay tất cả, liền lăn bò, kêu cha gọi mẹ, mất mạng hướng lấy thôn phương hướng chạy như điên, chỉ hận cha nương ít sinh hai chân. Cái này thạch phá thiên kinh tiếng thét chói tai, nháy mắt đem đang ngủ say 10 vị du khách từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Xem trong xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nghi ngờ nói, các ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì? Đỗ Minh Hạo cũng tỉnh, nghiêng hai lắng nghe một cái, sắc mặt biến hóa, có, là tiếng thét chói tai, rất nhiều người đang kêu, liền tại bên ngoài. Tôn Văn Quân phản ứng nhanh nhất, hắn cấp tốc quét mắt một vòng lều vải, giang đạo không còn nữa. Lời này mới ra, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh đến đừng lại thanh tỉnh. Bọn họ lập tức nhanh nhẹn địa từ túi ngủ bên trong chui ra ngoài, thần tốc mặc lên áo khoác, thấp thỏm bất an trong lòng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị ra miếu xem xét lúc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ trong phòng phương trên mái hiên rơi xuống, vững vàng đứng tại trước mặt bọn hắn. Giang đạo, Chân Đoàn từ thở dài một hơi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tiếng kêu kia. Nhìn thấy Giang Diệp bình yên vô sự, mọi người xách theo tâm hơi buông xuống một chút, nhưng vừa rồi cái kia tràn đầy hoảng hốt thét lên vẫn như cũ quanh quẩn ở bên hai. Các nghĩa giáo sư vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, Giang đạo, có thể là trong thôn đã xảy ra biến cố gì? Giang Diệp sắc mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia bất đắc dĩ, mở miệng nói, không có việc lớn gì, chính là trong thôn thôn dân vừa rồi muốn phóng hỏa, đem chúng ta liền miếu cùng nhau thiêu. Cái gì? Giang Diệp tiếng nói vừa ra, mọi người nháy mắt lông tơ dựng thẳng, một cỗ hàn ý theo cổ sống trèo lên. Đậu phộng, luôn luôn ôn hòa xem trong cũng không nhịn được bạo nói tục, khắp khuôn mặt là im lặng cùng hoang đường, chúng ta lại không chọc ai chọc người nào, càng không thương thiên hại lý, bọn họ tại sao muốn đốt chết ta bọn họ? Đúng à, chúng ta liền thôn xóm bọn họ đều không có làm sao vào, chỉ là ta túc vừa xuống núi thần miếu, liền bị đốt chết ơi. Cái này đạo lý gì? Hồ Tư Kỳ cũng là vừa sợ vừa giận, cảm giác tam quan nhận lấy xung kích. Giang Diệp nhún nhún vai, ngữ khí mang theo trêu chọc, đại khái là coi chúng ta là thành cái gì chẳng lành mấy thứ bẩn thỉu hoặc là yêu quái đi. Mọi người không còn gì để nói. Cái này dị giới thôn dân đạo đại khách, thật đúng là độc đáo lại nguy hiểm. Vậy chúng ta bây giờ? Tôn Văn Quân nhìn hướng Giang Diệp. Giang Diệp nhìn mọi người một cái, hỏi, các ngươi còn ngủ được sao? Khổng Tướng Lỗi cười khổ lắc đầu, này chỗ nào còn ngủ được? Hồn đều nhanh dọa không có. Những người khác cũng nhộn nhịp bày tỏ không có chút nào buồn ngủ, lòng còn sợ hãi. Giang Diệp ngược lại thoải mái mà cười cười, tất nhiên ngủ không được, chúng ta cũng đừng làm trở lấy. Cũng không thể bạch bạch bị bọn họ đốt một lần, mặc dù không đốt thành. Đi thôi, liền xem như một lần ác nhân, đi hỏi một chút rõ ràng. Đối với đề nghị này, không người phản đối. Chẳng biết tại sao kèm chút bị thiêu chết, cho dù ai trong lòng đều kìm nén một luồng khí nóng cùng nghi vấn. Một đoàn người dập tắt đống lửa, đi theo Giang Diệp, đi ra miếu sơn thần. Đêm khuya thôn xóm, so trước đó càng thêm tĩnh mịch. Chỉ có ánh trăng thanh lãnh địa vẩy vào đường đất bên trên, tỏa ra hai bên đen xỉ, cửa sổ đóng chặt ốc xá. Nhưng Giang Diệp có thể rõ ràng cảm giác được, trong phòng giờ phút này chính tràn đầy đè nén hoảng hốt cùng nặng nề thở dốc. Giang Diệp không có đi từng nhà gõ cửa, mà là trực tiếp đi tới giữa thôn cái kia mảnh không lớn trên đất trống. Hắn đứng vững, ánh mắt đảo qua những cái kia nút ở trong bóng tối ốc xá, âm thanh cũng không lớn, lại giống như mang theo kỳ dị nào đó lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào mỗi một gian phòng, tiến vào mỗi một cái co rúm lại thôn dân trong lỗ tai. Người trong phòng, nghe lấy, chúng ta không muốn thương tổn người, cũng không muốn hủy thôn các ngươi. Đi ra, đem lời nói rõ ràng ra. Ta đến 3 tiếng. 3 tiếng sau đó, nếu như còn trốn tránh không đi ra. Thanh âm của hắn dừng một chút, lập tức, hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay khẽ nhếch. Hô. Một đám màu vỏ quýt, nhảy nhót không ngừng hỏa diễm, giống như vô căn cứ sinh ra đồng dạng, không có dấu hiệu nào tại lòng bàn tay của hắn nhảy vọt mà lên. Hỏa diễm không lớn, lại ổn định dị thường sáng tỏ, đem xung quanh một mảnh nhỏ khu vực chiếu rọi đến quang ảnh chập chờn, càng đem Giang Diệp bình tĩnh gương mặt làm nổi bật hơn nhiều mấy phần thần bí cùng uy hiếp. Chiêu này vô căn cứ nhóm lửa, đối với trốn ở khe cửa, cửa sổ phía sau thăm dò các thôn dân mà nói, đâu chỉ tại thần tích, hoặc là nói, yêu pháp. Đây càng thêm xác nhận trong lòng bọn họ không phải người phỏng đoán. Hoàng hốt, giống như nước thủy triều lại lần nữa che mất bọn họ. Giang Diệp âm thanh tiếp tục, không nhanh không chậm, một ốc xá bên trong, truyền đến càng thêm rõ ràng răng run lên âm thanh cùng đè nén khóc nức nở. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trên mặt đan xen sợ hãi cực độ, do dự, tuyệt vọng, cùng với đối không biết trừng phạt đau thương. Hai, trầm thấp tiếng khóc lóc biến thành không đè nén được nghẹn nào, xen lẫn hài đồng non nớt mà hoảng hốt tiếng khóc. Ba, đến lúc cuối cùng một con số rơi xuống, giống như cuối cùng thẩm phán. Kẹt kẹt, nhất tới gần cửa thôn, cũng là phía trước vị kia trụ mặt lão giả vị trí ốc xá, cái kia quạt cũ nát cửa gỗ bị từ bên trong run rẩy đẩy ra. Vị kia râu tóc bạc trắng, thân hình còn xuống lao giả, ở nhà người nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi ra. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt viết đầy nhận mệnh tuyệt vọng. Phản phất phản ứng dây chuyền, thứ hai cánh cửa, thứ ba cánh cửa, thứ tư cánh cửa, lần lượt mở ra. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều thôn dân, nam nữ già trẻ, mang nhà mang người, từ bọn họ coi là cuối cùng công sự trong phòng đi ra. Không có người nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân nặng nề cùng đè nén nước nở. Trên mặt bọn họ không có phẫn nộ, không có phản kháng ý chí, chỉ có một mảnh như cho tàn tuyệt vọng cùng phó thác cho trời chết lặng. Rất nhanh, gần như toàn thôn thôn dân đều tụ tập tại trên đất trống, đứng tại Giang Diệp một đoàn người đối diện. Bọn họ lấy vị kia trụ lừa gạt lão giả cầm đầu, đen nghịt một mảnh, ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt thê lương. Chương 638, chỉ có một cái khả năng chương 638, chỉ có một cái khả năng đột nhiên. Phù phù một tiếng, lão giả dẫn đầu, hướng về Giang Diệp phương hướng, thẳng tắp địa quỳ xuống, động tác chi quyết tuyệt, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Phù phù, phù phù, phù phù. Phảng phất tiếp đến không tiếng động chỉ lệnh, phía sau hắn tất cả thôn dân, vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều trầm mặc, đồng loạt quỳ theo xuống dưới. Rất nhiều một bọn người, đối với Giang Diệp đám người, quỳ xuống một mảnh. Một màn này, trực tiếp đem Giang Diệp một đoàn người đều cho quỳ bối rối. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ muốn phóng hỏa thiêu chết bọn họ, hiện tại liền phản kháng thử nghiệm đều không có, trực tiếp liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái này trước sau tương phản, khó tránh cũng quá lớn điểm. Bọn họ thực tế không thể nào hiểu được, sinh hoạt tại cái này thần thoại thế giới bên dưới, tựa hồ trường kỳ ở vào một loại nào đó hoàng hốt bóng tối bên dưới các phàm nhân, tư duy logic cùng hành động hình thức, tại sao lại như vậy cực đoan? Lại như thế nhận mệnh. Giang Diệp nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh, run lẩy bẩy thôn dân, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn phất phất tay, cái kia đám lòng bàn tay hỏa diễm không tiếng động dập tắt. Lao trưởng, còn có chư vị, đều đứng lên đi. Giang Diệp âm thanh chậm dần cùng chút, chúng ta chỉ là đi qua, muốn hỏi rõ ràng một ít chuyện, đối với các ngươi tuyệt không ác ý, càng sẽ không tổn thương các ngươi. Cái kia quỳ trên mặt đất lao giả nghe vậy, thân thể run nhẹ nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng một tia yếu ớt chờ mong. Bên trên, thượng thần, quả thật không trách tội tiểu lão nhân cùng người trong thôn vô dáng mạo phạm. Không trách tội. Giang Diệp khẳng định gật gật đầu, đứng lên mà nói. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, các thôn dân lúc này mới nơm nớp lo sợ, lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy, nhưng vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Giang Diệp đám người. Giang Diệp nhìn một chút cái này rất nhiều một đám người, cảm thấy cha hỏi cũng không tiện, liền mở miệng nói, lưu mấy vị có thể chủ sự, hoặc là tìm hiểu tình huống người lưu lại. Những người còn lại đều về nhà trước đi thôi, đêm đã khuya. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mấy vị thoạt nhìn tương đối điêu luyện, lớn tuổi thanh niên trai tráng nam tử, cùng với vị lao giả kia, còn có hai vị đồng dạng niên trưởng lao phụ nhân, chủ động lưu lại. Người nhà của bọn hắn cùng những thôn dân khác thì cẩn thận mỗi bước đi, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và không muốn, chậm rãi tàn đi. Trang cảnh kia không giống như là về nhà nghỉ ngơi, giống như là sinh ly tử biệt, lưu lại mấy người giống như muốn lao tới pháp trường đồng dạng. Giang Diệp một đoàn người cùng lưu lại mấy vị thôn dân đại biểu, liền tại cửa thôn cây kia to lớn cây ngân hạnh bên dưới ngồi đối diện nhau. Cây ngân hạnh to lớn tán cây tại trong gió đêm khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khẽ hở, tung xuống loang lổ quang ảnh. Thôn dân một phương lộ ra cực kỳ câu nệ, thân thể căng cứng, hai tay không chỗ sắp đặt, ánh mắt buông xuống, thỉnh thoảng lén lút dương mắt nhìn hướng Giang Diệp lúc, trong ánh mắt cũng tràn đầy khó mà che giấu hoảng hốt cùng cảnh giác. Giang Diệp bén nhạy phát giác được, những thôn dân này ngoài miệng cung kính hô hào thượng thần, nhưng bọn hắn đối cái này cái gọi là thần tựa hồ cũng không có bao nhiêu kính ngưỡng, càng nhiều hơn chính là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Lại có lẽ, bọn họ nội tâm chỗ sâu, ý nguyên đem bọn họ đoàn người này xem như nguy hiểm yêu ma tà ma, chỉ là bị tình thế ép buộc cùng lực lượng, không thể không túi đầu chịu thua. Cái này đại khái là thế giới này phàm nhân, sẽ không làm người biết sinh tồn cảnh ngộ cùng nhận biết logic. Giang Diệp chậm lại ngữ khí, tận lực không mang bất luận cái gì cảm giác các bách, mở miệng hỏi, lão trượng, còn có chư vị. Chúng ta mới đến, đối quy địa hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói cho chúng ta biết, vì sao gặp một lần chúng ta, liền như thế kinh hoàng hoảng hốt, thậm chí không tiếc muốn phóng hỏa bức bách. Đối mặt Giang Diệp vấn đề, lão giả dẫn đầu, cùng với bên cạnh hắn mấy vị tia thôn dân đại biểu, đều rõ ràng ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn nhau, trên mặt lộ ra mở mịt cùng thần tình cốt hoặc, phản phất Giang Diệp hỏi một cái cực kỳ cổ quái vấn đề. Nhưng cho dù trong lòng lại kỳ quái, đối mặt vị này có thể vô căn cứ nhóm lửa, hư hư thực thực thượng thần hoặc đại yêu tồn tại, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào cùng che giấu. Lão giả sửa sang lại một cái suy nghĩ, cân nhắc từ ngữ, hồi đáp, hồi thượng thần lời nói. Chúng ta thôn này, nguyên bản không ở nơi này, cũng không có nhỏ như vậy. Chúng ta tổ tiên, là một cái rất lớn thôn xóm, có mấy trăm nhân khẩu đấy. Trong giọng nói của hắn mang theo sợ hãi thật sâu cùng bi thương, phảng phất nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Có thể là, từ bà ngoại thế hệ chuyển xuống, lại luôn là có yêu quái, ma quỷ, từ bên kia rừng sâu núi thẳm bên trong chạy ra. Lão giả nâng lên tay cô gầy, run rẩy chỉ hướng Giang Diệp bọn họ lúc đến phương hướng, cái kia mảnh bọn họ vừa vặn xuyên qua, u ám vô biên rừng rậm nguyên thủy. Bọn họ đến trong thôn đến, bắt người, đem người sống sờ sờ, bắt đến trong núi sâu kia đi. Bị bọn họ bắt đi người, liền rốt cuộc chưa từng trở về, một cái đều không có. Lão giả âm thanh bắt đầu nghẹn ngào, xung quanh những thôn dân khác cũng cúi đầu xuống, thân thể có chút phát run, hiển nhiên đoạn này kinh khủng tập thể ký ức, in dấu thật sâu in tại linh hồn của bọn hắn bên trong. Vừa mới bắt đầu tới những cái kia yêu ma, còn có thể nhìn ra, hình thù kỳ quái, dài răng nanh lợi chảo, hoặc là mấy cái con mắt, xem xét liền không phải là người. Một vị lưu lại thanh niên trai tráng thôn dân nhịn không được nói bổ sung, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Về sau thì càng dọa người. Một người khác lau nước mắt tiếp lời, có chút yêu ma, bọn họ lại biến thành người bộ dạng, thoạt nhìn cùng chúng ta giống nhau như lúc, nói chuyện cũng ôn hòa, sẽ còn cho ăn dùng, lừa người thả xuống cảnh giác, đi theo bọn họ đi, vừa rời đi thôn, liền lộ ra nguyên hình, đem người ăn. Chúng ta vì mạng sống, không có cách nào a, chỉ có thể càng không ngừng trốn, càng không ngừng chuyển. Từ đại sơn bên ngoài, một mực chuyển tới núi này trong góc đến, thôn cũng càng ngày càng nhỏ, người càng đến càng ít. Chính là nghĩ đến, cách này chút ăn người yêu ma xa một chút, lại xa một chút. Hắn ngẩng đầu, dùng tràn đầy hoảng hốt cùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem Giang Diệp một và người, âm thanh hèn mọn mà run rẩy, "Chư vị thượng thần, hôm nay từ bên kia trong núi sâu đi ra, mặc trên người y phục cũng cùng chúng ta hoàn toàn không giống, nhìn xem liền không giống như là chúng ta người nơi này. Chúng ta liền cho rằng, lại là mới, lại biến thành nhân dạng yêu ma tà ma tới. Cho nên mới sẽ nghĩ đến, thừa dịp các ngươi ngủ rồi, một mùi lửa thiêu, có lẽ có thể vì thôn diệt trừ một hại." Hồ Tư Kỳ nghe, lại nhịn không được nhíu mày, hỏi tới, "Đã các ngươi cảm thấy chúng ta là lại biến thành nhân dạng yêu ma, có lẽ rất lợi hại mới đúng. Vậy các ngươi làm sao còn dám đối chúng ta động thủ? Sẽ không sợ chọc giận yêu ma, đem các ngươi toàn thôn đều giết sạch sao?" Lão giả nhìn Hồ Tư Kỳ một cái, ánh mắt kia bên trong đành chịu, có chết lặng, chung quy phải thử nhìn một chút. Không thử một chút, làm sao biết được hay không? Vạn nhất thành công đâu? Vạn nhất chỉ là chút đạo hạnh cạn nhỏ yêu đâu? Thanh âm hắn hơi ngừng lại ở, càng biến đổi thêm âm u, mang theo một loại nhận mệnh người ngoài, lại nói, liền tính chọc giận, bị đánh chết, cũng tốt hơn mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không biết ngày nào liền bị lặng yên không một tiếng động bắt đi ăn hết, hoặc là toàn bộ thôn chậm rãi bị yêu ma lửa sạch, hại quang. Có đôi khi, thống khoái điểm chết, cũng so chậm rãi chịu đựng chờ chết cường. Giang Diệp một đoàn người nghe vậy, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Thế này sao lại là có táo không có táo đánh một gậy may mắn? Đây rõ ràng là trường kỳ ở vào cực độ hoảng hốt cùng tuyệt vọng sinh tồn hoàn cảnh bên dưới, bị bức ép đi ra một loại được ăn cả ngã về không phản kháng. Nói bọn họ lớn mật, bọn họ lại sợ muốn chết. Nói bọn họ vô tri, bọn họ chỉ là dùng chính mình chỉ có nhận biết cùng phương thức, tính toán tại trong khe hẹp cầu được một chút hy vọng sống. Cái này phía sau là phàm nhân đối mặt siêu phàm lực lượng lúc hèn mọn nhất, nhất bất đắc dĩ dây rủa. Giang Diệp trong lòng thầm than, rời đi chủ đề, chúng ta minh bạch. Như vậy, lão trượng, lại hỏi các ngươi một việc. Các ngươi xung quanh đây trên núi, có từng nghe nói qua, hoặc là gặp qua một tòa hình dạng có chút đặc biệt, giống năm đầu ngón tay đồng dạng núi, trên núi còn có một cái đặc biệt hầu tử? Lão giả cùng những thôn dân khác nghe vậy, trên mặt lại lần nữa lộ ra mở mịt cùng nghi hoặc biểu lộ, bọn họ nhìn nhau, đều lắc đầu. Ngũ Chỉ Sơn, đặc biệt hầu tử, xung quanh núi, chúng ta đều quen thuộc, không có lên thần ngài nói loại kia giống ngón tay núi. Lão giả khẳng định nói, ngược lại là trong rừng hầu tử có không ít, đủ kiểu đều có. Không biết thượng thần muốn tìm chính là cái dạng gì hầu tử. Xem trong nhịn không được nói bổ sung, chúng ta muốn tìm hầu tử, có lẽ rất đặc biệt, có thể mặc quần áo, còn biết nói chuyện. Trọng yếu nhất chính là, nó bị đè ở một khối đá lớn phía dưới, hoặc là một ngọn núi bên dưới. Biết nói chuyện hầu tử, còn mặc quần áo, bị núi đè lên. Một cái tuổi trẻ thôn dân vô ý thức buột miệng nói ra, cái này không phải liền là yêu quái sao? Là yêu không phải là yêu. Giang Diệp bình tĩnh ôn năn nói, nó có lẽ không giống bình thường, nhưng không phải loại kia hại người yêu ma. Đỗ Minh Hạo ngay sau đó hỏi, vậy các ngươi nghe nói qua tương tự cố sự hoặc là nghe đồn sao? Ví dụ như trước đây thật lâu, trên trời rơi xuống đến một ngọn núi, để lại một cái rất lợi hại hầu tử loại hình. Không có, từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Lão giả phi thường khẳng định địa lắc đầu, chúng ta chỉ nghe nói qua trên núi có ăn người yêu ma tinh quái, chưa nghe nói qua cái gì núi từ trên trời giáng xuống, còn đè lên hầu tử. Những thôn dân khác cũng nhộn nhịp lắc đầu, bày tỏ chưa từng nghe thấy. Giang Diệp cẩn thận quan sát đến mấy vị thôn dân thần sắc, phản ứng của bọn hắn rất tự nhiên, trong ánh mắt mở mị không giống giả mạo. Bọn họ tựa hồ thật đối Ngũ Hành Sơn cùng Tôn Nộ không hoàn toàn không biết gì cả. Giang Diệp lại lần nữa bất động thanh sắc điều ra hệ thống bản đồ xác nhận. Đại biểu Ngũ Hành Sơn điểm sáng, xác thực liền tại bọn hắn trước mắt vị trí cách đó không xa, gần như trùng hợp. Trong lòng hắn lặng yên hỏi hệ thống, định vị có hay không có lầm. Hệ thống phản hồi ngắn gọn mà khẳng định vị chuẩn xác, không sai. Địa phương không sai. Như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng. Chân Đoàn từ nhỏ giọng đưa ra nghi vấn, Giang đạo, có phải hay không là lầm địa phương? Hoặc là nơi này Ngũ Hành Sơn căn bản không phải chúng ta tưởng tượng như thế? Giang Diệp chậm rãi lắc đầu, địa phương không sai. Một bên Tôn Văn Quân một mực cau mày, trong mắt có tinh quang lóe lên, trầm giọng mở miệng, như địa phương không sai, mà địa phương thổ dân lại đối núi này cái này khỉ chưa từng nghe thấy, cái kia giải thích duy nhất, chỉ sợ sẽ là. Tiếng nói của hắn chưa rơi, phản phất là để ấn chứng suy đoán của hắn. Dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản treo cao tại bầu trời đêm, tung xuống thanh huy trong sáng trăng tròn, không có dấu hiệu nào, bị một mảnh trống rông xuất hiện, dày đặc như mực mây đen nháy mắt thôn vệ. Mây đen kia tới cực kỳ đột ngột, tấn mãnh, phản phất có một cái vô hình cự thủ, đồng nhiên kéo qua một khối to lớn tấm màn đen, đem toàn bộ bầu trời triệt để bao trùm. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh tuyệt đối, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Ánh trăng, tinh quang, thậm chí nơi xa trong thôn làng nguyên bản liền yếu ớt đen đuốc, phản phất đều bị bất thình lình hắc ám triệt để tước đoạn. A, có thôn dân theo bản năng hoảng sợ thét lên. Ngày làm sao đen? Mặt trăng đâu? Yêu quái, khẳng định là càng lớn yêu quái tới. Đột nhiên xuất hiện cực hạn hắc ám, để vốn là thần kinh căng cứng các thôn dân lâm vào cực độ khủng hoảng. Liên Giang Diệp sau lưng 10 vị du khách cũng bị thiên địa dị tượng này cả kinh trong lòng đập mạnh. Nhưng mà, liền tại cái này hắc ám giáng lâm, vạn vật nghẹn ngào nháy mắt, Giang Diệp cảm giác lại bắt được một loại khắc càng khủng bố hơn, càng thêm mênh mông lực lượng. Một cỗ khó mà hình dung, phản phất đến từ trên 9 tầng trời, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng bàng bạc vĩ lực khủng bố uy áp, chính lấy một loại tốc độ cực hạn, từ thiên khung chỗ cực kỳ cao, ầm vang khuyết tán ra tới. Cái kia uy áp cũng không phải là nhằm vào bọn họ, càng giống là một loại sóng cùng toàn bộ thiên địa, uy tắc phương diện hùng vị biến động mang đến dư âm. Nhưng chỉ là cái này bé nhỏ không đáng kể dư âm liền để Giang Diệp cảm thấy linh hồn chấn chiến, trong cơ thể vận chuyển tinh thần chi lực cũng vì đó ngưng trệ một cái chớp mắt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị bóng đêm vô tận bao phủ bầu trời, con người có chút co vào. Chẳng lẽ bọn họ phải chứng kiến một khắc này? Chương 639, Như Ý Kim Cô Đồng. Chương 639, Như Ý Kim Cô Đồng. Mặt khác du khách cũng đều nháy mắt minh bạch cái kia khả năng duy nhất, nhộn nhịp không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đen kịt một màu, phảng phất thôn phệ tất cả bầu trời. Mặc dù bọn hắn không có tu vi, không cách nào giống Giang Diệp như thế rõ ràng cảm giác được đến từ trên 9 tầng trời cái kia mênh mông ngông ẩn, khiến người linh hồn run sợ vô thượng uy áp. Nhưng chỉ là trước mắt cái này sâu không thấy đáy, liền một tia sáng đều thấu không ra được vô biên hắc ám, cũng đủ để cho bọn họ sinh ra một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, phảng phất thiên địa vạn vật sắp tịch diệt vẫn lạc ngạt thở cảm giác. Loại này ngạt thở cảm giác chịu nặng địa đè ở trong lòng, để bọn hắn linh hồn đều tại có chút rung động. Nhưng mà, cùng khủng hoảng thôn dân khác biệt, trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là kinh hãi cùng kích động. Bởi vì bọn họ biết, cái này có lẽ mang ý nghĩa, bọn họ ngay tại chứng kiến, thậm chí tự mình kinh lịch trong truyền thuyết thần thoại cái kia thời khắc mấu chốt. Chứng kiến trận kia quyết định tề thiên đại thánh tôn ngộ không vận mệnh chiến đấu dư âm. Nghĩ tới chỗ này, nguyên bản hoảng hốt lại bị một loại khó nói lên lời chờ mong cùng hưng phấn thay thế. Bọn họ không hoảng hốt, nhưng không biết do tình hình các thôn dân, cũng đã bị bất thình lình thiên địa dị tượng sợ vỡ mật. Cùng bọn hắn cùng nhau ở tại cửa thôn cây ngân hạnh bên dưới mấy vị kia thôn dân đại biểu, giờ phút này sớm đã hồn phi phách tán. Lao thôn trưởng bờ môi run rẩy kịch liệt, mặt xám như tro, lặp đi lặp lại thì thầm cùng một câu nói, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, xong, toàn bộ xong. Trời đã tối rồi. Đây là trời muốn sập, địa muốn bùi lâm a. Ai cũng trốn không thoát, đều phải chết. Bên cạnh phụ nhân cuối cùng đè nén không được, bắt đầu thấp giọng sụt sùi khóc. Đây không phải là bi thương, mà là đối sắp đến, không cách nào kháng cự tử vong vận mệnh hoảng hốt cùng gào thét. Mà trong thôn những cái kia đóng chặt ốc xá bên trong, càng là sớm đã loạn thành một bầy. Các thôn dân xuyên thấu qua khe cửa, song cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kia tuyệt đối không bình thường, giống như mực nước dội hắc ám. Từng cái dọa đến hồn bất phụ thể, cùng bên người thân nhân xít sao ôm ở cùng nhau, run lẩy bẩy. Đè nén, tràn đầy tuyệt vọng tiếng khóc, tại các nhà các hộ trong góc phòng vang lên. Cha, ngày làm sao toàn bộ màu đen? Có phải là lớn nhất yêu quái tới? Chúng ta có phải hay không lập tức liền muốn bị ăn hết? Một cái non nớt giọng trẻ con mang theo tiếng khóc nức nở, trong bóng đêm sợ hãi đặt câu hỏi. Ông phụ thân hắn thân thể cũng tại run rẩy, lại cố nén hoảng hốt, dùng thanh âm khàn khàn tính toán trấn an, đừng sợ, cha ở đây. Ông chắc cha, không có chuyện gì, biết đi qua. Chỉ là thanh âm kia bên trong run rẩy, liền chính hắn đều không thể thuyết phục. Nương, ta sợ hãi, ta không muốn chết. Một cái khác hơi lớn chút hải tử trốn ở mẫu thân trong ngực, nhỏ giọng thút thít. Ngoan, không khóc. Nương ôm ngươi, không sợ. Mẫu thân nước mắt im lặng nhỏ xuống tại tóc của đứa bé bên trên, cánh tay lại thu đến chặt hơn, phản phất đây là chỗ rửa cuối cùng. Toàn bộ thôn xóm bao phủ tại một loại ngày tận thế tới tuyệt vọng trong không khí. Giang Diệp nghe được lão thôn trưởng cái kia gần như sụp đổ tuyệt vọng lời nói, hắn thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, nhìn hướng bên cạnh những này hoảng sợ muôn dạng phàm nhân, bình tĩnh mở miệng nói ra, yên tâm, sẽ không chết. Cái này thật đơn giản năm chữ, tại lúc này cái này giống như tận thế hắc ám cùng trong tuyệt vọng, đối với lão thôn trưởng cùng những thôn dân kia mà nói, không khác trong sa mạc sắp chết lữ nhân gặp được mát lạnh cam tuyển, người chết chìm bắt lấy sau cùng dâm dạng. Lão thôn trưởng đôi mắt giàn mua vận đục bên trong bộ phát ra gần như mừng như điên tia sáng. Hắn tay chân cùng sử dụng địa lại lần nữa hướng về Giang Diệp một đoàn người quỳ xuống, cái chán trùng điệp đập tại thổ địa bên trên, âm thanh bởi vì kích động cùng khẩn cầu mà biến hình, cầu tiên nhân từ bi, cứu lấy chúng ta, mau cứu thôn, về sau thôn chúng ta thế hệ tử tôn sẽ làm ngày đêm hương hỏa, cung phụng tiên nhân, tuyệt không dám quên đại ân đại đức a. Mấy vị khác thôn dân cũng như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo lão thôn trưởng, lại lần nữa đồng loạt quỳ xuống, giống như bắt lấy duy nhất cứu mạng phủ. Giang Diệp ánh mắt không nhận hắc ám ngăn cản, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt bọn họ vệt nước mắt cùng hoảng hốt. Hắn phất phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem quỷ mấy người nhẹ nhàng nâng lên, tất cả đứng lên, không cần tác cứu. Các ngươi chờ lấy nhìn liền được. Hắn mặc dù nói bình thản, nhưng trong giọng nói cái kia phần chắc chắn cùng thông dòng, lại giống định hải thần châm đồng dạng, nháy mắt ổn định mấy vị thôn dân gần như sụp đổ tâm thần. Mặc dù bọn họ không hiểu Giang Diệp lời nói bên trong chờ lấy nhìn là có ý gì, nhưng này phần không thể nghi ngờ bình tĩnh, để bọn hắn vô ý thức lựa chọn nghe theo. Bọn họ run run rẩy rẩy địa đứng lên, thân thể vẫn như cũ căng cứng, nhưng trong mắt tuyệt vọng đã thối lui hơn phân nửa, thay vào đó là một loại hỗn tạp chờ mong, kính sợ cùng lưu lại hoảng hốt tâm tình rất phức tạp. Bọn họ học xem trong, Tôn Văn Quân đám người bộ dáng, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái tia đen như mực bầu trời, cứ việc cái gì cũng nhìn không thấy. Liên tại cái này cực hạn hắc ám cùng kiềm chế kéo dài không biết bao lâu. Xoẹt. Một tiếng phảng phất vải vóc bị cương ép xé rách, hùng vĩ mà bén nhọn tiếng vang, đột nhiên từ cực kỳ cao xa bầu trời truyền đến. Ngay sau đó, cái tia mảnh phảng phất đọc lại vô biên hắc ám, lại thật bị một loại nào đó không cách nào tưởng tượng lực lượng, cứ thế mà địa xé ra một đạo to lớn mà không theo quy tắc khe hở. Một đạo bóng ánh chói mắt, thường hực không gì sánh được kim sắc quang mang, giống như khai thiên tịch địa luồng thứ nhất ánh sáng, từ cái kia trong cái khe ngang nhiên bắn ra mà ra. Nháy mắt đâm rách nặng nề hắc ám, đem quang minh một lần nữa mang về nhân gian. Quang mang kia là như vậy chói mắt, như vậy thần thánh, như vậy bá khí, mang theo một loại không sờ lòng, dám đâm thủng bầu trời kiệt ngạo ý chí. Phàm nhân mắt thường có hạn, ban đầu chỉ có thể nhìn thấy cái kia trong cái khe đổ xuống mà ra, phản phất có thể hòa tan hắc ám hừng hực kim quang, thấy không rõ tia sáng hoạch tâm là cái gì. Nhưng Giang Diệp lại thấy rất rõ ràng, cái kia xé tan bóng đêm, nở rộ vô tận kim quang, rõ ràng là một cái to lớn đến khó lấy tưởng tượng cây vậy. Côn thân toàn thân phảng phất từ thuần túy nhất kim quang ngưng tụ mà thành, trên đó mơ hồ có thể thấy được phức tạp huyền ảo đường vân lưu chuyển, tỏa ra chấn áp chư thiên, quét ngang tất cả khí thế bằng bạc. Như ý kim cô đồng, nó chính lấy một loại bệ nghệ thiên hạ, bá khí tuyệt luân tư thái, ra sức một kích, phá khai rồi cái kia bao phủ thiên địa, phản phất có thể thôn phệ tất cả hắc ám màn che. Kim sắc quang mang giống như vỡ đê dòng lũ, lấy cái kia kình thiên lớn côn làm trung tâm, điên cuồng hướng bên ngoài khuếch tán, trào lên. Những nơi đi qua, hắc ám giống như băng tuyết tan rã, liên tục bại lui. Rất nhanh, không chỉ là Giang Diệp, thị lực hơi tốt xem trọng, Tôn Văn Quân đám người, thậm chí Lao thôn trưởng bọn họ những này bình thường thôn dân, cũng đều dần dần thích ứng cái kia mãnh liệt kim quang, thấy rõ toàn cảnh của nó. Cái kia đỉnh thiên lập địa, phản phất có thể chống đỡ lên thương cùng, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng lửa côn. Và anh, phản phất không tiếng động tiếng bang tại mỗi người sâu trong linh hồn nổ tung. Kim sắc quang mang triệt để vỡ tung hắc ám ràng buộc. Bị che đậy trăng tròn một lần nữa hiện rõ, nhưng nó tung xuống thanh lành ánh trăng, tại cái này hừng hực kim quang trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt tạm đạm, cơ hồ có thể không cần tính. Chương 640, Kinh Thiên Đại Chiến chương 640, Kinh Thiên Đại Chiến toàn bộ thế giới, phản phất đều bị cái này thần thánh, bá đạo, tràn đầy ý chí bất khuất kim sắc quang mang chỗ chiếu sáng. Sông núi, dòng sông, rừng rậm, thôn xóm, mắt chỗ cùng tất cả đều dắt lên một tầng huy hoàng viền vàng, hiện ra một loại trước nay chưa từng có rung động tâm linh cảnh tượng. Kim sắc quang mang cũng đồng dạng rơi tại cửa thôn cây ngân hạnh bên dưới, rơi vào Giang Diệp một đoàn người trên mặt. Trong mắt Giang Diệp phản chiếu lấy cái kia phảng phất kết nối thiên địa kim cô đồng, ánh mắt thâm thúy, đeo nhưng cùng một tia cảm khái. Xem trong, Đỗ Minh Hạo, Trần Đoàn Tử, Hồ Tư Kỳ, cái này tuổi trẻ du khách trên mặt thì tràn đầy cực độ kinh hãi cùng khó mà ức chế kích động. Thân thể của bọn hắn bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bọn họ thấy được, bọn họ thật tận mắt thấy, cái kia trong truyền thuyết có thể lớn có thể nhỏ, nặng đến 13,500 cân, nương theo Tề Thiên Đại Thánh chinh chiến bốn phương định hải thần châm, như ý kim cô đồng. Cái này không còn là trong sách vở văn tự, không còn là trên màn hình hình ảnh, mà là chân thực không giả địa, đang khi bọn họ đỉnh đầu trên trời cao, xé tan bóng đêm, tỏa ra thuộc về nó tuyệt thế quang huy. Mà đứng tại bọn họ bên cạnh lão thôn trưởng cùng mấy vị thôn dân đại biểu, trên mặt biểu lộ thì hoàn toàn khác biệt. Trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc, mờ mịt, cùng với một loại đối mặt vượt xa phạm vi hiểu biết thần tích lúc, bản năng mô phỏng hoàng cùng kính sợ. Bọn họ không hiểu đó là cái gì, nhưng này tia sáng bên trong ẩn chứa hùng vĩ, uy nghiêm cùng lực lượng, để bọn hắn từ trong xương tủy cảm thấy run rẩy, nhưng lại không hiểu, xua tán đi trong lòng cái kia vô biên hắc ám cùng sợ hãi tử vong. Bọn họ chỉ là ngơ ngác ngước nhìn, khẽ nhếch miệng, quên đi thút thít, quên đi ngôn ngữ, linh hồn phảng phất bị hào quang màu vàng nóng kia chấn nhiếp lấy. Kim quang phổ chiếu, xua tán đi hắc ám, cũng chiếu sáng hai thế giới khách tới hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Trước mắt hùng vĩ tràn diện, rung động thật sâu lại ở đây mỗi người. Vô luận là vừa vào dị giới lam tinh khách tới, vẫn là thế hệ cư trú ở cái này bản địa thôn dân. Xem trong nhìn lên bầu trời bên trên cái kia phảng phất có thể chống lên thiên địa, tản ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí kim sắc lớn côn, trong miệng vô ý thức trầm thấp thì thầm, âm thanh bởi vì cực độ kích động mà có chút phát run, kim cô đồng. Thật là kim cô đồng. Ta gặp được kim cô đồng. Cái kia không chỉ là truyền thuyết, mà là chân thật hiện ra ở trước mắt, vắt ngang ở trên 9 tầng trời thần thoại tạo vật. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm nhận được cố kia dám cùng ngày tranh, không sờn lòng ý chí. Trong mắt Hồ Tư Kỳ ngược lại cũng chiếu đến nóng ánh kim quang, nàng hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái này rung động một màn vĩnh viễn lạc ấn tại sâu trong linh hồn, âm thanh mang theo một loại thỏa mãn cùng than thở, chuyến này lữ trình đáng giá. Đúng vậy a, đáng giá. Vô luận mộng ảo ngũ chỉ sơn hành trình đến tiếp sau làm sao, vẹn vẹn tận mắt nhìn thấy cái này như ý kim cô đồng lấy bệ nghệ phong thái, bá khí tuyệt luân địa xé rách che trời hắc ám, tái hiện quang minh tráng lệ cảnh tượng, cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thậm chí có thể nói, đây là bất luận cái gì tiền bạc cũng mua không được, độc nhất vô nhị thần thoại chứng kiến. Bọn họ ngay tại tận mắt nhìn thấy lịch sử, không, là thần thoại bản thân. Thôn trưởng cùng mấy vị thôn dân đại biểu, mặc dù không hiểu kim cô đồng là cái gì, nhưng bọn hắn từ xem trong, Hồ Tư Kỳ đám người cái kia kích động, kính sợ, thậm chí mang theo sùng bái trong giọng nói, cảm nhận được bọn họ nhìn lên bầu trời cái kia thần vật nhận biết cùng tôn sùng. Cái này để bọn họ nguyên bản kinh hoàng bất an tâm, càng thêm an định mấy phần. Những này thượng thần không những không sợ, ngược lại nhận biết ở trên bầu trời đồ vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, vật kia tựa hồ còn rất lợi hại. Là, có thể phá vỡ loại kia khủng bố hắc ám, khẳng định là khó lường thần khí. Có dạng này nhân vật ở bên người, có lẽ bọn họ thật có thể bình yên vượt qua lần này thiên biến. Loại tâm tính này để bọn hắn từ ban đầu tuyệt vọng chờ chết chuyển biến thành mang theo một tia chờ mong quan sát. Mọi người vô luận là mang kích động, kính sợ vẫn là thất vọng, đều nín thở, ánh mắt không hề chớp mắt xít sao khóa chặt kim quang kia bóng ánh thiên cung. Liên tại kim cô đồng triệt để xua tan hắc ám, đem ánh sáng huy giải đầy đại địa về sau, thiên cung bên trên cảnh tượng bắt đầu phát sinh càng thêm kinh người, càng thêm ầm ầm sóng dậy biến hóa. Thật dày, bị kim quang chiếu rọi đến giống như thiêu đốt hỏa diễm tầng mây, bắt đầu kịch liệt lan lộn, phun trào. Này. Một tiếng phảng phất có thể xuyên thấu cửu tiêu, kinh sợ hoàn vũ hét to, giống như cửu thiên kinh lôi, từ cái này tầng mây chỗ sâu nổ vang. Thanh âm kia bên trong tràn đầy kiên nạo, vung thả, cùng một loại tuyệt không khuất phục chiến ý ngất trời. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy, tại cái kia bước lên kim sắc trong mây, một thân ảnh ngang nhiên nhảy ra. Đó là một cái hầu tử, nhưng nó tuyệt không phải trong rừng bình thường có thể thấy được con khỉ. Nó đầu đội cánh phượng tử kim quan, trên người mặc khóa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, một thân khoác tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo quang chủ thiên. Thân hình mặc dù không tính đặc biệt khôi ngô, lại thẳng tắp như tùng, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Một tấm lôi công trên mặt, hỏa nhãn kim tình tia sáng bắn ra bốn phía, phản phất có thể nhìn rõ tất cả hư ảo, ánh mắt sắc bén như điện, vệ nghệ bốn phương, khóe miệng ngậm lấy một tia buông thả không bị trói buộc, thậm chí mang theo vài phần nụ cười trào phúng, phản phất giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì sự vật có thể vào pháp nhãn, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể đem gò bó. Thế Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Hắn một tay vác lên cái kia vừa vặn xé tan bóng đêm như ý kim cô đồng, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy lực lượng cảm giác. Kim cô đồng trong tay hắn, phản phất nhẹ như không có vật gì, lại phản phất nặng như núi lớn, theo cổ tay hắn lắc một cái, kéo ra một cái chói lọi không gì sánh được kim sắc côn hoa. Ô, côn gió gào thét, lại dẫn động đến xung quanh tầng mây tùy theo xoay tròn, xé rách. Vẹn vẹn tức mở đầu, liền đã thể hiện ra hoành tạo thiên quân, bệ nghệ thiên hạ vô thượng bá khí. Mà ở đối diện hắn trong tầng mây, lờ mờ hiện ra vô số đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia phần lớn bao phủ tại tường vân thủy ai bên trong, quanh thân tản ra hoặc kim, hoặc tím, hoặc xanh, hoặc trắng các loại hào quang óng ánh, bảo quang chủ tiên, tiên khí quần quanh. Thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa, như núi như biển bảng bạc bí áp. Đó là đến từ thiên cung thần tướng, tiên quan, là phụ mệnh trước đến bắt cái này yêu hầu thiên binh thiên tướng. Yêu hầu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tầng mây bên trong truyền đến uy nghiêm thét ra lệnh, âm thanh chấn khắp nơi. Ha 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 ha. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng cuồng ngạo. Chỉ bằng các ngươi những rượu này túi gói cơm, cũng xứng để ta lão Tôn quanh tay. Nhìn đánh. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã động. Không có dư thừa lôi cuốn, chỉ có cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, giống như xé rách thương khung tiềm điện, ngang nhiên xông vào cái kia thất thải sặc sỡ, bóng người lay động mây trong trận. Vâng. Ẩm. Ken. Đông. Kịch liệt tiếng va chạm, binh khí giao kích âm thanh, năng lượng tiếng nổ, giống như dày đặc nhịp trống, lại giống là thiên khung sụp đổ tiếng vang, liên miên bất tuyệt địa từ trên cao truyền đến. Chương 641, bàn tay đè xuống chương 641, bàn tay đè xuống dù cho cách nhau không biết bao nhiêu bạn giảm, cái kia kinh khủng sóng âm cùng dư âm năng lượng, vẫn như cũ để phía dưới quan chiến mọi người cảm thấy màng nhĩ đau nhức, tâm thần chấn động. Tôn Ngộ Không thân ảnh tại dậm dạp chẳng chịt trong địch nhân ngang dọc xuyên qua, như vào chỗ không người. Trong tay kim cô đồng vũ động ra, lúc thì hóa thành vạn đạo kim quang côn ảnh, giống như gió táp mưa rào, đem xuống lại đi lên thiên binh thiên tướng quét đến người ngã ngựa đổ, tiên quang tán loạn. Lúc thì ngưng tụ thành một đạo núi liền trời đất kim sắc tỏa sáng, lấy khai sơn liệt hải, không gì không phá chi thế. Hung hăng đập về phía những cái kia tính toán bảy trận vây khốn hắn thần tướng, ép đến bọn họ liên tiếp lui về phía sau, trận hình đại loạn. Hắn lúc thì một cái bổ nhào lật ra, nháy mắt xuất hiện tại mây trận khác một bên, kim vô đồng quét ngang, đem trở tay không kịp địch nhân quét bay. Lúc thì đứng lơ lửng trên không, đối mặt đầy trời đánh tới pháp bảo thiên quang, không tránh không né, hỏa nhãn kim tình quang mang đại thịnh, kim cô đồng xoay tròn hung hăng nện xuống, lấy lực phá khéo léo, một côn phá bạt phát, đem những cái kia ánh sáng long ánh phi kiếm, gạch vàng, bảo tháp chờ pháp bảo, nện đến tia sáng ảm đạm, gào thét bay ngược. Hắn phương thức chiến đấu, tràn đầy gia tính. Linh động cùng tuyệt đối bạo lực mỹ học, không có bất kỳ cái gì bố cục xáo lộ, nhưng lại phảng phất không bàn mà hợp thiên địa chí lý, mỗi một côn đều vừa đúng, mỗi một kích đều lôi đỉnh bạc quân. Kim quang cùng thất thải tiên quang tại tầng mây bên trong kịch liệt va chạm, bạo tạc, chôn bụi, đem cái kia vùng trời khung phủ lên đến giống như rực rỡ nhất, cũng nguy hiểm nhất chiến trường. Phía dưới, cây ngân hạnh bên dưới, Giang Diệp đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn qua cái kia trên bầu trời kịch chiến. Hắn có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết, cảm nhận được cái kia chiến đấu cấp độ cao xa cùng năng lượng của bố. Tôn Ngộ Không giờ phút này cho thấy chiến lực, tuyệt không phải bình thường yêu vương có thể so sánh, đó là chân chính có đủ khiêu chiến thiên đỉnh trật tự tư cách, tiếp cận giới này đỉnh cấp chiến lược thể hiện. Xem trong, Đỗ Minh Hạo, Trần Đoàn Từ đám người, sớm đã nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, tâm thần khuấy động. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh, đây chính là đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Cái kia phần kiên nạo, cái kia phần bá khí, cái kia phần thẳng tiến không lùi, dám khiêu chiến tất cả dũng khí cùng lực lượng. So bất luận cái gì văn tự miêu tả bất kỳ cái gì truyền hình điện ảnh suy diễn, đều muốn rung động ngàn vạn lần. Lao thôn trưởng cùng các thôn dân thì sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy kim quang cùng các loại tia sáng điên cuồng va chạm, nghe đến cái kia phảng phất thiên băng địa liệt tiếng vang, cảm nhận được cái kia dù cho ngăn cách khoảng cách vô tận vẫn như cũ để bọn hắn linh hồn run rẩy khủng bố bị áp. Bọn họ không thể nào hiểu được đó là cái gì cấp độ chiến đấu, nhưng bọn hắn biết, đây tuyệt đối là thần tiên đánh nhau. Mà thôn xóm bọn họ bên cạnh đám này thượng thần, tựa hồ chính bình tĩnh quan sát trận này thần tiên đánh nhau. Liên tại cái kia trên bầu trời, kim quang cùng thất thải tiên quang đan vào va chạm chiến đấu tựa hồ tiếp cận gay cấn, thậm chí hồi cuối lúc. A Di Đà Phật, một đạo ôn hòa, từ bi, lại phảng phất vang vọng chư thiên vạn giới, thẳng đến sâu trong linh hồn Phật hiệu, không có dấu hiệu nào ở trong thiên địa vang lên. Thanh âm kia không hề hùng vĩ, lại mang theo một loại khó nói lên lời lực xuyên thấu cùng chấn áp lực, nháy mắt ép qua trên chiến trường tất cả hành mình cùng ồn ào náo động, rõ ràng truyền vào phía dưới mỗi một cái sinh linh trong hai, vô luận xa gần. Nghe đến cái này tiếng niệm Phật, nguyên bản kịch liệt bước lên tầng mây cùng cuồng bạo năng lượng, đều tựa hồ vì đó trì trệ. Xem trong, Đỗ Minh Hạo chờ phàm nhân, cùng với Lao thôn trưởng cùng các thôn dân, mặc dù nghe được cái này tràn đầy từ bi hàm ý Phật hiệu, lại không nhìn thấy cái kia ẩn nấp tại trùng điệp kim sắc tường vân về sau, bao phủ tại vô lượng Phật quang bên trong to lớn cao ngạo thân ảnh. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được, một cỗ càng thêm mênh mông, càng thêm thâm trầm, phảng phất đại biểu một loại nào đó trung cực trật tự cùng quy tắc áp, lặng yên giáng lâm, làm cho cả thiên địa đều phảng phất tiến tĩnh, trang nghiêm xuống dưới. Nhưng mà, Giang Diệp lại khác. Hắn ánh mắt xuyên thấu cái kia nhìn như nhu hòa, kỳ thực ẩn chứa vô biên pháp lực kim sắc Phật quang, thấy rõ. Thấy được một tôn xếp bằng ở cựu phẩm đài sen bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt từ bi bên trong mang theo vô thượng uy nghiêm to lớn Phật Đà hư ảnh, chính hiện ra tại cựu thiên cực hạn. Cái kia Phật Đà quanh thân tản ra tinh khiết không tì vết, phản phất có thể làm sạch tất cả nghiệp chướng, độ hóa tất cả khổ ách mênh mông Phật quang. Uy áp chi thịnh, để Giang Diệp cảm thấy mình trúc cơ kỳ thần hồn đều giống như nến tàn trong gió, kịch liệt rung động, gần như muốn sụp đổ ra tới. Đó là sinh mệnh cấp độ cùng lực lượng chiều không gian bên trên tuyệt đối nghiền ép. Nếu không phải tâm hắn chi kiên định, lại cái kia uy áp cũng không phải là nhằm vào hắn, sợ rằng nháy mắt liền sẽ tâm thần thất thủ. Đây chính là Như Lai Phật Tổ, chân chính chấp trưởng một phương đại giáo, thần thông vô lượng thế tôn. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên một màn phát sinh. Chỉ thấy tôn kia Phật Đà hư ảnh chậm rãi nâng lên một bàn tay. Bàn tay kia mới đầu cùng người thường không khác, nhưng theo nâng lên, đón gió mà lớn dần. Vô cùng vô tận Phật lực cùng quy tắc tại trên đó tập hợp, ngưng kết. Trong nháy mắt, bàn tay kia đã hóa thành một cái che khuất bầu trời, phản phất có thể đem toàn bộ thương khung đều bao trùm bên dưới bàn tay lớn màu vàng nóng. Cự trường mỗi một đầu vân tay đều giống như khe rãnh ngang dọc sơn mạch, có thể thấy rõ ràng chạy xuôi kim sắc Phật quang cùng thần bí phản văn. Trong lòng bàn tay càng là phản phất ẩn chứa một phương vô lượng thế giới, có ngôi sao sinh diệt, có Phật quốc tịnh thổ huyễn ảnh trôi dạt. Năm ngón tay mở ra, chậm rãi đè xuống. Mục tiêu chính là cái kia vừa mới từ tràn đầy thiên tiên thần trong vây công dễ ra, toàn thân chiến ý sôi trào, kim quang vẫn như cũ hóng ánh tôn ngộ không. Như Lai Lao Nhi, ngươi cũng tới. Tốt. An ta lão tôn một vậy. Đối mặt cái này phản phất đại biểu thiên địa ý chí cự trường, tôn ngộ không chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, trong mắt chiến ý ngược lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Hắn quát lên một tiếng lớn, đem toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào địa rót vào trong tay như ý kim cô đồng. Dài, dài, dài. Kim cô đồng ứng thanh tăng gọn, trong chớp mắt thay đổi đến giống như kình thiên trụ lớn, kim quang so trước đó càng thêm chói lóa mắt. Tôn Ngộ Không hai tay bắp thịt thật cao bí lên, dùng hết sức lực cả đời, trở nên không gì sánh được to lớn kim cô đồng, hướng về cái kia chậm rãi đè xuống Phật trường, hung hăng vung mạnh đi. Bèng. Lần này va chạm, âm thanh trước nay chưa từng có hùng vĩ. Phản phất là hai thế giới, hai cỗ căn bản tính quy tắc lực lượng, chính diện đối cứng. Kim sắc côn ảnh cùng kim sắc Phật trưởng rắn rắn chắc chắc địa đụng vào nhau. Từng vòng hỗn tạp kim quang cùng Phật quang khủng bố sóng xung kích, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, có vòng tròn điên cuồng khuyết tán ra tới. Những nơi đi qua, tầng mây bị triệt để bốc hơi, chôn bụi, không gian đều phảng phất vặn vẹo vỡ vụn, hiện lộ ra phía sau thâm thủy u ám hư không bối cảnh. Nhưng mà, trên lệch quá xa. Cái kia Phật trưởng, phảng phất ẩn chứa không thể lay động thiên địa chí lý, đại biểu cho tuyệt đối trật tự cùng trấn áp. Kim vô đồng kim quang mặc dù hừng hực bá đạo, lại giống như đụng phải một bức vô hình lại vô biên vô tận thán tức chi tường. Côn ảnh tại chạm đến Phật trưởng ngáy mắt, liền kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Tôn Ngộ Không hai tay run rẩy kịch liệt, nước gan bàn tay, dòng máu màu vàng nóng rơi vãi trời cao. Hắn đem hết toàn lực, gầm thét liên tục, tính toán đem kim cô đồng đỉnh trở về, thậm chí đem cái kia Phật trưởng đâm xuyên. Có thể là, cái kia Phật trưởng chỉ là có chút dừng lại, liền tiếp tục lấy loại kia không đội không chậm, nhưng lại không thể ngăn cản tốc độ, vững vàng để ép xuống. Tùy ý Tôn Ngộ Không làm sao gầm thét, làm sao thôi động pháp lực, kim cô đồng làm sao quang mang đại thịnh, đều không thể dung chuyển cái kia Phật trưởng mảy may. Ngược lại bị cái kia bàng bạc không gì sánh được Phật lực, một chút xíu địa ép cong, ép lui. Cho ta mở a. Tôn Ngộ Không muốn rách cả mí mắt, phát ra không cam lòng gào thét. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Bàn tay lớn màu vàng nóng, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, đem ra sức dãy rủa Tôn Ngộ Không, liền cùng hắn cái kia tia sáng dần dần ảm đạm xuống kim cô đồng, cùng nhau bao phủ, nắm chặt. Sau đó, cái kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, cầm cái kia không ngừng dãy rủa nhỏ chút, vậy mà thay đổi phương hướng, hướng về Giang Diệp bọn họ vị trí dãy núi này khu vực đè xuống. Chậm rãi, nhưng lại mang theo hủy diệt tất cả thế năng, rơi xuống mà đến. Cái kia bàn tay, hướng về chúng ta tới. Trời sập. Ngây thơ phải sụp xuống rồi. Trốn. Mau trốn a. Các thôn dân trước hết nhất kịp phản ứng, phát ra hoảng sợ thét lên. Năm 2026, chấp bút tại chỗ này chúc đọc người các lao ra xuôi gió xuôi nước thuận tài thần, phất nhanh bạo gầy bạo hoa đảo. Một năm mới, cầu một đợt khen thưởng. Cầu một đợt năm sao khen ngợi đến cái năm sao khen ngợi a, đọc người các lao ra. Chương 642, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chương 642, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bọn họ vô ý thức liền nghĩ quay người chạy trốn, thoát đi mảnh này sắp bị thiên chi tay đập thành bột mịn khu vực. Nhưng mà cực độ hoảng hốt phía dưới, hai chân của bọn hắn lại giống như đổ trì, lại giống là bị lực lượng vô hình đính tại chỗ, căn bản không nghe sai khiến. Hai cố run rẩy, trơ mắt nhìn xem cái kia phảng phất chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, mang theo vô thượng uy nghiêm cùng khí tức hủy diệt bàn tay lớn màu vàng nóng, giống như sao băng, hướng về đỉnh đầu của bọn hắn, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Bàn tay chưa đến, cái kia kinh khủng cảm giác gáp bách đã để đại địa bắt đầu rung động, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng rít lên. Xung quanh cây cối điên cuồng chập chờn, lá rụng như mưa. Toàn bộ thôn xóm thậm chí toàn bộ sơn mạch đều phảng phất tại phát ra gào thét, hủy thiên diệt địa. Đây mới thực là trên ý nghĩa thần linh giận dữ, long trời lở đất diệt thế cảnh tượng. Quan Thanh, Đỗ Minh Hạo mấy người cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, trái tim gần như muốn nhảy ra lồng ngực. Bọn họ mặc dù biết đây là cái bản, nhưng tự mình ở vào cái này phảng phất ngày tận thế tới tình cảnh trung tâm, loại kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng hoảng hốt, vẫn như cũng không cách nào ức chế. Giang Diệp ngước nhìn cái kia cấp tốc rơi xuống Phật trường, cảm thụ được cái kia đủ để đem hắn tùy tiện nghiền nát thành bụi bằng khủng bố uy áp, ánh mắt lại dị thường trầm tĩnh. Ngũ Hành Sơn sắp rơi xuống đất. mắt thấy cái kia phảng phất gánh chịu lấy trời nghiêng lực lượng bàn tay lớn màu vàng nóng, cách xa mặt đất càng ngày càng gần, kinh khủng cảm giác áp bách đã hóa thành tính thực chất lực lượng hủy diệt. Xung quanh cổ thụ chọc trời trước hết nhất không chịu nổi, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, tráng kiện thân cây bắt đầu vặn mèo, đứt gãy, cành lá giống như bị vô hình lưỡi dao cắt chém, bay là tả địa vỡ vụn. Đại địa kịch liệt rung động, đất bị nhấc lên, đá vụn lan loạn. Trong thôn làng bách tính, vô luận là trốn ở trong phòng, vẫn là lưu tại cây ngân hạnh bên dưới, giờ phút này toàn bộ đều mặt không còn chút máu, giống như dê đợi làm thịt. Cực hạn uy áp giống như cự thạch ngàn cân, hung hăng nện ở mỗi người ngực cùng trên linh hồn. Ô, nương, ta thật khó chịu, thở không nổi. Một cái bị mẫu thân gắt gao ôm vào trong ngực hài đồng, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến tím xanh, nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc đứt quãng. Hải tử, nhẫn, nhịn một chút. Chính mẫu thân hô hấp cũng cực kỳ khó khăn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lại chỉ có thể vô ích cực khổ địa nắm chặt cánh tay. Khu khu, ta hình như phải chết. Một vị cao tuổi lao hầu sủi lơ trên mặt đất, che ngực, ánh mắt tan rã. Cho dù là thân thể khỏe mạnh thanh trắng niên, giờ phút này cũng cảm giác toàn thân xương cốt đều đang rên rỉ, huyết dịch phảng phất ngưng kết, tim đập loạn đến sắp bạo tạc, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại vô tận hoảng hốt cùng sắp chết ngạt thở cảm giác. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Trung Nhuận Kiệt giáo sư sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem xung quanh địa ngục cảnh tượng, thì thào nói ra câu này ngạn ngữ cổ xưa, giờ phút này lộ ra như vậy chuẩn sắc cùng tăng gốc. Cây ngân hạnh bên dưới, Giang Diệp một đoàn người thân ở hệ thống vô hình bảo vệ bên trong. Mặc dù cũng có thể cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa uy áp, nhưng cũng không giống thôn dân như thế trực tiếp tiếp nhận xung kích, còn có thể bảo trì hành động cùng năng lực suy tính. Lao thôn trưởng co quắp quỳ trên mặt đất, gần như muốn bị cái kia uy áp ép vào trong đất bùn. Hắn dùng tận chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Diệp, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong ngậm lấy giống như người chết chìm hy vọng tia sáng, khàn giọng cầu thần, thượng thần. Cầu ngài, lòng từ bi, mau cứu lấy chúng ta. Giang Diệp trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn chỉ là một cái trúc cơ kỳ nho nhỏ tu sĩ, đặt ở bực này có thể nói diệt thế cấp vĩ lực trước mặt, cùng sâu kiến có gì khác. Tự thân cũng khó khăn bảo vệ, nói thế nào cứu người. Hắn rõ ràng, cái kia Phật trưởng mục tiêu cũng không phải là bọn họ, thậm chí có thể căn bản không nhìn thấy bọn họ chút ít này bụi. Nhưng cho dù là cái này rơi xuống quá trình bên trong tít ngoài rìa dư âm, cũng đủ để đem phiến khu vực này tất cả sinh linh tùy tiện lao đi. Giang Diệp cấp tốc câu thông hệ thống, chuẩn bị mở ra phòng hộ. Hệ thống phản hồi, vòng phòng hộ có thể mở ra, phạm vi lớn nhất vừa vặn có thể bao phủ lại toàn bộ thôn xóm. Lại lớn, năng lượng liền không đủ. Nhưng mà, càng nghiêm trọng vấn đề xuất hiện. Vòng phòng hộ duy trì liên tục thời gian, chỉ có nửa phút. Nửa phút. Tại trước mắt loại nguy cơ này bên trong, thoáng qua liền qua. Giang Diệp đại náo cấp tốc vận chuyển. Phật trưởng còn tại cực cao thiên cung, hiện tại mở ra phòng hộ, không thể nghi ngờ là lãng phí. Hắn nhất định phải đem phòng hộ dùng tại thời khắc quan trọng nhất. Tại Phật trưởng mang theo lực trùng kích sắp đến mát trị số lúc trước một sát na. Chỉ có tại cái kia nguy hiểm nhất nháy mắt mở ra phòng hộ, mới có thể trình độ lớn nhất địa triệt tiêu hủy diệt tính xung kích, bảo vệ thôn xóm. Nhưng ý vị này, hắn nhất định phải khiến cái này thôn dân, tại cái này càng ngày càng kinh khủng thiên uy trong dư âm, lại nhiều kiên trì một hồi. Theo Phật trưởng duy trì liên tục tới gần, uy áp có dãy số nhân bạo tăng. Trong rừng chim bay cá nhảy sớm đã hoảng sợ muôn dạng, mất mạng hướng nơi xa chạy trốn, nhưng rất nhiều nhỏ yếu sinh linh trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cước đái cùng lưu, thậm chí sợ vỡ mật mà chết. Cây ngân hạnh bên dưới, lão thôn trưởng cùng mấy vị kia thanh niên trai tráng thôn dân sắc mặt đã không chỉ là trắng xám, mà là hiện ra một loại như cho tàn màu sắc. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế run rẩy kịch liệt, khóe miệng thậm chí tràn ra tơ máu. Đó là nội tạng tại áp lực thật lớn bên dưới bị hao tổn dấu hiệu. Con mắt bắt đầu bên trên lật, ý thức dần dần mơ hồ. Giang đạo, Hồ Tư Kỳ nhìn xem các thôn dân thảm trạng, bọn họ sắp không được. Chân Đoàn Từ cũng gấp, lại tiếp tục như vậy, không đợi bàn tay rơi xuống, bọn họ có thể trước hết. Quan Thanh nắm chặt quyền, nhìn hướng Giang Diệp, Giang đạo, bọn họ không chịu nổi. Giang Diệp làm sao không biết? Hắn ánh mắt gắt gao tập trung vào trên bầu trời cái kia không ngừng phóng to bàn tay lớn màu vàng nóng, đại não điên cuồng tính toán nó rơi xuống tốc độ, góc độ, cùng với sóng xung kích đến mặt đất chính xác thời gian điểm. Mỗi một giây chờ đợi, đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao, thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Thượng thần, cứu mệnh! Một tên thanh niên trai tráng thôn dân cuối cùng chống đỡ không nổi, ngã nhào xuống đất, khó khăn hướng về Giang Diệp vươn tay, ánh mắt đã bắt đầu tăng dã. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, phản phất một giây sau toàn bộ thôn xóm liền bị uy áp triệt để nghiền nát cực hạn thời khắc. Ngay tại lúc này, Giang Diệp trong lòng lẩm nhẩm, hệ thống mở ra phạm vi lớn nhất phòng hộ. Hiện tại, ông, một tiếng nhẹ nhàng lại không gì sánh được rõ ràng bù bù, lấy Giang Diệp làm trung tâm, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo nhu hòa, cứng cỏi, tản ra nhàn nhạt màu trắng bạc quang huy hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng, giống như ngã út lớn bát, nháy mắt trống rông xuất hiện, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai mở rộng ra, tinh chuẩn đem toàn bộ thôn xóm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Làm cái kia màu trắng bạc lồng ánh sáng hình thành nháy mắt, hô, giống như từ biển sâu đột nhiên nổi lên mặt nước, lại giống là cởi đi lưng đeo vạn quân gánh nặng. Lồng ánh sáng bên trong, cái kia đủ để cho phàm nhân hồn phi phách tán, để sinh linh hít thở không thông khủng bố thiên uy dư âm, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Không khí một lần nữa thay đổi đến có thể tự do hô hấp, đè ở ngực cùng trên linh hồn vô hình cự thạch bị đẩy ra, thân thể nặng nề cảm giác cùng cảm giác khó chịu giống như nước thủy triều thối lui. Chương 643, Vũ Hành Sơn hoàn thành. Chương 643, Vũ Hành Sơn hoàn thành. Lao thôn trưởng cùng mấy vị thôn dân giống như bị rút mất tất cả khí lực, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, sống sót sau hai nạn nước mắt lẫn vào vết máu chảy đầy mặt. bọn họ chưa tỉnh hồn ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu tầng kia thật mỏng, lại phảng phất không thể phá vỡ màu trắng bạc lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng mặt ngoài có như nước chảy hào quang màu trắng bạc ôn nhu địa lưu chuyển, lập lòe, tỏa ra một loại làm người an tâm, phảng phất có thể ngăn cách tất cả hai ách thần kỳ lực lượng. Được, được cứu. Lao thôn trưởng lẩm bẩm nói, nhìn xem cái kia mỹ lệ lồng ánh sáng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cảm kích cùng kính sợ. Giang Diệp lại không có mảy may buông lỏng, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm bầu trời. Vòng phòng hộ chỉ có nửa phút, mà chân chính xung kích sắp đến. Vòng phòng hộ mở ra nháy mắt, giống như nhấn xuống một cái không tiếng động chốt mở, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Nội bộ an bình cùng ngoại giới tận thế, tạo thành nhìn thấy mà giật mình so sánh. Nhưng mà, chân chính hủy diệt vừa mới bắt đầu. Cái kia bao trùm thương khung kim sắc Phật trưởng, không nhìn phía dưới tất cả, mang theo bị nắm tại lòng bàn tay, vẫn như cũ ra sức dây rủa lại tốn công vô ích Tôn Ngộ Không, lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến vượt qua phàm nhân phản ứng tốc độ cực hạn, ở bang rơi xuống. Tại nó chạm đến đại địa phía trước cuối cùng một cái chớp mắt. Vâng. Không cách nào dùng lời nói diễn tả được tiếng vang, phản phất là toàn bộ thế giới nền tảng bị hung hăng va chạm. Đây không phải là âm thanh, mà là không gian bản thân phát ra gào thét cùng vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ mắt trần có thể thấy, hỗn tạp kim sắc Phật quang, bụi bặm, đá vụn, vặn vẹo không khí khủng bố sóng xung kích. Giống như vỡ đê diệt thế biển gầm, lấy Phật trưởng điểm rơi làm trung tâm, có vòng tròn, lấy bài sơn đảo hải, phá hủy tất cả chi thế, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Cái kia sóng xung kích những nơi đi qua, đại địa giống như bị vô hình lớn cày hung hăng lật lên, cứng rắn nham thạch nháy mắt hóa thành một biển. Sóng khí ngập trời, cuốn theo lấy vô số hòn đá, bùn đất, đứt gãy cỏ cây, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời bị diện phong bạo. Vòng phòng hộ bên ngoài, khoảng cách gần nhất rừng rậm nguyên thủy đứng núi chịu sào. Những cái kia cần mấy người hai cánh tay ôm, sinh tồn mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm cổ thụ chọc trời, tại cái này cô không cách nào kháng cự lực lượng trước mặt, giống như yếu ớt dâm dạng. Nhổ tận gốc, tráng kiện bộ rễ mang theo khối lớn bùn đất trần trụi trên không trung, chỉnh cây đại thụ bị khí lãng dễ dàng hất bay, quăng lên. Trên không trung lăn lộn, bẻ gãy, giống như trong cuồng phong lá rụng. Vô số lớn nhỏ không đều hòn đá, bị xung kích sóng từ lòng đất cứ thế mà đảo ra, giống như mưa to kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Có chút hòn đá lớn chừng quả đấm, lấy có thể so với tốc độ của viên đạn, hung hăng đụng vào màu bạc trắng vòng phòng hộ bên trên, phát ra phanh 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 trầm đụng, kích thích từng vòng gợn sóng, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Nhưng càng nhiều cự thạch, cự mục, thì giống như mất khống chế thiên thạch, gào thét lên từ vòng phòng hộ trên không, bên cạnh bay lượn mà qua. A, trong thôn bách tính xuyên thấu qua vòng phòng hộ, nhìn xem cái kia giống như tận thế cảnh tượng, dọa đến hồn phi phách tán, run lẩy bẩy, xít sao ôm ở cùng nhau, liền kinh hô đều biến thành đẻ nén nghẹn ngào. Đúng lúc này, càng thêm dọa người một màn phát sinh. Một đầu hình thể khổng lồ, da lông thật dày gấu ngựa, hiển nhiên là bị xung kích sóng từ đằng xa núi rừng bên trong cứ thế mà hất bay đi ra. Nó cái kia thân thể khổng lồ trên không trung bất lực địa lăn lộn, dãy rủa, phát ra thê lương mà tuyệt vọng gào thét, lại không cách nào đối kháng cái này thiên địa vĩ lực. Ầm. Một tiếng nặng nề trầm đụng. Đầu kia gấu ngựa, không như lệnh, nặng nề mà đập vào vòng phòng hộ phía trước cách đó không xa trên mặt đất. Cái kia to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái hố sâu, mà gấu ngựa cái kia cường hãn thân thể, tại rơi xuống đất mấy mắt, giống như một cái bị ném nát dưa hấu. Phốc một tiếng, vỡ ra. Máu tươi, xương vỡ, nội tạng hỗn hợp có bùn đất, tản đi khắp nơi vảy ra. Mấy mắt nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình, tượng trưng cho lực lượng tuyệt đối nghiền ép hạ tử vong ân ký. Nôn. Có thôn dân mắt thấy cảnh này, cũng nhịn không được nữa, không lưng nôn ra một trận, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Liên Quan Thanh, Đỗ Minh Hạo đám người, cũng là trong dạ dày một trận rời sông lớp biển, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Sống sờ sờ mãnh thú, ở đây đợi lực lượng trước mặt, là như vậy yếu ớt không chịu nổi. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo. Long. Làm cái kia kim sắc Phật bán tay nhọn, thực sự tiếp xúc đến phía dưới tòa kia hùng vĩ sơn mạch đáy mắt, càng khủng bố hơn. Phản phất đến từ chỗ sâu trong lòng đất, nột ngạt đến cực hạn vang lên ầm ầm. Toàn bộ đại địa giống như phát điên cự thú, bắt đầu điên cuồng địa, kịch liệt, không quy luật trên dưới rung động, tả hữu lay động. Dù cho bọn họ thân ở nhìn như không thể phá vỡ vòng phòng hộ bên trong, cái này nguồn gốc từ đại địa lực lượng kinh khủng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách. Tất cả mọi người cảm giác dưới chân giống như đạp mãnh liệt sóng lớn, thân thể kịch liệt lắc lư, căn bản đứng không vững. Phù phù, phù phù, liên tiếp té ngã tiếng vang lên. Vô luận là thôn dân vẫn là du khách, rất nhiều người đều bị bất thình lình kịch liệt chấn lắc lư ngã xuống đất, chỉ có thể chật vật nằm sấp hoặc ngồi, một mực bắt lấy bên cạnh bất luận cái gì có thể cố định đồ vật. Trong thôn đất đá ốc xá, tại kịch liệt rung động cái này bên trong thay đổi đến lung lay sắp đổ, nóc nhà cỏ tranh tốc tốc rơi xuống, trên vách tường xuất hiện đạo đạo vết rách. Nếu không phải vòng phòng hộ, những này phòng ốc sớm đã sụp xuống. Có thể, lúc này lực chú ý của mọi người lại bị xa xa cảnh tượng hấp dẫn. Đó là Phật trưởng rơi xuống phương hướng. Nguyên bản hùng vĩ trắng lệ, liên miên chập trùng sân mạch. Giờ phút này, chính diễn ra một màn, rung động tâm linh một màn. Chỉ thấy tòa kia tại bọn họ nhận biết trung tiên không thể gây sơn mạch to lớn, tại cái kia kim sắc Phật trưởng nhẹ nhàng một theo phía dưới, lại như cùng đống cắt lũy thế đồ chơi, nháy mắt sụp đổ. Cứng rắn tầng nham thạch tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện nghiền nát, đè ép. Ngọn núi cao vút tại trong im lặng sụp đổ, thất hóa. Cả tòa sơn mạch, tại Phật trưởng ẩn chứa vô thượng Phật lực cùng quy tắc trước mặt, bị triệt để cải tạo. Bùi đất phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, nhưng lại bị Phật trưởng kim quang cấp tốc làm sạch, áp chế. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở. Làm đầy trời bụi mù tại Phật quang tác dụng dưới chậm rãi rơi xuống, tiêu tán. Nguyên bản dãy núi kia vị trí đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tòa vụt lên từ mặt đất, tản ra khiến người linh hồn run rẩy khí tức khủng bố hoàn toàn mới thần sơn. Ngọn thần sơn kia hình như một thứ từ ngày mà hàng, cắm sâu vào đại địa to lớn bàn tay. Năm tòa dốc đứng như gọn, xuyên thẳng vân tiêu sơn phòng, giống như năm cái kình thiên lớn chỉ, sừng sững đứng sừng sững. Ngọn núi toàn thân hiện ra một loại ám kim sắc nham thạch cảm nhận, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được lưu động huyền ảo khó lường Phật môn phạn văn cùng phong ấn đường vân, tản ra chấn áp chư tà, vạn pháp bất xâm rộng lớn khí tức. Ngọn núi xung quanh, không gian đều phảng phất bị bóp méo, tia sáng u ám, tràn ngập một cỗ nặng nề, trang nghiêm, khiến người không dám đến gần uy áp. Giờ khắc này, Ngũ Hành Sơn hoàn thành. Chương 644, sống sót sau tai nạn. Chương 644, sống sót sau tai nạn. Vạn vật tại chính thức thần chi vĩ lực trước mặt, giống như sâu kiến, bé nhỏ không đáng kể. Di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa, chỉ ở trong mấy mắt. Vòng phòng hộ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này tận mắt nhìn thấy, có thể nói sáng thế cùng diệt thế cùng tồn tại hùng vĩ tình cảnh, rung động đến mất đi tất cả lời nói năng lực. Bọn họ thấy được thần thoại sinh ra, cũng nhìn thấy phàm trần tại thần thoại trước mặt nhỏ bé cùng bất lực. Giang Diệp chậm rãi thu hồi nhìn về phía Ngũ Hành Sơn ánh mắt, nhìn hướng hệ thống giao diện. Vòng phòng hộ đến ngược, vừa vặn về không. Màu bạc trắng lồng ánh sáng lóe lên một cái, ím hơi lặng tiếng tiêu tán trong không khí. Hơi mát, mang theo bùn đất cùng nhàn nhạt Phật đàn khí tức không khí tràn vào, thổi tan vừa rồi ngạt thở cảm giác. Nhưng trong lòng mỗi người rung động, lại thật lâu không cách nào lắng lại. Đúng lúc này, hắc ám giống như nước thủy triều rút đi. Đông Phương Tiên Đế, đầu tiên là nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt, gần như khó mà phát giác màu trắng bạc. Cái kia lau trắng, giống như tinh khiết nhất giấy tuyên biên giới, lặng yên mất nhâm ra, mang theo một loại gột rửa tất cả không sạch sẽ cùng hỗn loạn tươi mát lực lượng. Ngay sau đó, cái kia lau trắng cấp tốc mở rộng, sáng lên biên giới bị nhiễm lên một tầm nhu hòa kim phân sắc. Dáng mây giống như bị châm lửa tơ lụa, tầng tầng lớp lớp, tản ra bảy ra, chói lọi mà yên tĩnh. Luôn thứ nhất chân chính ánh nắng ban mai, đâm rách cuối cùng một tia đêm còn xuất lại, từ dãy núi đỉnh nô lên mà ra. Quang mang kia không hề chói mắt, mang theo tân sinh ấm áp cùng hy vọng, êm ái vẩy hướng mảnh này vừa vặn đã trải qua thần phạt cùng sáng sinh đại địa. Ánh nắng ban mai trước hết nhất rơi vào tòa kia nguy nga mới tinh năm ngón tay thần sơn bên trên. Ngọn núi màu vàng sậm tại tia nắng ban mai bên trong phảng phất bị dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng, những cái kia huyền ảo phong ấn đường vân tại dưới ánh sáng như ẩn như hiện, thiếu mấy phần chấn áp nghiêm ngặt, nhiều hơn mấy phần thần thánh cùng trang nghiêm. Trên đỉnh núi, tựa hồ còn lưu lại một tia cực kỳ nhạt kim sắc Phật vận, cùng ánh nắng ban mai giao hòa, lộ ra đặc biệt thánh khiết. Tia sáng tiếp tục lan tràn, chiếu sáng bị xung kích sóng tàn phá vừa bãi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Đứt gãy cây cối, lật lên bùn đất, rải rác đá vụn, tại dưới ánh nắng ban mai mặc dù vẫn như cũ lộ sột, lại không tại lộ ra như vậy dữ tợn khủng bố, ngược lại lộ ra một loại kiếp sau trùng sinh, nguyên thủy lực lượng cảm giác. Nơi xa không bị hoàn toàn phá hủy rừng rậm, trên tiến lá rọ xương phản xạ bóng ánh ánh sáng, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cuối cùng, ấm áp mà sáng tỏ ánh nắng ban mai, khuynh tả tại thôn xóm bên trên, vẩy vào mỗi một cái sống sót sau hai nạn người trên mặt. Màu bạc trắng vòng phòng hộ sớm đã tiêu tán, nhưng giờ phút này, so bất kỳ phòng vệ nào đều càng khiến người ta an tâm, là cái này phổ chiếu vạn vật, mang đến tân sinh cùng hy vọng ánh nắng ban mai. Làm cái kia tờ mở sáng kia sáng chân chính chạm đến tầm mắt, da thịt mấy mắt, một loại khó nói lên lời, hỗn tạp rung động, cùng với đối với sinh mạng cùng quang minh thám thiết nhất khát vọng cảm xúc sông lên đầu. Ngày, Thường Đông, lao thôn trưởng cái thứ nhất phát ra âm thanh, thanh âm kia khô khốc, khàn giọng, lại mang theo một loại gần như thành kính run rẩy. Hắn đôi mắt giàn mua và đủ, kinh ngạc nhìn qua phương đông cái kia vòng càng lên càng cao, tia sáng càng ngày càng thịnh mặt trời mới mọc, nước mắt không có dấu hiệu nào bừng lên, theo trên mặt khắc sâu nếp nhăn tùy ý chảy xuôi. Đây không phải là bi thương nước mắt, là lại thấy ánh mặt trời, trở về từ coi chết cảm kích cùng thoải mái. Đúng vậy a, Thường Đông. Bên cạnh một vị thanh niên trai tráng thôn dân thì thào lặp lại, hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn đi đụng vào cái kia rơi vào lòng bàn tay, mang theo nhiệt độ quang. Quan Thanh, Đỗ Minh Hạo, Trần Đoàn Tử, Hồ Tư Kỳ, tất cả Lam Tinh tới du khách cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem dưới ánh mặt trời vẫn như cũ đứng thẳng thôn xóm, nhìn phía xa tòa kia tại ánh nắng ban mai bên trong lộ ra đã thần thánh lại nặng nề ngũ chỉ sơn, một loại dường như đã có mấy đời cảm giác tự nhiên sinh ra. Chúng ta, vậy mà còn sống. Đỗ Minh Hạo thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị. Đêm qua cái kia hủy thiên diệt địa tình cảnh, giờ khắc này ở dưới ánh mặt trời hồi tưởng lại có một loại không chân thật hư ảo cảm giác. Đã đi qua lâu như vậy a. Trần Đoàn Tư ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời mới mọc đã hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, kim sắc quang mang rải đầy đại địa, xua tán đi tất cả mù mịt cùng rét lạnh. Cảm giác giống là một cái dài rằng giật lại đáng sợ mộng, nhưng vừa mở mắt trời đã sáng rồi. Không phải là mộng. Tôn Văn Quân trầm giọng tiếp lời, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa ngũ chỉ sơn, ánh mắt phức tạp, là thần thoại tại chúng ta trước mắt biến thành hiện thực. Một đêm kinh hồn, chứng kiến thần chiến, mắt thấy thần sơn giáng lâm. Cho tới giờ khắc này ánh nắng ban mai chiếu rọi, bọn họ mới giật mình, đêm dài đằng đẵng đã đi qua, một ngày mới đã đến. Nơi xa tựa hồ truyền đến dòng suối róc rách âm thanh. Sinh mệnh ký tức một lần nữa ở trên vùng đất này chậm rãi chảy xuôi, sống lại. Tất cả tựa hồ cũng trở về bình tĩnh, an bình. Túc xá bên trong ẩn nút một đêm, lo lắng hai hùng các thôn dân, cuối cùng đẩy ra đóng chặt cửa. Đi ra ra môn, trước mắt là vẫn còn tồn tại thôn xóm, nơi xa là nguy nga thần thánh ngũ chỉ sơn. Nhớ tới đêm qua tận thế cảnh tượng, cùng cái kia ngăn cách hủy diệt ngân bạch lồng ánh sáng, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một cái sống sót sau hai nạn khí, bọn họ rất rõ ràng, nếu như không phải đám này khí chất bất phàm tiên nhân xuất thủ tương trợ, đêm qua bọn họ toàn bộ thôn xóm, sợ rằng sớm đã tại cái kia hủy thiên diệt địa thần uy trong dư âm hóa thành một mịn, cùng xung quanh cây cối núi đá không khác. Lao thôn trưởng chống quải trượng, run rẩy đi đến phía trước nhất. Hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho thôn dân sau lưng bọn họ. Không cần nhiều lời, tất cả thôn dân, vô luận nam nữ già trẻ, vô cùng trịnh trọng hướng lấy Giang Diệp một đoàn người, thật sâu không người xuống, không mình hành lễ. Mỗi người đều là phát ra từ phế phủ cảm kích cùng kính ý, nguyên bản bọn họ là muốn quỳ bên dưới khấu tạ đại ân cứu mạng, nhưng biết Giang Diệp không thích, lúc này mới đổi thành không người chi lễ. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Chúng ta thôn gia thảo dân, không thể báo đáp, vĩnh thế khắc ghi tiên nhân đại đức. Lao thôn trưởng giàn mua mà chân thành tha thiết âm thanh, đại biểu tất cả thôn dân tiếng lòng. Giang Diệp nhìn trước mắt những này chất phát khuôn mặt, trong lòng cũng có chút xúc động. Hắn tiến lên nâng đỡ một cái Lao thôn trưởng, ôn hòa nói, lão trưởng cũng chưa bị hương thân không cần đa lễ. Gặp gỡ chính là duyên, một cái nhấc tay mà thôi. Mọi người bình an liền tốt. Hắn ngữ khí ôn hòa, không có chút nào kể công tự ngạo, ngược lại để các thôn dân càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, các thôn dân dùng bọn họ một mặt nhất, nhiệt tình nhất phương thức biểu đạt cảm kích. Mời Giang Diệp một đoàn người đến riêng phần mình trong nhà dùng cơm sáng. Tiên nhân, đến nhà ta ăn chút đi, nhà ta ngao cháo ngô là tốt nhất uống. Nhà ta có bánh nướng tử, còn có dưa muối, ăn rất ngon đấy. Tiên nhân nếm thử ta bà nương làm nắm rau dại. Trong lúc nhất thời, mời không ngừng bên hai, tràng diện đã náo nhiệt lại ấm áp. Cuối cùng vẫn là lão thôn trưởng ra mặt đánh nhịp, các nhà đều đem trong nhà tốt nhất ăn uống lấy ra, cùng nhau tại cửa thôn lão cây ngân hạnh bên dưới bày cái bàn dài, cộng đồng chiêu đãi tiên nhân. Đề nghị này được đến tất cả mọi người đồng ý rất nhanh. Cửa thôn cây kia cổ lão cây ngân hạnh bên dưới, các thôn dân đưa đến bàn ghế, các nhà các hộ đều bưng tới nhà mình thức ăn tốt nhất. Nóng hổi cháo nô, vàng rực thơm nước bánh nướng, mắt mẹ dưa muối, mới mẹ rau dại, thậm chí còn có chân tàng thịt khô cùng núi quần. Mặc dù đơn sơ, lại bày tràn đầy, mùi thơm nước mũi, tràn đầy khói lửa nhân gian ấm áp cùng chân thành. Giang Diệp một đoàn người gặp thịnh tình không thể chối từ, liền cũng không chối từ nữa. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, liền ánh nắng ban mai cùng gió nhẹ, hưởng dụng dừng lại đơn giản lại đặc biệt ấm áp hương ăn. Đồ ăn có lẽ không bằng làm tinh tinh xảo, nhưng thôn dân không giữ lại chút nào lòng cảm kích, để bữa cơm này ăn đến đặc biệt thơm ngọt. Sau bữa ăn, Giang Diệp một đoàn người thu thập thỏa đáng, hướng các thôn dân cáo từ. Các tiên nhân liền muốn đi rồi sao? Lao thôn trưởng cùng các thôn dân trên mặt đều lộ ra không muốn. Bọn họ biết, những này tiên nhân cùng bọn hắn không phải người một đường, có thể được bọn họ cứu giúp đã là phúc lớn bằng trời, không có khả năng ở lâu. Ân, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người. Giang Diệp gật gật đầu, lão trượng, chư vị hương thân, về sau cẩn thận một chút, thời gian sẽ từ từ khá hơn. Tại các thôn dân lưu luyến không bỏ ánh mắt nhìn kỹ, Giang Diệp một đoàn người ly khai cái thôn lạc nhỏ này. Tất cả thôn dân đều tự động tụ tập đến cửa thôn, đứng bình tĩnh tại nơi đó, đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn dọc theo đường đất, hướng về phương xa tòa kia nguy nga ngũ chỉ sơn phương hướng, càng lúc càng xa, mãi đến biến mất tại đường núi khúc quanh. Ánh mặt trời vừa vặn, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, rời đi thôn xóm, đi đến thông hướng ngũ chỉ sơn đường. Vừa rồi bởi vì tiễn đưa mà hơi có vẻ trầm tĩnh bầu không khí, rất nhanh bị một loại ép không được hưng phấn thay thế. Ha ha ha. Quan Thanh trên mặt tràn đầy thuần túy vui sướng cùng chờ mong, cuối cùng có thể gặp đến Hầu ca. Một bên Đỗ Minh Hạo lập tức cười nói bổ sung, hơn nữa còn là mới mẹ xuất hiện, mới vừa bị đẻ ở chân núi. Đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị VIP ngắm cảnh bị. Không biết Hầu ca hiện tại là tâm tình gì. Chân Đoàn Từ to mò nháy mắt mấy cái, mới vừa đánh xong khung liền bị đẻ ép, có thể hay không rất táo bạo. Nói không chừng chính hùng hùng hổ hổ đây. Không tương lỗi cũng khó được địa mở lên vui đùa. Chương 645, Nhật Bảo chương 645, Nhật Bảo tiến về Ngũ Hành Sơn trên đường, một đoàn người cười cười nói nói, bầu không khí so trước đó dễ dàng không ít. Đã trải qua đêm qua nguy cơ sinh tử cùng rung động thần tích, giờ phút này đón mặt trời mới mọc đi tại thông hướng mục đích cuối cùng trên đường, tâm tình của mọi người đều mang một loại bắt vân kiến nhật sáng tỏ cùng chờ mong. Chỉ là, đường này xác thực khó đi. Đêm qua cái kia Phật trưởng giáng lâm khủng bố thiên uy dư âm, đem phiến khu vực này triệt để cải tạo. Nguyên bản có thể tồn tại đường mòn sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Đại địa bị xung kích sóng cày qua, lồi lõm, hiện đầy to to nhỏ nhỏ đá vụn cùng bùn đất lật lên khe rãnh. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là những cái kia bị nổ tận gốc, hoặc chặn ngang bẻ gãy cổ thụ chọc trời. Bọn họ ngổn ngang lộn xộn địa đổ dạp trên mặt đất, có chút phần gốc còn mang theo khối lớn bùn đất, khổng lồ thân cây vắt ngang ở trên đường, tạo thành thiên nhiên chướng ngại. Các nghĩa giáo sư nhìn xem những này ngã xuống cự mục, nhất là trong đó mấy cây cần mấy người hai cánh tay ôm, bằng gỗ đường vân dị thường tính xảo, nhịn không được liên tục thở dài, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Những này cây cối, nhìn vòng tuổi cùng hình thái, ít nhất đều sinh trưởng mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Tại chúng ta nơi đó bất kỳ cái gì một khỏa đều nên là trọng điểm bảo vệ cổ thụ tên mục, là sống tự nhiên di sản a. Lưu Xương Tiến Lao tiên sinh cũng ngừng chân, vuốt ve một đoạn thô to trên cành cây tinh tế kỳ lạ bân gỗ, cảm khái nói, đúng vậy à, có cây có linh, lớn lên cũng dễ. Bọn họ chứng kiến mảnh đất này vô số cái xuân thu, đêm qua phía trước, còn tại trong gió chập chờn, tiếp nhận mưa móc. Bây giờ lại, hắn lắc đầu, không hề tiếp tục nói, nhưng trong lời nói tiết hận chi tình lộ rõ trên mặt. Những này cây cối, nếu là đặt ở Lam Tinh, tuyệt đối là tự nhiên náo vật. Liên tại hai vị lão chuyên gia là những này ngã xuống cổ mục tiết hận lúc, đi tại hơi phía trước một chút răng diệp, như không có việc gì đi đến một khỏa mặc dù ngã xuống, nhưng trụ cột hoàn chỉnh, bằng gỗ hiện ra hiếm thấy màu tím đen, mơ hồ tản ra mùi thơm ngát đại thụ bên cạnh. Chỉ thấy hắn vươn tay, đầu ngón tay tựa hồ có ánh sáng nhạt lóe lên, nhẹ nhàng đụng vào tại cái kia tráng kiện trên cành cây. Một giây sau, cây kia trường dài mười mấy mét, mấy người ôm hết to lớn cây cối, tính cả nó cái kia khổng lồ bộ rễ cùng bám vào bùn đất, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Theo ở phía sau Quan Thành, Hồ Tư Kỳ, Đỗ Minh Hạo những này thanh niên thấy cảnh này, hâm mộ kém chút chảy nước miếng. Giang đạo tay này tụ lý càn khôn, có thể quá thuận tiện. Quan Thanh không ngừng cảm thán. Nào chỉ là thuận tiện, quả thực là nhà ở lữ hành, thám hiểm tầm bảo, giết người cướp của. A không, là khoa học khảo sát cần thiết thần kỹ. Đỗ Minh Hạo hâm mộ chảy nước miếng. Đừng nói thanh niên, liền Trần Đồng Bạc, Trung Nhuận Kiệt hai vị này kiến thức rộng rãi giáo sư, nhìn xem Giang Diệp Tư này tay nhặt ra thu nạp bản lĩnh, trong mắt cũng tràn đầy không thể che hết ghen tị. Tại dị giới thăm dò, nắm giữ dạng này một cái di động nhà kho, giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Giang Diệp cảm nhận được đến từ sau lưng cái kia từng đạo nóng rực ánh mắt. Hắn xoay người, mang trên mặt một tia cười yếu ớt, trong nhà không phải muốn xây tân tổng bộ sao, ta nhìn những này gỗ tính chất cũng không tệ, mang về, tiết kiệm xuống không ít tiền. Đúng đúng đúng, Giang đạo nói đúng. Chúng ta đều hiểu. Đỗ Minh Hạo đám người cười gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ chúng ta đều lý giải biểu lộ. Trần Đồng Bạc giáo sư lại sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, những này cây cối lớn lên ở chỗ này, trưởng kỳ thấm vào tại. Ân, tại loại này trong hoàn cảnh đặc thù, dù bọn họ kiến tạo ra được phòng ở, có thể hay không cũng có đủ một chút kỳ lạ thuộc tính. Mọi người đôi mắt tỏa sáng. Tôn Văn Quân, Khổng Tường Lỗi đám người nhìn xem xung quanh đổ dạp những cái kia hình thái khác nhau, tản ra khác biệt khí tức của một, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Những này đều là đến từ thần thoại thế giới thiên tài địa bảo a. Có thể là bọn họ không có Giang Diệp thủ đoạn, chỉ có thể nhìn Bảo Sơn dương mắt nhìn, rất có một loại vào Bảo Sơn mà tay không về cảm giác bất lực. Bọn họ đương nhiên ngượng ngùng mặt dày trực tiếp mở miệng để Giang Diệp giúp bọn hắn thu thập. Tôn Văn Quân suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, khách khí nói với Giang Diệp, Giang đạo, tất nhiên là vì kiến thiết tân tổng bộ, cái kia không ngại lưu ý thêm, chọn lựa một chút tính chất đặc biệt ưu lương, hoặc là hình thái, đường vân, mùi thơm, có chỗ đặc thù vật liệu gỗ. Nếu là đến lúc đó xây dựng xong xuôi, còn có còn lại chất liệu tốt, không biết có thể hay không đều đặn ta một khối nhỏ, làm cái kỷ niệm, hoặc là nghiên cứu một chút cũng tốt. Ngữ khí của hắn vô cùng uyển chuyển, tư thái thả rất thấp. Những người khác nghe vậy, cũng lập tức quăng tới tràn đầy khát vọng ánh mắt, mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Giang Diệp không có đem lại nói chết, cũng không có lập tức đáp ứng, chỉ là cười cười, được, như thật có thích hợp vật liệu thừa, đến lúc đó có thể cân nhắc. Con đường sau đó, mọi người một bên khó khăn buôn ba, một bên quan sát bốn phía đổ dạp cây cối, một năm miệng mười cho Giang Diệp làm thăm nhu. Giang đạo, bên này cái này cây, vỏ cây là màu bạc, còn có hoa ban. Cái này cây, bẻ gãy mặt cắt có thể nghe được một cỗ mát mẹ vị ngọt, giống bạc hà. Nhìn cái này cây, nhìn xem không đang chú ý, nhưng dùng tảng đá gõ gõ, âm thanh thanh thúy giống kim loại, khẳng định đặc biệt cứng rắn. Bên này, cây này đường vân hình như thiên nhiên tạo thành vân vân đồ án. Một đám người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn tiến tới nghiên cứu một phen. Giang Diệp cũng thu đến cao hứng. Phàm là bị mọi người nhất trí cho rằng có đặc sắc có thể không bình thường cây cối, từng cái thu vào hệ thống không gian. Mặc dù hệ thống không gian rất lớn, nhưng hắn cũng có ý thức khống chế số lượng cùng chủng loại, ưu tiên tuyển lựa những cái kia lam tinh tuyệt đối không có, hoặc là đặc tính cực kỳ nổi bật. Tại cái này nhặt bảo quá trình bên trong, bọn họ cũng nhìn thấy không ít động vật thi thể, lấy manh thú chiếm đa số. Có sói, gấu, heo rừng, thậm chí còn có một cái hình thể dị thường khổng lồ, có điểm giống kiếm sĩ hổ họ mèo động vật. Có chút thi thể tương đối hoàn chỉnh, khả năng là bị xung kích sóng đánh chết hoặc hủ chết, có chút thì thất linh bất lạc, hiển nhiên là bị đá bay hoặc cự mục đánh trúng. Lưu Xương Kiến Lao tiên sinh nhìn thấy những động vật này thi thể, con mắt lại là sáng lên. Hắn đi đến bên cạnh Giang Diệp, đề nghị, Giang đạo, ngươi không gian kia, như còn có dư lượng lời nói, không ngại cũng thu thập một ít động vật thi thể mang về. Nhất là những cái kia hình thái cùng chúng ta thế giới khác biệt khá lớn, hoặc là thoạt nhìn đặc biệt cường tráng. Những sinh vật này đồng dạng trường kỳ sinh tồn ở cái này đặc thù trong hoàn cảnh, bọn họ xương cốt, da lông, bắp thịt, thậm chí cơ quan nội tạng cũng có thể ẩn chứa quý giá sinh vật tin tức cùng giá trị nghiên cứu. Giang Diệp suy nghĩ một chút, gật gật đầu, có thể. Không gian còn có chút có dư, động vật thi thể chiếm diện tích nhỏ, không quan trọng. Vì vậy, tại vật liệu gỗ thu thập bên ngoài, lại nhiều sinh vật hàng mẫu thu thập nhiệm vụ. Giang Diệp chọn lựa một chút thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh, hình thái đặc dị hoặc hình thể to lớn thi thể động vật, cũng cẩn thận thu vào. Cứ như vậy, một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, một bên thanh lý con đường, một bên nhặt đồ vật. Nguyên bản thẳng tắp khoảng cách có thể không tính lộ trình quá xa, bởi vì đường xá cùng những này ngoài định mức hoạt động, chính là đi dòng dã một ngày. Làm trời chiều lại lần nữa tây bên dưới, chân trời nổi lên chói lọi dáng chiều lúc, bọn họ cuối cùng đã tới tòa kia nguy nga đứng vững, tản ra nặng nề trang nghiêm khí tức ngũ hành sơn dưới chân. Chương 646, đột phá H2 cảnh giới. Chương 646, đột phá H2 cảnh giới. Khoảng cách gần nhìn lên tòa này vừa vặn đản sinh thần sơn, loại kia thị giác cùng tâm hồn lực trùng kích, so xa xa phóng tầm mắt tới lúc càng thêm rung động. Năm tòa ngọn núi giống như năm cái đỉnh thiên lập địa lớn chỉ, dốc đứng đến gần như thẳng đứng, ngọn núi là ám kim sắc nham thạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại hiện đầy huyền ảo khó lường, phảng phất thiên nhiên tạo ra đường vân. Một cỗ vô hình, khiến người cảm thấy kính sợ cùng khí tức ngột ngạt, từ ngọn núi bên trong tràn ngập ra, để tất cả xung quanh đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Cục cương của ta. Quan Thanh ngước cổ, nhìn qua cái kia cao vút trong mây, phảng phất kết nối lấy thiên khung ngọn núi, nhịn không được lẩm bẩm nói, núi này, ngày mai chúng ta làm như thế nào leo đi lên a? Nhìn xem liền cái đặt chân địa phương đều không có. Đỗ Minh Hạo ngược lại là tương đối lạc quan, vô vô Quan Thanh bà bay, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Giang đạo khẳng định có biện pháp. Hôm nay đi nhanh một ngày, chân ta đều nhanh không phải là của mình. Trước xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi tốt lại nói. Đúng đúng đúng. Chân Đoàn Từ cũng liền bận rộn phụ họa, xoa chính mình đau nhức bắp chân, trước nghỉ ngơi, ta nhanh tan thành từng mảnh. Giang Diệp nhìn quanh bốn phía một cái, tại dưới chân núi tìm một chỗ tương đối bằng thẳng, tránh gió lại rời xa có thể đá rơi khu vực địa phương. Tâm hắn niệm khẽ động, từ hệ thống không gian bên trong đem lều vải, túi ngủ, đệm chống ẩm, đồ dùng nhà bếp, đèn đóm chờ nguyên bộ cắm trại trang bị từng cái lấy ra. Mọi người lập tức phân công hợp tác, thuần thục bắt đầu xây dựng lều vải, chỉnh lý doanh địa, chuẩn bị bữa tối. Đã trải qua đêm qua mạo hiểm cùng hôm nay buôn ba, giờ phút này có thể có một cái an toàn thoải mái dễ chịu doanh địa nghỉ ngơi, đối mọi người mà nói đều là một loại lớn lao hạnh phúc. Màn đêm lại lần nữa giáng lâm, doanh địa đống lửa đốt, xua tán đi dưới chân núi hàn ý nơi xa, ngũ hành sơn cái kia khổng lồ bóng tối ở dưới ánh sao trầm mặc đứng sừng sững, giống như một cái vĩnh hằng câu đố chờ đợi lấy bọn hắn ngày mai đi tìm kiếm. Buổi tối đơn giản thương lượng qua về sau, mọi người quyết định chuẩn bị bữa cơm tốt khao chính mình. Giang Diệp từ hệ thống bên trong đổi một cái màu mỡ toàn dương, gác ở đống lửa bên trên chậm rãi lật nướng. Dầu chân nhỏ xuống trong lửa, tư tư rung động, hỗn hợp có giải lên cây thì là quả ớt chờ hương liệu, nồng đậm mê người mùi thịt tràn ngập ra, câu dẫn người ta thèm ăn đại động. Bia, đồ uống, các loại thức nhắm bày lấy đất, mọi người ngồi vây quanh bên lửa, ăn thịt uống rượu, nói chuyện trời đất. Mấy ngày liền khẩn trương cùng hề bài tại cái này khói lửa bên trong dần dần tan rã, bầu không khí nhiệt liệt mà bừng lòng. Mãi đến cơm nước no nê, mọi người mới mang theo thỏa mãn đủ rũ, riêng phần mình về ghi chép nghỉ ngơi. Doanh địa yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại đống lửa cho tàn có chút sáng tắt. Giang Diệp quanh chân ngồi tại bên lửa, nhắm mắt nhập định, vận chuyển vô danh công pháp. Vừa mới dẫn động chu thiên, hắn liền chấn động trong lòng. Hôm nay thu nạp mà đến tinh thần chi lực bên trong, lại trộn lẫn lấy một sợi cực kỳ lạ lẫm mà năng lượng bằng bạc. Cái kia năng lượng hừng hực cương mãnh, giống như ngủ say núi lửa, lại như ngưng kết lôi đỉnh, ẩn tại ngôi sao ánh sáng chỗ sâu, theo hô hấp lặng yên tràn vào kinh mạch. Giang Diệp không dám mạo hiểm vào, chỉ cẩn thận lấy ra một tia yếu ớt dây tóc năng lượng, dẫn vào đan điền. Oanh! Vẹn vẹn cái này một sợi, tựa như hồng lô ném băng, nháy mắt dẫn đốt quanh thân khí cơ. Cái kia đỉnh trệ thật lâu trúc cơ trung kỳ bình cảnh, lại ứng thanh mà phá, tu vi nước chảy thành sông bước vào trúc cơ hậu kỳ. Lại cái kia tình thế không giảm chút nào, bành trướng linh lực cuốn theo lấy cái kia sợi đặc thù năng lượng, tiếp tục ở trong kinh mạch trào lên bỡ bờ, không ngừng nện vững chắc cảnh giới, hướng về chỗ càng cao hơn kéo lên. Giang Diệp trong lòng minh ngộ, cái này chỉ sợ là ngày hôm qua Như Lai Phật tổ trưởng hóa ngũ hành sơn lúc lưu lại một sợi Phật lực hoặc thiên địa quy tắc dư vị. Tuy chỉ bé nhỏ, lại vị cách cực cao, đối với tu hành người mà nói đâu chỉ tại thiên hàng trời hạn gặp mưa. Hắn ngưng thần trông coi một, hướng dẫn cái này niềm vui ngoài ý muốn, tinh tế luyện hóa. Thời gian tại trong nhập định lặng yên mà qua. Cùng ngày một bên mơ hồ lộ ra đệ nhất lau màu trắng bạc, ánh bình minh còn chưa nhuộm đỏ tầng mây. Giang Diệp đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang trầm tĩnh, khí tức quanh người hòa hợp sung mãn, lại không vướng nhiễu. Chúc cơ kỳ đại viên mãn. Trong vòng một đêm, liên phá lượng cảnh, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không ngừng, vừa xa ngày trước hùng hồn lực lượng, Giang Diệp chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng đã có viên mãn đạt tới an tâm, cũng có phiên này ngoài ý muốn cơ duyên mang tới kinh hỉ. Hắn đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt, chậm rãi đi đến doanh địa biên giới một khối nô ra trên tảng đá lớn, mặt hướng phương đông, yên tĩnh mà đứng chờ đợi mặt trời mọc. Trong núi gió sớm vất qua, lay động hắn trên trán tóc rối cùng góc áo. Nắng sớm sơ lộ, tại quanh người hắn dắt lên một tầng cực kỳ nhạt viền vàng. Thẳng tắp thân ảnh đứng ở cự thạch bên trên, phía sau là nguy nga trầm mặc ngũ hành sơn tắt hình, phía trước là dần dần thức tỉnh mênh mông thiên địa. Sáng sớm ai như lụa mỏng quần quanh dưới chân. Một khắc này hắn, phản phất dung nhập mảnh này mới tỉnh sông núi, lộ ra một loại rời xa huyền áo, tĩnh mịch xuất trần khí tức. Lưu Xương Tiến cùng các nghĩa tuổi tác lớn, cảm giác ít, trước hết nhất đứng dậy. Mới ra lều vải, liền trông thấy cách đó không xa trên tảng đá lớn cái kia đắm chìm trong ánh sáng nhạt bên trong thân ảnh, không khỏi ngừng chân, trong mắt lộ ra thưởng thức cùng tán thưởng. Sau đó những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, đều bị một màn này hấp dẫn. Giang Diệp phát giác động tĩnh, từ trên đá nhẹ vọt mà xuống, tay áo khẽ nhếch, rơi xuống đất không tiếng động. Đều tỉnh dậy, chuẩn bị dùng cơm sáng đi. Thần sắc hắn như thường, phản phất đêm qua phá cảnh chỉ là bình thường. Lập tức căn cứ người yêu thích, từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra cháo loãng thức nhắm, bánh bao sữa đậu nành các loại thức sớm một chút. Mọi người ngồi vây quanh dùng cơm, bầu không khí nhẹ nhõm. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, Quan Thanh cuối cùng kìm nén không được, lau miệng, trông mong nhìn hướng Giang Diệp, "Giang đạo, chúng ta hôm nay làm sao lên núi?" Hắn chỉ trước mắt cái kia dốc đứng như gọn, gần như thẳng đứng ám kim ngọn núi, mặt lộ vẻ khó xử. Người trẻ tuổi còn rụt rè, càng không nói đến Lưu lão, các giáo sư trở tuổi tác đã cao chuyên gia. Giang Diệp nghe vậy cười một tiếng, thừa nước đục thả câu, sơn nhân tự có diệu kế. Đoàn người trước tiên đem hành lý thu thập thỏa đáng. Mọi người mặc dù nghi hoặc, chỉ làm động nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem lều vải túi ngủ những vật này chỉnh lý xong xuôi. Giang Diệp phất tay, tất cả trang bị thu vào hệ thống không gian. Chợt, hắn đưa tay lăng không vạch một cái. Một chiếc toàn thân lưu tuyến, bằng gỗ đường vân cổ phát, ước chừng có thể chứa được hơn 10 người không có lều lán thuyền nhỏ, chống rông xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thân thuyền lơ lửng nửa thước, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Lên thuyền. Giang Diệp dẫn đầu nhảy lên mũi thuyền. Một đoàn người ngạc nhiên không thôi, lần lượt lên thuyền. Chờ người cuối cùng đứng vững, Giang Diệp đứng ở mũi tàu, một tay lăng không ấn xuống thân thuyền, trong cơ thể tinh thần chi lực lưu chuyển vào dưới chân pháp khí hạch tâm. Ông, thân thuyền rung nhẹ, một tầng màu xanh nhạt cuồn sáng từ đáy thuyền tràn ra. Sau một khắc, cái này thuyền nhỏ tựa như mũi tên, lại như một mảnh nhẹ nhàng lá cây, vững vàng nâng mọi người, thẳng đứng hướng cái kia cao vút trong mây ngũ chỉ sơn đỉnh phủ giao mà lên. Gió núi đột nhiên đập vào mặt, dưới chân cảnh vật phi tốc thu nhỏ. Quan Thanh, Đỗ Minh Hạo đám người nắm chắc mặt thuyền, nhìn qua phía dưới cấp tốc rời xa đại địa, lại ngửa đầu nhìn hướng càng ngày càng gần nguy nga đỉnh núi, trên mặt viết đầy rung động cùng hưng phấn. Phi hành pháp khí phá không mà đi, mang theo một thuyền người, hướng về Ngũ Hành Sơn điểm trung tâm mà đi. Chương 647, cuối cùng gặp được chương 647, cuối cùng gặp được phi hành thuyền ổn định lên không, rung động ban đầu sau đó, mọi người rất nhanh bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn. Dưới chân là mặt đất bao la, nơi xa là bị Phật trưởng dư âm cải tạo qua vỡ vụn núi rừng, mà chỗ gần thì là sừng sững đứng sừng sững, tản ra trầm ngưng thần uy Ngũ Hành Sơn. Trần Đông Bạc nâng đỡ kính mắt, ánh mắt sáng rực địa quét mắt ngọn núi, đột nhiên mở miệng, "Giang đạo có thể hay không trước khống chế phi thuyền, vòng quanh cái này Ngũ Hành Sơn bay lên vài vòng, xa gần cao thấp, để chúng ta đều nhìn cái chân thành." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh phụ họa. Quan Thanh, Hồ Tư Kỳ đám người đều là một mặt mong đợi nhìn hướng Giang Diệp. "Tự nhiên có thể." Giang Diệp mỉm cười đáp ứng. Tâm hắn niệm vi động, dưới chân phi hành thuyền nhẹ nhàng chuyển hướng, vạch qua một đường vòng cung, bắt đầu vờn quanh cái kiếp như năm ngón tay kình thiên ngọn núi phi hành. Phi thuyền đầu tiên vượt qua một tòa tương tự ngón cái dốc đứng ngọn núi, ngay sau đó lại lướt qua một tòa khác. Gió núi bên hai bờ gào thét, khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được cái kia ám kim trên núi thiên nhiên đường vân thần bí cùng cảm giác áp bách. Nhìn bên kia, Quan Thanh mắt sắc, dẫn đầu chỉ hướng năm tòa ngọn núi chỗ giao hội chân núi vị trí. Chỉ thấy một khối to lớn bên dưới núi đá, bất ngờ lộ ra một cái lông xù đầu, còn có một đôi quay tròn chuyển động hỏa nhãn kim tinh. Chính là hạ bị đè ở Ngũ Hành Sơn Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn tựa hồ cũng chú ý tới trên không phi hành pháp khí, cố gắng ngẩng đầu lên, âm thanh mang theo kinh ngạc cùng khó chịu, xuyên thấu tiếng gió truyền đến, "Uy, các ngươi là thứ gì người? Đánh từ lâu tới?" Hồ Tư Kỳ nhất thời kích động, ghé vào mép thuyền, hướng về phía dưới dùng sức phất tay hô, "Đại Thánh, đợi lát nữa a, chúng ta trước chuyển hai vòng nhìn xem phong cảnh, đợi lát nữa liền đến nhìn ngươi." Vừa dứt lời, phi thuyền tại Giang Diệp điều khiển bên dưới lưu một tiếng gia tốc, trực tiếp từ Tôn Ngộ Không trước mắt lướt tới, chỉ để lại một trận gió. "Tôn Ngộ Không?" Hắn trừng mắt nhìn, một mặt ngộp. Giang Diệp không nhanh không chậm, điều khiển phi thuyền lấy Ngũ Hành Sơn làm trung tâm, xa gần luân phiên địa bàn xoáy. Lúc thì kéo xa, để mọi người nhận thức năm ngón tay kình thiên toàn cảnh cùng hùng hồn khí thế, lúc thì tới gần, gần như dán vào ánh sáng kia trượt như gương, phù văn ẩn hiện ngọn núi phi hành, để người nín thở. Làm phi thuyền chậm rãi thăng đến ngũ phong đỉnh, áp đảo chỗ cao nhất lúc, một mảnh kỳ cảnh đập vào mi mắt. Chỉ thấy đỉnh núi một phương bằng phẳng lớn mỏm núi đá bên trên, dán vào một tấm dài ước chừng 6 thước, bề rộng chừng 2 thước kim sắc bản dập. Cái kia bản dập không phải là lụa không phải là lụa, không biết ra sao chất liệu, toàn thân chạy xuôi nhu hòa nhưng không để khinh nhẫn kim sắc Phật quang. Thiết bên trên cũng không có bình thường chữ viết, mà là 6 cái kỳ dị và mẹo, ẩn chứa vô tận ảo diệu kim sắc phản văn, như cùng sống vật có chút chập trùng lập lòe, tia sáng lưu chuyển ở giữa, phản phất có trầm thấp Phật sướng mơ hồ cập minh, tản ra trấn áp chư tà, phong cấm vạn pháp vô thượng uy nghiêm. A. Các nghĩa giáo sư khẽ hô một tiếng, xích lại gần chút nhìn kỹ, lông mày cau lại. Cái này không đúng. Theo Tây Du ký nguyên tắc thuật, cái này đúng, nha, đầu, bá, mèo, hồng 6 chữ kim thiếp, xác nhận như Lai Phật tổ biết được Tôn Ngộ Không đưa đầu ra ngoài về sau, mới từ trong tay áo lấy ra, mệnh Anna Tôn giả dán ở đỉnh núi bốn phương trên đá, dùng để gia cố phong ấn. Sao bây giờ núi này vừa ra thành, kim thiếp liền đã tại này. Lưu Sương Kiến Lao tiên sinh ngay vậy, vuốt râu cười ha ha, "Các giáo sư, ngươi lại tương tự. Chúng ta trên đường đi thấy, cùng trong sách ghi lại khác nhau chỗ còn thiếu sao? Nơi đây chính là chân thực không giả chi thần thoại thế giới, có bản thân vận chuyển lý lẽ, há có thể hoàn toàn sử dụng cái kia văn nhân suy diễn cố sự." Các nghĩa sững sờ, lập tức thoải mái gật đầu, Lưu lão nói đến là ta lại phạm khảo chứng đam mê, nên đánh. Chân thật thấy, mới là trực tiếp tư liệu. Mọi người rất tán thành, không tại xoắn suýt tại chi tiết khác biệt, mà là toàn tâm ném vào đến đối cái này khoáng thế hiện tượng lạ quan sát trong ghi chép. Không những bốn vị chuyên gia cấp tốc lấy ra mang theo người độ chính xác cao máy thăm dò, quang phổ dụng cụ phân tích, đặc thù chất liệu thu thập mâu khí chờ thiết bị, bắt đầu đối với ngọn núi, kim thiếp tiến hành nhiều góc độ bất hình, ghi chép số liệu. Liên Quan Thanh, Tôn Văn Quân chờ 6 vị thế gia tại phiệt đại biểu, cũng nộn nhịp lấy ra camera HD thiết bị, máy tính bảng, hoặc quay chụp video bức ảnh, hoặc phi tốc ghi chép thấy nhận thấy, loay hoay quên cả trời đất. Mà bị đè ở chân núi Tôn Ngộ Không, vừa mới bắt đầu còn thử nghiệm kêu mấy cú họng, "Uy, bên trên, nhìn đủ rồi chưa? Có thể hay không phụ một tay, giúp ta lão Tôn đem cái này đổ bức đi núi rời đi một chút. Vậy sẽ phi thuyền là cái gì pháp bảo?" Mượn ta lão Tôn nhìn một cái. Nhưng vô luận hắn làm sao kêu, phía trên đám người kia chỉ là thỉnh thoảng quăng tới yêu kỳ, hưng phấn, thậm chí mang theo nghiên cứu ý vị thoáng nhìn, sau đó tiếp tục vây quanh trên núi bên dưới tung bay, cầm các loại cổ quái kỳ lạ, loe ánh sáng đổ bật đối với hắn cùng ngọn núi này ken két loạn chiếu. Thỉnh thoảng còn có thể nghe đến đám người này ở nơi đó thấp giọng thảo luận cái gì năng lượng số ghi kết cấu ứng lực phù văn tổ đồn loại hình nói nhảm. Càng về sau, Tôn Ngộ Không cũng lười đề. Hắn dứt khoát nghiêng đầu, khiếp lại lên hỏa nhãn kim tình, một mặt không nói nhìn xem cái kia chiếc thuyền nhỏ giống con đáng ghét vắng mật, ông vòng quanh chính mình cùng tòa này nhà mới đào quanh. Trong miệng không nhịn được nói thầm lẩm bẩm, "Thứ, một đám cổ quái ra hỏa. Vây quanh ta lão Tôn cùng cái này phá núi đi dạo cái không xong, khoa tay đến khoa tay đi, hỏi cũng không để ý. Ta làm sao cảm thấy, ta cái này không giống như là bị ép chân núi, giống như là bị giam trong lồng, cho người làm hiếm lạ khỉ con nhìn." Tôn Ngộ Không mới vừa nói thầm xong, đột nhiên thân hình dừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì quan thiếu, toàn bộ khỉ đều không tốt. Ách, không đúng, hắn vốn chính là khỉ. Ý niệm này cùng nhau, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường Tề Thiên Đại Thánh, vừa vận chiến thôi thiên đỉnh, tuy bại nhưng linh, giờ phút này lại bị đè ở cái này dưới núi không thể động đậy, còn muốn bị một đám không rõ lai lịch ra hỏa ngồi quái thuyền vây quanh đảo quanh, chỉ trỏ. Cái này há không chính là coi hắn là thành trong lồng thú bị nhốt, hiện tượng lạ dị vật đến thưởng thức. Này, Tôn Ngộ Không đông nhiên mở mắt ra, hỏa nhãn kim tình bên trong đốm lửa nhỏ đều nhanh xuất hiện, hướng về phía cái kia còn tại cách đó không xa xoay quanh phi hành thuyền liền giống, các ngươi có hết hay không? Vòng tới vòng lui, nhìn cái không có đủ. Là chuyên môn đến xem ta lão Tôn trò cười, nhục nhã ta lão Tôn sao? Các ngươi đến cùng là cái kia đường ma thần, vẫn là phương nào yêu nghiệt? Xương tiên gia. Mới đầu trên phi thuyền mọi người còn đắm chìm trong quan sát đánh giá trong ghi chép, không có quá để ý phía dưới gọi hàng. Nhưng dần dần, thanh âm kia càng ngày càng cao, ngựa khí càng ngày càng hướng, xen lẫn rõ ràng bực bội cùng tức giận. Quan thanh niên hai nghe ngóng, nhỏ giọng nói, "Hầu ca, hình như thật giận." Lưu Xương Tiến lao tiên sinh cũng thả ra trong tay ghi chép bút, đuốt râu gật đầu, "Hôm nay quan sát đánh giá đã thu hoạch tương đối khá, số liệu cùng hình ảnh tư liệu đều là đã hoàn mỹ. Đã là tới đây, cuối cùng muốn cùng đại thánh gặp một lần. Chớ có để hắn chờ trực sinh giận, mất cấp bậc lên nghĩa." Mọi người nghe vậy, đều không dị nghị. Bọn họ vốn là chứng kiến thần thoại mà đến, cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt, cũng là lần này lữ hành trọng điểm hạng mục một trong. Giang Diệp thấy thế, không tại điều khiển phi thuyền đi vòng. Tâm hắn niệm khẽ động, phi hành thuyền linh xảo thay đổi phương hướng, chậm rãi hạ thấp độ cao, cuối cùng vững vàng dừng ở khoảng cách Tôn Ngộ Không thò đầu ra chỗ không xa một phương trên đất bằng, cách mặt đất nửa thước, lơ lửng bất động. Một đoàn người theo thứ tự từ trên thuyền nhảy xuống. Giang Diệp cuối cùng rời đi, đưa tay lăng không ấn xuống, cái kia chiếc vân gỗ cổ phát phi thuyền liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hắn lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Mười vị lam tinh khách tới, tính cả hướng dẫn du lịch Giang Diệp, cuối cùng cước đạp thực địa, đứng ở cái này Tề Thiên Đại Thánh trước mặt. Gió núi lướt qua, lay động mọi người góc áo, cũng lay động Tôn Ngộ Không trên trán cái kia mấy sợi tiêu căng khó thuần lông khỉ. Song Vương chính thức đối mặt. Chương 648, vì ngươi mà đến. Chương 648, vì ngươi mà đến. Giang Diệp một đoàn người dừng ở khoảng cách Tôn Ngộ Không ước chừng 5 mét có hơn địa phương, liền đứng vững, không có lại hướng phía trước. Quan Thanh nhìn xem Tôn Ngộ Không tấm kia tràn ngập táo bạo cùng hoài nghi lôi cốc mặt, nhỏ giọng mở miệng, ta nhìn hầu ca hiện tại cái này trạng thái, có chút treo. Chúng ta tùy tiện đi qua, nếu là hắn đột nhiên làm loạn, cho chúng ta thổi khẩu khí, chúng ta có phải hay không liền không có. Đỗ Minh Hạo tràn đầy đồng cảm gật đầu, ta cảm thấy khả năng không nhỏ. Mới vừa bị trấn áp, tâm tình khẳng định cực độ khó chịu, xem ai đều không vừa mắt. Tôn Văn Quân cũng đi theo gia nhập cái đề tài này, thấp giọng nói, đại thánh vừa vặn kinh lịch như vậy đại chiến, lại bị Phật Tổ đích thân xuất thủ trấn áp ở đây, trong lòng buồn giận khó bình, tính khí nóng nảy chút đúng là bình thường. Chúng ta cần lý giải. Một đoàn người cứ như vậy đứng tại 5 mét có hơn, thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, kích động, cũng mang theo rõ ràng cẩn thận. Cách đó không xa Tôn Ngộ Không, dựng thẳng lỗ tai, đem bọn họ đối thoại một chữ không sót địa nghe vào. Từ ban đầu tức giận, đến dần dần nghi hoặc, lại đến cẩn thận phân biệt bọn họ trong lời nói cảm xúc. Hắn nghe được, bên trong tiếng người khí những này chẳng những không có ác ý, ngược lại mang theo một loại kỳ quái tôn trọng, thậm chí một tia thân cận. Mở miệng một tiếng hầu ca đại thánh làm cho vẫn rất thuần hay. Không giống trên trời những cái kia thần tiên, trong mắt không phải xem thường chính là tính toán, cũng không giống chân núi phàm nhân, thấy hắn hơn phân nửa dọa đến sợ chết khiếp. Này cũng ly kỳ. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình có chút nheo lại, đánh giá đám này quần áo cổ quái, khí tức cũng cổ quái ra hỏa. Trên người bọn họ có loại không nói ra được khác thường, đã không phải là thuần túy tiên linh chi khí, cũng không phải yêu ma quỷ khí, càng không phải là phàm nhân đục hơi thở. Mà còn, bọn họ tựa hồ rất sợ tự mình động thủ. Bọn họ đối với chính mình phảng phất rất quen thuộc, có thể chính mình căn bản không quen biết bọn họ. Cái này khơi gợi lên Tôn Ngộ Không lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn đè xuống trong lòng còn sót lại bực bội, háng giọng một cái, âm thanh vẫn như cũ to, nhưng bất chút mùi thuốc súng, nhiều một chút tìm tòi nghiên cứu. Uy, mấy người các ngươi, nói thầm cái gì đâu? Ta lão Tôn tuy bị đè lên, còn không đến mức đối với các ngươi những thứ này. Ân, yếu đối ra hỏa độc thủ, muốn đi qua liền đến, trốn xa như vậy làm gì? Nói một chút, các ngươi đến cùng là đánh từ đâu tới? Muốn làm gì? Nghe nói như thế, nhất là câu kia không đến mức đối với các ngươi động thủ quan thành, Đỗ Minh Hạo đám người trong mắt nháy mắt hiện lên một vệ tinh quang, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Giang Diệp trước cất bước, hướng Tôn Ngộ Không đi đến. Đại thánh, cửu ngưỡng đại danh. Hắn tại khoảng cách hai bước chỗ dừng lại, bị cười chắp tay. Những người khác thấy thế, cũng nhộn nhịp đuổi theo, xuống lại tới, từng đôi mắt nhìn hướng Tôn Ngộ Không, nháy mắt tràn đầy nóng bỏng cùng kích động. Quan Thanh nhất là không chịu nổi, góp đến phía trước, trên mặt hưng phấn đến phím hồng, "Hầu ca, ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Ngươi chính là ta từ nhỏ đến lớn sùng bái nhất thần tượng, là trong lòng ta đỉnh thiên lập địa đại anh hùng." Tôn Ngộ Không nghe vậy, hỏa nhãn kim tình rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn có thể phân biệt ra được, trước mắt người trẻ tuổi này nói mỗi một chữ đều phát ra từ phế phủ, không có nửa phần dối trá. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới phát giác được kinh ngạc. Chính mình mới vừa đại náo thiên cung bị trấn áp, thanh danh có lẽ chính ác mới đúng, ở đâu ra sùng bái? Không đợi hắn nghĩ lại, Hồ Tư Kỳ cũng gạt mở Quan Thanh, góp đến càng gần chút, một đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất đựng đầy môi sao nhỏ, "Hầu ca, ta rất là ưa thích ngươi. Ngươi không biết, ngươi một đường hàng yêu trừ ma, bảo vệ đường. Ách, dù sao chính là đặc biệt lợi hại, đặc biệt xoái." Chân Đoản Từ không cam lòng yếu thế, âm thanh thanh thúy, "Không sai, đại thánh ngươi chính là chân chính đại anh hùng, dám phản kháng, có tình có nghĩa, bản lĩnh còn thông thiên." Đỗ Minh Hạo càng là kích động nói tiếp, "Hầu ca, ngươi là không biết, tại chúng ta chỗ ấy, nhà ngươi dụ hộ hiểu, ngươi chính là vô số người trong lòng quang." Từng tiếng chân thành tha thiết không gì sánh được khen ngợi, từng câu nóng bỏng sùng bái, giống như suối nước nóng nước vào tới, đem Tôn Ngộ Không bao khỏa trong đó. Hắn sững sờ nghe lấy, nhìn xem cái kia từng gương mặt một bên trên không chút nào giả mạo sùng bái thân sắc. Cặp kia có thể xem thấu hư ảo hỏa nhãn kim tình, giờ phút này rõ ràng chiếu rọi ra thuần túy kính ngưỡng cùng yêu quý. Sống nhiều năm như vậy, đánh khắp thiên cung địa phủ, nghe qua bêu danh, nhận qua e ngại, lĩnh so chiêu ăn, cũng tiếp nhận chiến thư. Nhưng vẫn là đầu một lần, bị người dạng này ngay thẳng, nhiệt liệt, không giữ lại chút nào địa ở trước mặt sùng bái. Dù là Tề Thiên đại thánh ra mặt không tệ, giờ phút này cái kia Lôi Công trên mặt cũng mơ hồ có chút nóng lên, trong đầu không hiểu nổi lên một tia kỳ dị ngọt ngào cảm giác, so Vương Mẫu bản đảo viên bên trong viên kia quen thuộc nhất nhất ngọt bản đảo còn muốn ngọt. Trước kia cố kia bị tính kế, bị trấn áp, không thể động đậy biệt khuất cùng lửa giận, bất chi bất giác lại bị cố này đột nhiên xuất hiện dòng nước gấm hòa tan không ít. Hắn có chút không được tự nhiên vặn bẻo vốn éo duy nhất có thể động cái cổ, hắng giọng một cái, nghĩ bày ra điểm uy nghiêm giá đỡ, khóe miệng lại không bị khống chế có chút hướng bên trên cao ngất. Khụ khụ. Ngươi, các ngươi đám gia hỏa này, ngược lại là biết nói chuyện. Hắn cố gắng để âm thanh nghe tới bình tĩnh chút, nhưng trong mắt cái kia lau không giấu được hưởng thụ cùng tò mò, đã bắn hắn. Tôn Nộ không nghe bọn hắn thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, trong lòng mặc dù đẹp, nhưng nghi hoặc càng lớn. Hắn nghiêng đầu, hỏa nhãn kim tình sáng rực địa đảo qua mọi người, các ngươi nói ngược lại là thú vị. Ta lão Tôn thanh danh này, khi nào truyền đến các ngươi nơi đó đi? Các ngươi đến cùng là đánh từ lâu tới? Trên thân cố này mùi vị, ân, không giống như là ngày này bên trên dưới mặt đất bất kỳ cái gì một chỗ. Bốn vị lao chuyên gia cùng mặt khác mấy vị lẫn nhau, trao đổi cái ánh mắt, cuối cùng từ các nghĩa giáo sư mở miệng giải đáp. Đại thánh mắt sáng như đuốc. Chúng ta xác thực cũng không phải là phương này thế giới người. Chúng ta đến từ một phương khác xa xôi thiên địa, cùng đại thánh vị trí phương thế giới này, ngăn cách mênh mông thời không. Tôn Ngộ Không lông mày nhíu lại, dưới mùi ý thức lại hít hà, giật mình nói, chắc không được. Ta liền nói các ngươi trên thân cố này khí tức của quái, như có như không, mở mịn cực kỳ, nguyên lai là lây dính vượt qua thời không dư vị. Hắn mặc dù không thông hiểu cụ thể pháp tắc, nhưng thiên phú dị bẩm, đối năng lượng khí tức cực kỳ mẫn cảm. Các nghĩa tiếp tục nói, mà tại chúng ta phương kia thế giới, đại thánh chuyện xưa của ngươi cùng anh danh sớm đã thông qua một bản tên là Tây Du Ký Kỷ thư lưu truyền ra đến, nổi tiếng. Trong sách miêu tả ngươi đại náo thiên cung, thần thông quảng đại, trọng tình trọng nghĩa, bảo vệ thỉnh kinh, mặc dù ngẫu nhiên có ngang bướng, nhưng không mất xích tử chi tâm. Vô số người đọc chi, mộ chi, kính chi, xem ngươi là phản kháng chèn ép, theo đuổi tự do biểu tượng, là làm chi không thẹn anh hùng cùng thần tượng. Ta lão Tôn tên tuổi đều truyền đến dị thế giới. Tôn Ngộ Không chừng mắt nhìn, dù hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng thấy mới lạ không thôi, trong lòng điểm này bị trấn áp bất khí, tựa hồ lại bị hòa tan một điểm. Thậm chí mơ hồ sinh ra một tia ta lão Tôn quả nhiên lợi hại tự đã tới. Chương 649, Trục Xê Hồng Lưu Niệm. Chương 649, Trục Xê Hồng Lưu Niệm. Đúng thế. Đỗ Minh Hạo nụ cười sáng lạ, ngựa khí chân thành tha thiết, chúng ta chính là ngưỡng mộ ngươi, sùng bái ngươi, mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vượt qua cái này vô tận thời không, đặc biệt vì ngươi mà đến, chỉ vì thấy tận mắt ngươi một mặt. Đặc biệt là ta lão Tôn mà đến. Tôn Nộ không lại lần nữa sửng sốt, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này từng trương tràn ngập chân thành cùng nóng bỏng gương mặt. Loại này thuần túy bởi vì mộ danh mà không xa ước vạn dặm thời không mà đến hành động, tại hắn dài rằng giặc gây chuyện thị phi cuộc đời bên trong, có thể là lần đầu tiên đầu một lần. Lập tức, hắn nhớ tới vừa rồi đám người này đáp lấy cái kia phi thuyền vòng quanh Ngũ Hành Sơn đi dạo, cầm cổ quái đồ vật ken kết loạn chiếu tình cảnh, nghi hoặc lại lên, nếu như thế, các ngươi vừa rồi vì sao chỉ là vây quanh núi này bao quanh, cầm những cái kia cổ quái đồ vật khoa tay, lại không sớm chút phụ cận. Mọi người tại đây đều là tâm tư linh lung hạng người, nghe vậy lập tức minh bạch đại thánh nghi hoặc. Không đợi Giang Diệp mở miệng, Quan Thanh liền trước một bước mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần hưng phấn cùng tranh công, "Hầu ca, chúng ta đó là đang nghiên cứu trên đỉnh núi tâm kia trấn áp ngươi kim thiết đây. Chúng ta muốn nhìn xem, có thể hay không tìm tới biện pháp gì, giúp ngươi đem cái kia thiết mới bóc, cứu ngươi đi ra." "Thông báo, cứu ta đi ra." Tôn Nộ không nghe vậy, cặp kia một mực cố gắng bảo trì trấn định hỏa nhãn kim tình, đột nhiên bộc phát ra kinh người ánh sáng. Bị đè ở chân núi thân thể mặc dù không thể động, nhưng này cái đầu lại bỗng nhiên lại hướng phía trước dây dây, trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có cấp thiết cùng chờ mong, "Thật chứ? Các ngươi có thể tìm đến biện pháp, cái kia đồ vứt đi thế mời, có thể bắt đến." Gặp Tôn Ngộ không như vậy cấp thiết, Quan Thanh vội vàng trấn an nói, "Hầu ca đừng nóng đội, chúng ta hôm nay đào được không số ít đeo, trở về phân tích một chút. Chúng ta chuẩn bị ngày mai liền thử nhìn một chút." "Ngày mai?" Trong mắt Tôn Ngộ không tia sáng càng tăng lên, liên tục gật đầu, hớn hở ra mặt, "Tốt, tốt. Nếu các ngươi thật có thể giúp ta lão Tôn thoát khốn, ta lão Tôn nhất định muốn thật tốt đáp tạ các ngươi. Mời các ngươi đi ta Hoa Quả Sơn thủy liêm động, nếm khắp tiên quả rượu ngon, nhìn hết bốn mùa cảnh đẹp, sẽ làm cho các ngươi chuyến đi này không tệ." Chính sự tạm có một kết thúc, bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Hồ Tư Kỳ nhìn xem gần trong gang tấc thần tượng, lòng ngứa ngay khó nhịn, cuối cùng lấy dũng khí, tiến lên trước có chút ngượng ngùng mở miệng, "Đại thánh, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao?" "Chụp ảnh chung?" Tôn Nộ không nghiêng đầu, lộ ra vẻ không hiểu, "Như thế nào chụp ảnh chung? Muốn ta làm sao làm?" Hồ Tư Kỳ lập tức hưng phấn địa từ trong túi lấy điện thoại ra, ngón tay linh hoạt giải tỏa, sau đó xoay chuyển màn ảnh, cả người góp đến Tôn Nộ không lộ ra đầu bên cạnh, giơ lên cao cao điện thoại, điều chỉnh góc độ. "Chính là như vậy, nhìn nơi này, đừng núp nhích nha." Tôn Nộ không tò mò nhìn hướng cái kia lớn chừng bàn tay, chân bóng như gương tấm ván chỉ thấy bên trong rõ ràng chiếu ra chính mình cùng bên cạnh cô nương này cái bóng, rõ ràng rành mạch, so tốt nhất gương đồng còn muốn rõ ràng gấp trăm lần. "A, đây là vật gì? Có thể rõ ràng như thế địa ảnh lưu niệm. Cái này gọi điện thoại." Hồ Tư Kỳ một bên tìm kiếm tốt nhất tia sáng, một bên đáp, "Tay, gà." Tôn Nộ không lặp lại một lần. Hắn lông mày bật lên, trong lòng lén lút tự đủ. Cái đồ chơi này dài đến trình tề, hơi mỏng một mảnh, cùng gà có nửa cái lông quan hệ. Vì sao lấy như thế cái quái tên? "Đúng, điện thoại." Hồ Tư Kỳ không có chú ý đại thánh nghi hoặc, ngón tay điểm nhẹ phím trụ, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Được rồi. Nàng vui dạo dược địa lấy điện thoại lại, lần xem mới vừa đập xuống bức ảnh, trong tấm hình nàng cười đến sáng lạ, bên cạnh Tề Thiên đại thánh thì là một mặt hiếu kỳ thêm một ít vẻ mặt cứng ngắc, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Vật này không chỉ có thể chụp ảnh lưu niệm, còn có thể thiên lý chuyên âm, ngăn cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể cùng người nói chuyện, còn có thể xem kịch văn, nghe hát tử, kiểm tra chuyện thiên hạ. Nàng tràn đầy phấn khởi bắt đầu giới thiệu điện thoại cơ sở công năng. Tôn Ngộ Không càng nghe con mắt trừng đến càng lớn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thiên lý truyền âm, ảnh lưu niệm tổn hình, còn có thể biết chuyện thiên hạ. Cái này không phải liền là thần vật sao? Có thể so với, ách, có thể so với cái kia thiên lý nhãn thuận phong nhị thần thông, lại như vậy có thể ký lục ảnh tượng ảnh lưu niệm bích. Hồ Tư Kỳ bị hắn chọc cười, liên tục xua tay, không có như vậy thần á. Cái này tại chúng ta chỗ ấy kêu công nghệ cao, là dựa vào một loại kêu điện năng lượng, còn có tháp tín hiệu, vệ tinh gì đó đến thực hiện. Nàng tận lực dùng thông tục lời nói, đơn giản miêu tả làm tinh thế giới khoa học kỹ thuật khái niệm, ví dụ như sóng điện tử, internet, di động thông tin nguyên lý. Tôn Ngộ Không nghe đến nửa hiểu được không, cái gì ba tín hiệu đối với hắn mà nói giống như thiên thư. Nhưng có một chút hắn hiểu được, những này dị giới khách tới sinh hoạt thế giới, cùng hắn vị trí thần Phật yêu ma, cưới mây lướt gió thế giới, quy tắc hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không dựa vào pháp lực thần thông, lại có thể tạo ra kỳ diệu như vậy tiện lợi đồ vật, thậm chí có thể vượt qua thời không đi tới nơi này. Cái này để trong lòng hắn sinh ra tò mò mãnh liệt cùng hướng về. Cái kia nghe tới kỳ quái, nhưng lại trật tự giành mạch thế giới người phàm, đến tuột cùng là bực nào gián dấp. Có Hồ Tư Kỳ cái này mở đầu, Quan Hành, Đỗ Minh Hạo, Trần Đoạn từ đám người chỗ nào còn kiềm chế được, nhộn nhịp lấy ra điện thoại của mình hoặc máy ảnh, xuống lại đi lên. Hầu ca, hầu ca, ta cũng muốn hợp nhất chương. Đại thánh nhìn bên này, cười một cái. Đúng đúng đúng, cứ như vậy, đừng núp ních a. Liên ngay bình thường nghiêm túc cẩn thận bốn vị lao chuyên gia, giờ phút này cũng lộ ra khó được tiểu ý, góp đến phụ cận, gia nhập chụp ảnh chung đại quân. Trong lúc nhất thời, bên trên Ngũ Hành Sơn thay đổi đến phi thường náo nhiệt. Tôn Ngộ Không bị đám này đầy nhiệt tình dị giới khách tới vây quanh, mới đầu còn có chút không dễ chịu, nhưng dần dần cũng bị cố này vui sướng bầu không khí lây nhiễm. Hắn cố gắng phối hợp với hỏa nhãn kim tình bên trong lóe ra mới lạ tia sáng, nhìn xem những người này ở đây trước mặt hắn bày ra các loại kỳ quái tư thế, đối với cái kêu kêu điện thoại hoặc máy ảnh vật nhỏ nháy mắt ra hiệu. Cuối cùng, mọi người thương lượng đi một tấm đại hợp ảnh. Bọn họ tìm khối bằng phẳng tảng đá, đem một đài cỡ nhỏ máy ảnh cố định lại, thiết lập tốt chỉ hoan quay chụp. Ánh nắng chiều đang thịnh, kim sắc quang mang ôn nhu địa vẩy vào Ngũ Hành Sơn ám kim sắc đá bên trên, cũng bao phủ dưới chân núi này một đám vượt qua thời không gặp nhau người cùng kỳ. Mọi người lấy Tôn Ngộ Không lộ ra đầu làm trung tâm, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, chen chúc một chỗ. Chuẩn bị, 3, 2, 1. Quả cả. A. Cửa chớp âm thanh nhẹ vang lên, dừng lại bên dưới cái này vĩnh hằng một cái chớp mắt. Hình ảnh bên trong, trên mặt mỗi người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm sán lạn nụ cười, trong mắt là đối thần thoại chiếu vào hiện thực kích động cùng thỏa mãn. Mà bị mọi người vờn quanh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tấm kia lôi công trên mặt lại cũng lần đầu tiên lộ ra cười, mang theo vài phần mới lạ, mấy phần hưởng thụ. Cái kia chỉ duy nhất có thể tự do hoạt động, từ núi đá khe hở bên trong đưa ra chân trước, lại cũng học người bên cạnh bộ dạng, vụng về mà cố gắng khoa tay ra một cái a động tắt tay. Trời chiều, thần sơn, bị trấn áp hầu vương, cao hứng bừng bừng dị giới khách tới thăm, cùng với cái kia xuyên qua thế giới cùng văn hóa a cộng đồng tạo thành một bức kỳ dị, ấm áp lại tràn đầy kỷ niệm ý nghĩa hình ảnh. Chương 650, dị thời không tâm ý chương 650, dị thời không tâm ý trời chiều chìm vào dãy núi, màn đêm lặng yên giáng lâm. Tôn Ngộ Không nhìn xem đám này dị giới khách tới tại dưới chân núi bằng phẳng chỗ công việc lu bù lên, lấy ra từng cái kỳ quái bọc nhỏ, mấy lần liền chống lên có thể ở lại còn nhỏ gian phòng, lại bày ra các loại hắn chưa từng thấy khí cụ, nhóm lửa không nổi, động tác nhanh nhẹn. Giang Diệp đi đến hắn trước mặt, hỏi: "Đại thánh, buổi tối muốn dùng chút gì đó?" Cứ việc nói. Tôn Ngộ Không bung bung tay, hơi có chút hào sảng: "Ta lão Tôn không chọn, có cả lâm liền được, không câu nệ cái gì." Lời tuy như vậy, Giang Diệp vẫn là từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra một đống lớn tươi mới trái cây, như nước trong eo, trồng chất tại trước mặt hắn nhỏ trên đất trống. Trong đó đặc biệt các loại quả đào nhiều nhất, mũm mĩm hồng hồng cây đào mận, xanh tươi xanh đào, khỏe mạnh giòn đào, tản ra mê người mùi trái cây. "Hầu ca, những này ngươi trước ăn đệm đệm, đợi lát nữa chúng ta ăn lẩu cùng thịt nướng." Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt đống này tuy không tiên linh chi khí, lại tươi non nước át nhân gian học trò, trong lòng có chút ấm áp, khó được đứng đắn địa đạo âm thanh, đa tạ. Hắn cầm lấy quả đào, lần lượt nếm. Có ngọt ngào nhiều chất lỏng, có thanh thúy ngon miệng, cũng có nhạt nhẽo vô vị, kém xa bản đảo bản nhất. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này chút bình thường trái cây ăn ở trong miệng, lại có một phen đặc biệt tư vị. Có lẽ là bởi vì phần này tâm ý, cũng có lẽ là bởi vì cái này khó được, không trộn lẫn chất ở chung. Chỉ chốc lát sau, hỗn hợp có chua cay cùng tân hương kỳ dị mùi thơm theo gió bay tới, tiến vào Tôn Ngộ Không cái mũi, câu đến hắn trong bụng sâu thèm ăn đại động. Hắn nhịn không được hít mũi một cái, trông mong nhìn qua đi qua. Không cần hắn mở miệng, Quan Thanh cùng Đỗ Minh Hạo liền bưng nóng hổi, tư ớt lăn lộn nổi lầu nhỏ cùng một đĩa lớn từ từ bốc lên dầu thịt nướng đi tới. "Hầu ca, nếm thử quê hương của chúng ta đặc sắc, nồi lẩu cùng thịt nướng, cẩn thận nóng." Tôn Ngộ Không liền Quan Thanh đưa tới đặc chế cán dài bộ đồ ăn, cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng nóng bỏng nhúng thịt, lại cắn một khối kinh ngạc nướng thịt dê. Nháy mắt, chua cay, mặn hương, dầu chân nở nang cùng hương liệu phức tạp cấp độ tại trong miệng nổ tung, loại kích thích này mà mùi nồng nặc, cùng hắn ngày trước hưởng qua tiên đồ ăn linh quả hoàn toàn khác biệt. "Cảm giác làm sao?" "Ăn đến con sao?" Quan Thanh mong đợi hỏi. Tôn Ngộ Không tinh tế phẩm vị, thành thật địa điểm bình, hương vị rất đặc biệt, sức lực lớn, nhưng ăn ngon. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Một đám lam tinh khách tới ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, ở giữa là nho nhỏ nồi lẩu cùng giàn nướng, mà Tôn Ngộ Không thì tại bọn họ đặc biệt trở lại chuyên tòa hưởng dụng liên tục không ngừng đưa tới thức ăn ngon. Gió núi hơi lạnh, đống lửa ấm áp, đồ ăn mùi thơm cùng tiếng cười cười nói nói đan vào tại cái này mảnh thần thoại chi địa dưới bầu trời đêm. Tôn Ngộ Không gặm một cái nướng đến cháy xém hương đùi dê thịt, chợt nhớ tới ban ngày nghe được, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, vào ban ngày nghe các ngươi nhắc lên, có một bản kêu Tây Du ký sách, chuyên nhớ ta lão Tôn sự tích. Cái kia trong sách là như thế nào nói ta?" Đỗ Minh Hạo nuốt xuống thức ăn trong miệng, xoa xoa tay, bắt đầu đơn giản tự thuật, trong sách nói, đại thánh ngươi bởi vì đại náo thiên cung, bị Phật tổ đè ở bên dưới Ngũ Hành Sơn cái này, muốn ép đủ 500 năm. 500 năm về sau, sẽ có một vị từ Đông Thổ đại đường tới thánh tăng, họ Trần, pháp hiệu Huyền Trang, phục đường vương chi mệnh tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Hắn sẽ đi qua nơi đây, bóc đi đỉnh núi Kim Thiếp, cứu ngươi thoát khốn. Mà ngươi thì sẽ bái hắn làm thầy, bảo vệ hắn một đường đi về phía Tây, trải qua 9981 nạn, cuối cùng đến Tây Thiên Linh Sơn, lấy được chân kinh, ngươi cũng bởi vậy công đức viên mãn, thủ phong đấu chiến thắng Phật. 500 năm. Tây Thiên tỉnh kinh. Thành Phật. Tôn Ngộ Không nghe đến ngây ngẩn cả người, trong miệng thịt đều quên ngay. Cái này cùng hắn giờ phút này lòng tràn đầy nghĩ đến thoát khốn phía sau giết trở lại thiên đình suy nghĩ, có thể nói ngày đêm khác biệt. Hắn bản năng cảm thấy hoang đường, nhưng nhìn lấy những người trước mắt này nghiêm túc chắc chắn thần sắc, lại cảm thấy bọn họ không giống như là tại nói bậy. Đúng. Đỗ Minh Hạo lại lần nữa khẳng định gật đầu. Một bên Quan Thanh kìm nén không được, chen miệng nói, thế nhưng hầu ca, trong sách còn có cái thuyết pháp là liên quan tới thật giả Mỹ Hầu Vương cái kia một nạn. Có một loại suy đoán cho rằng, tại trận kia phong ba bên trong, có thể bị Phật tổ trong bóng tối đổi hoặc là xử trí, là chân chính người sống sót đồng thời cuối cùng thành Phật, có lẽ là cái kia Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Nghĩ đến đây loại khả năng tính, Quan Thanh nhìn xem Tôn Ngộ Không, ngựa khí khẩn thiết địa căng dặn, đại thánh, nếu như sau này thật đi đến một bước kia, ngươi nhất định muốn ngàn vạn cẩn thận, có thể tránh thoát liền tránh đi. Chúng ta thích chính là ngươi, Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chúng ta hy vọng nhìn thấy chính là ngươi lịch tiếp trở về, trở thành cái kia không thẹn lương tâm đấu chiến thắng Phật, mà không phải cái gì khác vật thay thế. Lời nói này, giống như nước lạnh hắt vào lan dầu, để Tôn Ngộ Không trong lòng bị chấn. 500 năm chấn áp, bảo vệ tăng thỉnh kinh, thành Phật, thật giả chi kiếp, thế thân nguy hiểm. Liên tiếp tin tức đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Ban đầu hoang đường cảm giác dần dần bị một loại phức tạp cảm xúc thay thế. Hắn nhớ tới thiên đình rối tra tính toán, nhớ tới Như Lai cái kia nhìn như từ bi kỳ thực không thể nghi ngờ chấn áp, nhớ tới chính mình một đường sông đến thấy thần tiên sắc mặt. Quan Thanh nói tới cái chủng loại kia có thể, mặc dù nghe tới không thể tưởng tượng, lại mơ hồ cùng hắn sâu trong nội tâm một loại nào đó linh cảm không lành, cùng hắn đối cái này đầy trời thần Phật nhận biết, sinh ra quỷ dị của mình. Hắn trầm mặc nhai lấy trong miệng đồ ăn, hỏa nhãn kim tình đang nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi, sáng tối chập chờn. Trở thành đấu chiến thắng Phật kết quả này, đối với hắn mà nói đã lạ lẫm lại bất khả tư nghị, mà cái kia liên quan tới thật giả cảnh cáo, càng là trong lòng hắn ném xuống một vệt nặng nề bóng tối. Các nghĩa vẫn chú ý tới Tôn Ngộ Không trong ánh mắt lóe lên nghiêm trọng. Hắn thả ra trong tay thăm chúc, chỉ hoan âm thanh mở miệng, "Đại thánh, chúng ta lời nói đều là ta phương kia thế giới lưu truyền cố sự suy diễn. Cố sự chưa hẳn hoàn toàn là thật, có lẽ có hậu nhân gán ghép khiên cưỡng chỗ. Thế sự như kỳ, tương lai khó dò. Nếu chúng ta ngày mai thử nghiệm, cuối cùng chưa thể dung chuyển cái kia kim tiếp, đại thánh ngươi vẫn cần tại cái này lặng lẽ đợi 500 năm phía sau cơ duyên, như vậy, chỉ mong đại thánh có thể đem ta chờ hôm nay nói chuyện phiếm lời nói, đi vào trong tim một hai. Nếu có thể đối đại thánh ngày sau có chỗ tình báo, giúp đại thánh bình yên vượt qua có thể kiếp nạn, chính là chúng ta lần này vượt qua thời không, lớn nhất uy tạng." Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, hỏa nhãn kim tình lần lượt lướt qua trước mắt cái này từng trương chân thành khuôn mặt. Những người này mang tới thông tin dĩ nhiên xung kích, nhưng bọn hắn trong ngôn ngữ cái kia phần thuần túy lo lắng cùng không có chút nào hiệu quả và lợi ích nhắc nhở, lại làm cho tâm hắn dây cùng, có chút lỏng lẻo chút. Hắn chỉnh trọng gật đầu, âm thanh thiếu ngày xưa nhảy thoát, nhiều hơn mấy phần trầm ngưng, đa tạ các ngươi báo cho. Phần này tâm ý, ta lão Tôn nhớ kỹ. Có lẽ là cái đề tài này xác thực quá mức nặng nề, mang theo dự báo tương lai cảm giác bất lực. Tôn Văn Quân đúng lúc đó ho nhẹ một tiếng, đem mọi người lực chú ý dẫn ra, kỳ thật, ta vẫn có nghi vấn. Tất cả mọi người nhìn hướng hắn. Tôn Văn Quân ánh mắt đảo qua mọi người, khóe miệng ngậm lấy một tia cổ quái tiêu ý, chậm rãi nói, ta đang nghĩ, nếu như chúng ta hiện tại vị trí, không phải đại thánh mới vừa bị trấn áp thời gian, mà là 500 năm về sau, Đường Tăng đã lên đường thời gian điểm. Nếu như chúng ta vừa lúc gặp vị kia Đường trưởng lão lời nói. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng tại chàng trừ Tôn Ngộ Không, tất cả mọi người nháy mắt nghe hiểu hắn lời ngầm. Khổng Tường Lỗi một cái đồ uống kem chút phun ra ngoài, lập tức đối với Tôn Văn Quân giơ ngón tay cái lên, trên mặt viết đầy thán phục. Cao. Tôn tổng, thực sự là cao. Ta làm sao lại không nghĩ tới tầng này? Ta ai cũng không phục, liền phục ngươi. Chương 651, mua danh chuột tiếng chương 651, mua danh chuột tiếng Quan Thanh vỗ một cái chính mình chán, một mặt hối hận, đầu phộng, ta làm sao lại chiếu cố lấy nhìn hậu ca. Đem Đường Tăng cái này lớn. Ách, đại mục tiêu quên. Hắn kem chút đem đại bảo tàng buột miệng nói ra, đội vàng phanh lại. Tôn Nộ không nghi ngờ nhìn xem đám người này nháy mắt thay đổi biểu lộ. Từ vừa rồi nghiêm túc lo lắng, lập tức thay đổi đến hưng phấn, chán nản, kích động, nhịn không được hỏi, các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Cái gì Đường trưởng lão? Gặp phải lại như thế nào? Chân Đoạn từ trừng mắt nhìn, cười đến giống con trộm đến dầu chuột nhỏ, xích lại gần chút, hạ giọng, hầu ca, chúng ta là đang nghĩ, du ký bên trong không phải nói nha, ăn thịt Đường Tăng, có thể trường sinh bất lão. Tôn Ngộ Không, hắn há to miệng, nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Hỏa Nhãn Kim Tình nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đám này dị giới khách tới trên mặt bộ kia làm lớn sự tình hưng phấn biểu lộ, để hắn triệt để im lặng. Vừa vặn còn tại lo lắng tương lai của hắn kiếp nạn, đảo mắt liền bắt đầu nhớ thương hắn tương lai sư phụ thịt có thể hay không trường sinh. Cái này mạch suy nghĩ nhảy thoát được, liền hắn cái này Tề Thiên Đại Thánh đều cảm thấy có chút theo không kịp. Các nghĩa bước dâu, trong mắt đeo nhưng tiểu ý, lo lắng nói, các ngươi a, nghĩ hay thật. Cái kia Đường Tăng bên cạnh, cũng không phải lẻ loi một mình. Trừ trên mặt nổi đồ đệ, bụng trộm tự có hộ pháp thần chỉ đi theo bảo vệ. Lục Đinh Lục Giáp, Vũ Phương Bắc Đế, bốn giá trị công tạo, 18 vị hộ giáo già lam. Những người này mặc dù không thường hiện hình, lại thời khắc quan tâm, há lại cho người ngoài tùy tiện cận thân, càng không nói đến. Khu khu. Những người khác nghe vậy, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại nhìn nhau cười một tiếng. Tôn Tưởng Lỗi vung vung tay, một mặt ngươi suy nghĩ nhiều biểu lộ, các giáo sư, chúng ta cũng không phải là loại kia cùng hung tự gắt, ngấp nghé trường sinh yêu quái, làm sao sẽ thật đi hại đường trưởng lao tính mệnh, làm cái kia ăn lông ở lỗ sự tình. Hắn lời nói xoay chuyển, nụ cười thay đổi đến ý vị thâm trường, chỉ là nghĩ, đi về phía Tây Thỉnh Kinh, đường xá xa xôi, màn trời chiếu đất, trưởng lão nhục thể phàm thai, khó tránh khỏi có cái đau đầu nhức óc, gân cốt bất vả mà sinh bệnh thời điểm. Chúng ta nha, vừa lúc có chút quê quán mang tới thổ đặc sản, viên thuốc nhỏ, hoặc là hiểu chút xoa bóp điều lý phương thuốc cổ truyền. Nếu là ngẫu nhiên gặp, tự nhiên nên hơi tận sức mọn, kết một thiện duyên đúng không? Lời này mới ra, xung quanh mấy người lập tức lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tất cả mọi người hiểu biểu lộ. Quan Thanh càng là hắc hắc cười không ngừng, nói bổ sung, chính là, giúp người làm niềm vui, chính là vui vẻ gốc dễ. Chúng ta đều là người tốt. Liền các nghĩa nghe, cũng không nhịn được mỉm cười, gật đầu nói, ừ, nói có lý, trị bệnh cứu người, kết duyên hộ pháp, cũng là công đức. Tôn Nộ Không vừa bắt đầu nghe đến như lọt vào trong sương mù, cái gì thổ đặc sản viên thuốc nhỏ phương thuốc cổ truyền liền một suy nghĩ bọn họ cái kia nháy mắt ra hiệu thần thái, kết hợp với phía trước thịt đường tăng chủ đề, đâu còn có không hiểu. Giang Diệp thấy bọn họ càng nói càng hăng say, phản phất đã hoạch định xong cùng đường tăng gặp gỡ bất ngờ, không thể không ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, chư vị, trò chuyện vui vẻ, cũng chớ có quên, nơi đây cũng không phải là chỗ không người. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt hình như có ý giống như vô ý địa đảo qua dưới chân thổ địa cùng bốn phía u ám rừng cây núi đá. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức bình tĩnh. Đúng, nơi này chính là Ngũ Hành Sơn, Phật tổ tự tay trấn áp Tôn Ngộ Không chi địa, liền tính không có trên mặt nổi thiên binh thiên tướng trông coi, há lại sẽ thật không có chút nào giám sát. Âm thầm con mắt, chỉ sợ không biết có bao nhiêu song. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong lòng điểm này bị xem nhẹ khó chịu, lập tức bị càng sâu hiểu rõ cùng cười lạnh thay thế. Quả nhiên, Như Lai lão nhi, ngoài miệng nói xong từ bi trấn áp kỳ thực vẫn là kiêng kỵ ta lão tôn, sợ ta thoát khốn. Xung quanh nơi này không biết bày ra bao nhiêu cơ sở ngầm giám thị. Vừa nghĩ đến đây, hắn vừa bận bởi vì thức ăn ngon cùng chuyện phiếm mà hơi trì hoãn tâm tình, lại bịt kín một tầng che lấp. Lưu Xương Kiến lao tiên sinh là trầm ổn nhất, lúc này mở miệng nói, "Đừng đợi đừng đợi. Giang đạo nói đúng, còn nhiều thời gian. Trước mắt chúng ta trước chú ý tốt trước mắt bữa này thì yến, ăn uống no đủ, dưỡng đủ tinh thần. Đến mức 500 năm phía sau là có hay không có duyên phận nhìn thấy Đường trưởng lão, vậy cũng phải chờ Giang đạo khi nào có thể mang ta trở xuyên qua đến khi đó kia khắc, lại đi bàn bạc không muộn. Hiện tại nói xong, không khác đói ăn bánh vẽ." Quan Thanh nghe xong, danh manh chen trước mắt, cười nói, ha ha, Lưu lão, ngài lời nói này, ta làm sao cảm thấy, ngài kỳ thật cũng thật tò mò cái kia thịt đường tăng trưởng sinh truyền thuyết đến cùng phải hay không thật. Vẫn là tiên đỉnh hoặc là linh sơn thả ra nhiễu loạn nghe nhìn bóng gói. Lưu Xương Kiến bị điểm phá cũng không giận, cười ha ha, vuốt râu nói, lòng hiếu kỳ, mọi người đều có. Lão phu nha, hơi có như vậy một chút xíu. Bất quá, thật muốn bàn bề đến, các giáo sư sợ rằng so lão phu càng muốn biết đến tột cùng a. Các nghĩa cũng là bằng phẳng, trực tiếp điểm đầu thừa nhận, tự nhiên nghĩ. Truyền thuyết thần thoại làm sao chiếu vào hiện thực, chính là ta chờ nghiên cứu phương hướng. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tận mắt chứng kiến, tự tay tìm tòi nghiên cứu một phen? Nghĩ. Lần này, trả lời là trăm miệng một lời, chém đinh chặt sắt, mỗi người trong mắt đều lóe ra ham học hỏi tia sáng. Tôn Nộ Không yên lặng gặm một cái đã hơi lạnh đuổi tiểu nướng, nghe lấy đám này dị giới khách tới tràn đầy phấn khởi thảo luận, cái kia còn chưa gặp mặt, nghe nói ăn có thể trưởng sinh tương lai sư phụ, đột nhiên cảm thấy trong miệng thịt chẳng phải thơm. Xách, làm sao cảm giác? Trong chốc lát này, chính mình cái này nhân vật chính danh tiếng hình như hoàn toàn bị cái kia còn tại Đông Thổ Đại Đường làm hòa thượng Đường Tăng cho so không bằng. Liên quan tới Đường Tăng chủ đề tạm thời gác lại, lực chú ý của mọi người lại về tới trước mắt Tề Thiên Đại Thánh trên thân. Mượn đống lửa ánh sáng, bọn họ trò chuyện lên Tây Du Ký bên trong cái kia chứ danh 9981 nạn. Đỗ Minh Hạo cùng Trần Đoạn từ ngươi một lời ta một câu, miêu tả lấy những cái kia muôn hình muôn vẻ yêu ma quỷ quái, cổ quái kỳ lạ kiếp nạn. Tôn Nộ Không mới đầu còn nghe đến say sương ngon lành, cảm thấy những cái kia yêu quái thủ đoạn rất có ý tứ, nhưng nghe lấy, lông mày liền nhíu lại. Chờ một chút. Hắn ngắt lời nói, trong giọng nói tràn đầy không giảng hòa phất ớt, ngươi nói là, cái kia hoàng bảo quái bắt đi bảo tượng quốc công chủ 13 năm, cuối cùng chỉ là bị triệu hồi thiên đình. Cái kia linh cảm đại vương mỗi năm muốn ăn một đôi đồng nam đồng nữ, cuối cùng bị Quan Âm Bồ Tát lấy đi sự tình. Còn có cái kia thanh lưu tinh, tóc vàng sói, bạch lộc tinh. Từng cái tại hạ giới làm hại một phương, hại người tính mệnh vô số, cuối cùng cũng bởi vì bọn họ cấp trên có người, là nào đó tiên Phật tọa kỵ, đồng tử, liền phủi mông một cái xoay chuyển trời đất đi lên. Ta lão tôn như ở đây, sao lại dễ dàng như thế buông tha bọn họ? Quan Thanh thở dài, vung tay nói, hầu ca, trong sách chính là như thế biết. Những cái kia hạ phàm là yêu, phần lớn đều là phụng ý chỉ, hoặc là không cẩn thận trượt xuống giới, mục đích là vì kiếm đủ kiếp nạn, thử thách thỉnh kinh đoàn đội thành tâm. Về phần bọn hắn tạo ra sát nghiệt hình như không có trọng yếu như vậy, cuối cùng luôn là nghiệt xúc, còn không hiện ra nguyên hình, theo ta trở về liền xóa bỏ. Chương 652, bóc Phật gián chương 652, bóc Phật gián kiếm đủ kết nạn. Thử thách thành tâm. Tôn Ngộ Không trong thanh âm hiện ra ý lạnh, hỏa nhãn kim tình tại ánh lửa chiếu rọi sắc bén như lao, cái kia phàm nhân tính mệnh tính là gì? Những cái kia cửa nát nhà tan bách tính đây tính toán là cái gì? Liên vì diễn một tràng kịch, cho người nhìn cái thành ý, liền dung túng tọa kỵ đồng tử hạ giới làm ác, hại chết vô số sinh linh, sau đó còn bao che dung túng, nhẹ nhàng bỏ qua. Đây coi là cái gì từ bi? Hắn càng nói càng tức, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia mảnh bị ngũ hành sơn cắt chém ra, có hạ nóng ánh tinh không, phản phất muốn xuyên thấu cái này màn đêm, chất vấn cái kia cao ở cửu thiên thần phận. Trong miệng nhịn không được thấp giọng mắng, đều là một đám gia vẻ đạm mạo, giả nhân giả nghĩa hàng người. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Không, là chỉ cho phép thần tiên phong túng yêu, không cho phép phàm nhân giải oan. Các nghĩa giáo sư yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này kiêu căng có thuần, là bất công mà phẫn nộ hầu tử, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ghét ác như kiểu, lòng có không công bằng liền muốn kêu đi ra, đường gặp bất công liền muốn đánh tới. Phẫn nộ của hắn như vậy ngay thẳng, như vậy tươi sống, tràn đầy không bị thuần phục giá tính cùng không bị ma diệt chân thành. Thế nhưng chính là phần này không cho tại trật tự giá tính cùng chân thành, vì hắn đưa tới 500 năm chân áp, cùng tương lai cái kia đỉnh một khi đeo lên liền thân bất do kỷ kim cô chú. 500 năm cô tịch chân núi phơi gió phơi nắng, có lẽ có thể mài đi một chút mặt ngoài góc cạnh. Mà kim cô chú đau đớn cùng sư đồ danh phận gò bó, thì sẽ đem phần này phẫn nộ cùng chất vấn, dần dần kiềm chế, cuối cùng không thể không hướng quy tắc cúi đầu, thỏa hiệp, thậm chí trở thành trong đó một vòng. Trước mắt Tôn Ngộ Không còn đang vì trong sách hư ảo bất công lòng đầy căm phẫn, lại không biết tương lai mình muốn đối mặt cùng dung nhập, là như thế nào một cái xót xa trong lòng cùng bất đắc dĩ. Trong lòng cắt nghĩa than nhẹ, không biết nên vì hắn thời khắc này thuần túy cảm thấy vui mừng, hay là nên vì hắn chú định thành thục cảm thấy một tia bi ai. Gặp bầu không khí bởi vì đàm luận bất công mà thay đổi đến có chút nặng nề, Giang Diệp đúng lúc mở miệng, âm thanh nhẹ nhõm, tốt, những cái kia đều là nói sau. Khó được gặp nhau, không nếu như để cho chúng ta đại thánh cũng kiến thức một chút chúng ta chỗ ấy tươi mới đồ chơi. Nhìn xem TV, nghe một chút bài hát, nói một chút chuyện thú vị. Lời vừa nói ra, lập tức được đến hưởng ứng. Đúng đúng đúng. Hầu ca, ta cho ngươi thả đoạn đại náo thiên cung phim hoạt hình. Điện thoại ta bên trong có mây cung nhanh chóng âm cái kia phối nhạc tuyệt. Còn có, chúng ta chỗ ấy có một nơi kêu hoa quả sơn phong cảnh khu, cùng ngươi quê quán cùng tên, có thể náo nhiệt. Đổi đề tài, bầu không khí một lần nữa sinh động. Đống lửa bên cạnh, màn hình điện thoại chỉ riêng chiếu đến mọi người hưng phấn mặt, các loại hình ảnh, âm nhạc, kỳ văn giật sự thay nhau ra trận, dẫn tới Tôn Ngộ Không tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tạm thời quên đi vừa rồi phẫn uất. Đêm đã khuya, mọi người mới vẫn chưa thỏa mãn địa riêng phần mình chui vào lều vải nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không nhìn xem doanh địa rất nhanh yên tĩnh lại, duy chỉ có Giang Diệp không có vào ghi chép, mà là đi đến cách đó không xa một khối lồi ra vách đá quanh chân ngồi xuống. Rất nhanh, hắn liền phát giác khác thường. Ánh trăng cùng tinh quang tựa hồ nhận đến dẫn dắt, từng kia từng sợi hội tụ đến người tuổi trẻ kia quanh thân, tạo thành một tầng lưu động màu bạc tươi sáng. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, Giang Diệp trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó tuần hoàn tại vận chuyển, dẫn động những cái kia đến từ tinh không năng lượng đưa vào bản thân. Có ý tứ pháp môn. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình hơi sáng lên, có chút hăng hái địa cẩn thận quan sát đến nguồn năng lượng kỳ lạ đó lưu chuyển đường đi, lại ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, lại nhìn xem Giang Diệp, phảng phất tại xác minh lấy cái gì. Đây cũng không phải là hắn biết bất luận cái gì tiên gia đạo pháp hoặc Phật môn thần thông, lại tự có một phen huyền diệu. Hắn nhìn đến bà mê, cái này không giống bình thường dị giới người tu hành, có lẽ thật có thể mang đến một tia biến số. Mang theo phần này mơ hồ chờ mong, Tôn Ngộ Không cũng hai mắt nhắm nghiền, nhưng cũng không sâu ngủ. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai đâm rách tầng mấy lúc, vách đá ngồi im thư giãn một đêm Giang Diệp, quanh thân tầng kia ngân huy đột nhiên nội liễm, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt hình như có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng lên, giãn ra tứ chi, xương cốt phát ra nhẹ nhàng đôm đốt âm thanh, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng tràn đầy, tinh thần trước nay chưa từng có sung mãn. Hắn hít sâu một hơi, trong núi mát lạnh không khí tràn vào phế phủ. Dõi mắt trông về phía xa, sương sớm như lụa mỏng, tại xanh ngắt dãy núi cùng tĩnh mịch khe trong cốc chậm rãi chảy xuôi, tản ra, xa xa ngũ chỉ sơn tại màu vàng kim nhạt nắng sớm bên trong càng lộ vẻ nguy nga thần bí. Chỗ gần có cây trên phiến lá rọ xương chết xạ thất thải quang mang, chim hót thanh thúy, hình thành một bức yên tĩnh mà tràn đầy sinh cơ duy mỹ tranh sơn thủy quấn. Các nghĩa, Lưu Lao mấy người cũng lần lượt đứng dậy. Đơn giản dùng thôi bữa sáng, cũng cho Tôn Ngộ Không phân mấy cái nóng hổi bánh bao. Tôn Ngộ Không hai ba miếng nuốt vào, thấy mọi người thu thập sẵn sàng, cuối cùng nhịn không được, trông mong nhìn qua Giang Diệp, ngựa khí mang theo cấp thiết, "Uy, các ngươi khi nào động thủ thử xem cái kia thiết mời?" Quan Thanh cười vỗ vỗ bộ ngực, "Hầu ca, đừng nóng đội, liền hiện tại." Giang Diệp cũng không nói nhiều, lật tay lại, cái kia chiếc vân gỗ phi thuyền xuất hiện lần nữa, trôi nổi tại địa. Mọi người nối đuôi nhau mà lên. Phi thuyền khởi động, ổn định lên cao, mang theo một đoàn người lại lần nữa đi tới ngũ hành sơn đỉnh, lơ lửng tại tấm kia kim sắc Phật thiếp cách đó không xa. Đỉnh núi bình đài nhỏ hẹp, dung không được mọi người. Quan Thanh, Đỗ Minh Hạo, Hồ Tư Kỳ, Trần Đoản từ bốn cái người trẻ tuổi dẫn đầu nhảy xuống phi thuyền, rơi vào kiên cố trên núi đá, Lưu Lão đám người thì lưu tại trong đó quan sát. Bốn người nhìn nhau. Người nào trước? Quan Thanh hỏi. Ta đến thử xem. Đỗ Minh Hạo hít sâu một cái, đi lên trước. Hắn cẩn thận tường tận xem xét lấy cái kia nhìn như bình thường kim tiếp, không dám kinh thường, chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào. Vô sự phát sinh. Trong lòng hắn vui mừng, ngón tay chế trụ Phật thiếp biên giới, thử nghiệm vấn lên. Liên tại phát lực một sát na. T. Đỗ Minh Hạo đột nhiên rút tay về, sắc mặt biến hóa, không được vung lấy bàn tay, đau, hình như vô số cây châm nhỏ đồng thời đâm vào trong tay. Mọi người thần sắc nghiêm lại. Ta tới. Quan Thanh tiến lên, đồng dạng trước đột vào, không dị thường. Nhưng làm hắn tính toán bóc động lúc, cũng là nháy mắt rút tay, biểu lộ cổ quái, nóng, giống nắm lấy khôi nung đỏ bàn ủi. Chân Đoàn Tử cùng Hồ Tư Kỳ tiếp lấy thử nghiệm. Bang. Giá rét thấu xương, nháy mắt đông lạnh đã tê dần ngón tay. Chân Đoàn Tử xoa xoa tay hà hơi. Nặng. Nặng đến bất khả tư nghị. Hơi mỏng một tấm, cảm giác giống tại chuyển một ngọn núi, căn bản không nhúc nhích tí nào. Hồ Tư Kỳ lắc đầu. Bốn loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Cái này hiện tượng kỳ dị lập tức đốt lên mấy vị chuyên gia tìm tòi nghiên cứu muốn. Phi thuyền bên trên Tôn Văn Quân, Khổng Tường Lỗi, Trần Đồng Bạc, Trung Nhuận Kiệt cũng kìm nén không được, theo thứ tự xuống thử nghiệm. Kết quả càng thêm khó phân. Có người dám nhận đến chính là tê liệt, có người là kim châm bén nhọn đau đớn, Trung Nhuận Kiệt giáo sư thì cảm thấy xúc tu ôn nhuận như ngọc, nhưng tương tự không cách nào dung chuyển mảy may. Cuối cùng, các nghĩa cùng Lưu Sương Kiến hai vị người có quyền cũng tự thân lên phía trước. Chương 653, bán bay chương 653, bán bay hai vị lão nhân chỉ cảm thấy cái kia vật tiếp nặng như bản tấn, lấy phàm nhân lực lượng, tuyệt đối không thể di động. Đến đây, 11 vị lam tinh khách tới, còn sót lại Giang Diệp chưa từng thử nghiệm. Lưu Sương Kiến nhìn hướng Giang Diệp, thần sắc trịnh trọng, "Giang đạo, ngươi cùng chúng ta khác biệt, thân có tu hành lực lượng. Cái này Phật thiếp quỷ dị, tùy từng người mà khác nhau, lại tựa hồ liên quan đến giới này cao thâm pháp tắc, ngươi cần bạn phần cẩn thận." Trần Đông Bạc gật đầu phụ họa, "Không sai. Tu luyện của ngươi hệ thống bắt nguồn từ dị thế giới, năng lượng tính chất hoặc cùng nơi này Phật lực, thiên địa quy tắc tồn tại không biết xung đột hoặc bài xích." Mọi người nghe vậy, mặc dù lo lắng, nhưng lòng hiếu kỳ cũng bị treo đến đỉnh điểm. Bọn họ đều muốn biết, vị này có thể tu hành hướng dẫn du lịch, đụng vào cái này Phật môn chí bảo lúc, lại sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Chính Giang Diệp cũng có chút kích động. Hắn làm cho tất cả mọi người đều trở lại phi thuyền bên trên, đồng thời ra hiệu phi thuyền thối lui một khoảng cách. Đỉnh núi bình đài, giờ phút này chỉ còn lại hắn một người, cùng tấm kia yên tĩnh dán tại nham thạch bên trên, chạy xuôi vàng nhạt ánh sáng nhạt lục tự chân môn thiếp. Hơi chút trầm âm, Giang Diệp vươn tay, chậm rãi dán lên Phật thiếp mặt ngoài. Xúc cảm ôn nhuận, hình như có ấm áp. Nhưng sau một khắc, một cỗ cực kỳ nhỏ, lại không gì sánh được rõ ràng băng hàn cảm giác, giống như ẩn núp gián độc, từ cái kia ấm áp chỗ sâu lặng yên thẩm thấu mà ra, theo bàn tay lan tràn, mang theo một loại phản phất có thể đồng kết linh hồn lạnh lẽo. Giang Diệp trong lòng run lên, cẩn thận trải nghiệm cái này kỳ dị mâu thuẫn xúc cảm. Hắn nếm thử, chỉ dựa vào nhục thân khí lực, nhẹ nhàng khẽ động Phật thiếp một góc. Liên tại phát lực ngáy mắt, oeng. Phật thiếp bên trên, nguyên bản nhu hòa đạm kim quang mũi nhọn đột nhiên một phát, hóa thành một đạo bảng bạc rộng lớn, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng trấn áp lực lượng kim sắc của sáng, ngang nhiên xung kích ở trên người Giang Diệp. Tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng truyền đến, Giang Diệp căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng, cả người giống như bị sóng lớn đập trúng thuyền nhỏ, nháy mắt bị đạo kim quang này hung hăng hướng bay ra ngoài, hướng về rời xa đỉnh núi trên không ném bắn. Càng làm cho hắn kinh hãi là, tại bị kim quang xung kích nháy mắt, trong cơ thể hắn vận chuyển tự nhiên tinh thần chi lực, phản phất bị một cái vô hình cự thủ gắt gao nắm lấy, nháy mắt ngưng trệ, không cách nào điều động mảy may. Ta đi, sẽ không như thế xui xẻo. Giang Diệp trong lòng kinh hãi, nhưng mà cái này giam cầm chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái hô hấp, liền tại thân hình hắn mất khống chế, hướng về phía dưới thâm viên nhanh rơi thời điểm, cô kia không hiểu gò bó cảm giác đột nhiên biến mất, tinh thần chi lực một lần nữa trào lên. Giang Diệp mãnh liệt nâng một hơi, quanh thân ngân quang chợt hiện, cứ thế mà trên không trung ổn định thân hình, hơi có vẻ chật vật lơ lửng giữa không trung, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng nơi xa đỉnh núi cái kia lần nữa khôi phục bình tĩnh, lại một mực đè ở trên núi kim sắc Phật thiếp. Mà bay thuyền bên trên, mắt thấy Giang Diệp bị kim quang nháy mắt hướng phi mười người, cùng nhau hoảng sợ biến sắc. Giang đạo, Giang đạo, Quan Thanh, Đỗ Minh Hạo đám người bổ nhào vào mạn thuyền, La Thất Thanh sát mặt trắng bệnh, bốn vị chuyên gia càng là trái tim đột nhiên gấp, sốt ruột vạn phần nhìn về phía Giang Diệp bị hướng phi phương hướng, sợ hắn gặp bất chắc. Dưới chân núi, bị đè lên Tôn Ngộ Không cũng rõ ràng nghe được phía trên truyền đến kinh hô cùng gấp đều, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Xảy ra chuyện, hắn cố gắng muốn ngửa đầu đi nhìn, lại bị núi đá một mực vây khốn, tầm mắt nhận hạn chế, chỉ có thể nghe đến tiếng gió cùng mơ hồ kêu to, trong lòng sốt ruột như lửa cháy, nhưng lại không thể làm gì. Giang Diệp lấy lại bình tĩnh, quanh thân ngân huy lưu chuyển, nâng hắn chậm rãi bay trở về ngũ hành sơn đỉnh. Gặp hắn bình yên trở về, phi thuyền nâng lên tâm treo mật mọi người mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên mặt còn mang nghĩ mà sợ. Giang đạo, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Chân Đoàn Tử cùng Hồ Tư Kỳ gần như đồng thời mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Những người khác cũng nhộn nhịp quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Giang Diệp vung vung tay, ra hiệu chính mình không ngại, ta không sao, chỉ là bị cái kia Phật lực đánh bay, cũng không thụ thương. Trung Nhuận Kiệt giáo sư đẩy một cái kính mắt, sắc mặt nghiêm trọng, xem ra cái này Phật tiếp lực phản kích độ, tùy từng người mà khác nhau. Giang đạo, ngươi thân là người tu hành, dẫn động phản ứng vượt xa quá chúng ta những người bình thường này. Đỗ Minh Hạo như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nó tuân theo chính là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu phát tác, hoặc là căn cứ đụng vào người năng lượng trong cơ thể tính chất hoặc các ý đến phán định lực phản kích độ. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đối cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền ảo khó lường Phật thiếp càng cảm giác khó giải quyết. Chân núi Tôn Ngộ Không chờ đến nóng lòng, nhịn không được lại cao giọng hô, uy, phía trên, đến cùng thế nào? Không có sao chứ? Giang Diệp đi đến vách đá, đối với phía dưới cất cao giọng nói, đại thánh yên tâm, chúng ta không ngại, chỉ là tại kiểm tra cái này kim thiếp huyền cơ, an tâm chớ đổi. Lưu Sương Tiến lao tiên sinh tay bước trong râu, trầm ngâm nói, Giang đạo, tất nhiên trực tiếp đụng vào nguy hiểm khó dò, không bằng trước dùng chúng ta mang tới máy móc làm chút cơ sở thăm dò, phân tích một chút năng lượng của nó chẳng cùng phản ứng cơ chế, lại tính toán sau. Giang Diệp gật đầu đồng ý, tốt, ổn thỏa trên hết, trước làm thăm dò. Vì vậy, tại Trần Đồng Bạc cùng Trung Nhuận Kiệt hai vị giáo sư chỉ đạo bên dưới, Quan Thanh, Đỗ Minh Hạo, Hồ Tư Kỳ, Trần Đoạn Từ bốn người lại lần nữa đi tới Phật Thiết phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nối lên mấy đài dạng đơn giản năng lượng máy dò, nhiều lần phổ dụng cụ phân tích chờ thiết bị. Những dụng cụ này tuy không phải là thần thoại vật phẩm thiết kế, nhưng cũng có thể bắt được dị thường phóng xạ, chẳng cường có lẽ có thể lượng ba động. Bọn họ trước thử nghiệm dùng yếu ớt dòng điện kích thích, kim thăm dò vừa bạn tiếp xúc đến Phật Thiết biên giới dự thiết xa rời điểm kết nối. Xì. Rồi, một trận bén nhọn, phản phất hồ quang điện thiêu đốt không khí âm thanh đột nhiên vang lên. Gần như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, Giang Diệp con ngươi co rụt lại, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn không chút nghĩ ngợi, tay phải bỗng nhiên vung lên, trong cơ thể tinh thần chi lực bắn ra, hóa thành bốn đầu màu bạc vầng sáng, giống như rắn ra khỏi hàng, nháy mắt cuốn lấy Quan Thanh bốn người thân eo, dùng sức hướng về sau kéo một cái. A! Giang đạo, bốn người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, cả người liền bị một cố đại lực lăng không quăng lên, hướng về rời xa Phật Thiếp phương hướng bay rất ra ngoài. Dưới chân là Ngũ Hành Sơn dốc đứng vách đá cùng sâu không thấy đáy vạn trượng thâm nguyên. Tật Phong ở bên thai gào thét, mất trọng lượng hoảng hốt nháy mắt chiếm lấy trái tim. Dù là Quan Thanh cùng Đỗ Minh Hạo tự xưng là gan lớn, giờ phút này cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đột nhiên dừng. Trần Đoản Từ càng là nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, a a a. Hồ Tư Kỳ tuy mạnh tự chấn định, nhưng mím chặt đôi môi cùng nháy mắt con mắt trở to, cũng bại lộ nội tâm của nàng kinh hãi. Liên tại bốn người bị kéo cách tại chỗ một giây sau, bành. Một tiếng lột ngạt lại vang dội tiếng nổ, từ bọn họ vừa rồi đứng thẳng vị trí truyền đến. Cái kia mấy đài vừa bận khởi động tinh vi máy thăm dò, lại tại không người đụng vào dưới tình huống, nội bộ thiết bị bỗng nhiên quá tải, bạo liệt. Mảnh vỡ hỗn hợp có đốm lửa nhỏ cùng một cỗ khét lẹt mùi lạ tản đi khắp nơi vậy ra, đem nguyên bản để máy móc cái kia phiến nham thạch đều hun đen một mảnh. Nếu không phải Giang Diệp phản ứng thần tốc, kịp thời đem bốn người kéo ra, hậu quả khó mà lường được.